Chương 124, ghê tởm tiểu lưu manh, ở mại ỉ. 9 giờ tối tả hữu, tĩnh mật bên trong gian phòng, Đường Nguyệt yếu ớt đã tỉnh lại. Trời đã sáng sao? Đôi mắt đẹp mở, tự lẩm bẩm một tiếng, Đường Nguyệt theo thói quen nắm điện thoại di động ở đầu giường nhìn một ít thời gian. Màn hình điện thoại di động sáng lên, Đường Nguyệt nhìn điện thoại di động lên biểu hiện thời gian, ngay từ đầu nàng cho rằng mình nhìn lầm rồi, dùng sức xoa nhẹ một chút con mắt, Đường Nguyệt nhìn nữa, mới là xác định chính mình vẫn chưa nhìn lầm. 21h. Đường Nguyệt có điểm thất thần, khuôn mặt sắc chút bất chi bất giác, trở nên có chút cổ quái. Giang Trần lúc tới, không sai biệt lắm là trưa 1 giờ tả hữu, bây giờ là 9 giờ tối, ta ước chừng ngủ 8 tiếng đồng hồ. Đường Nguyệt tự lẩm bẩm nói. Ngủ đối với cái này thế giới lên tuyệt đại bộ phân người mà nói, đều là nhất kiện thông thường không thể thông thường hơn nữa sự tình, tiểu như cùng là đói bụng muốn ăn cơm, khát muốn uống nước, lạnh phải mặc y giống nhau, mệt nhọc sẽ ngủ, hoàn toàn là thân thể và sinh lý bản năng nhu cầu. Nhưng nhìn như là một kiện cực kỳ thông thường sự tình, đối với Đường Nguyệt mà nói, cũng là một loại lớn lao khó có thể sánh bằng hy vọng xa vời. Một năm dưới nhiều thời giờ, 400-500 cái cả ngày lẫn đêm, chỉ có Đường Nguyệt chính mình tin tưởng, cái kia từng cái đêm muộn, là như thế nào chịu đựng nổi. Có thể an ổn ngủ cái trước tốt thấy, dù cho chính là ngắn ngủn 1-2 tiếng đồng hồ, đối với dị vãng Đường Nguyệt mà nói, đều là nhất kiện khó có thể tưởng tượng sự tình, nhưng là hôm nay, nàng cũng là ước chừng ngủ 8 tiếng đồng hồ. Vừa cảm giác vô ngộng, cảnh điểm tinh tốt. Giang Trần hắn. Hắn không có gạt ta. Hắn thật là đem ta chứng mất ngủ trị. Đường Nguyệt nhẹ giọng tự nói, không biết là một loại gì tâm tình. Phải biết, làm cho Giang Trần vì mình trị liệu mất ngủ khuyết điểm, Đường Nguyệt mới bắt đầu cách nghĩ là muốn mượn này nghiệm chứng Giang Trần có hay không có nói xạo. Mặt khác chính là, mất ngủ cái này sự tình, đối với Đường Nguyệt có thể tính là, ngoại trừ chính cô ta bên ngoài, chưa từng ngoại nhân biết, mà Giang Trần cũng là biết đến như vậy tin tưởng. Làm cho Đường Nguyệt có điểm hoài nghi Giang Trần có hay không có không tốt giáp tâm. Hai phương diện nhân tố cộng lại, Đường Nguyệt đem Giang Trần mang tới của nàng ký túc xá, chính là nhiều thiếu có một chút tức giận ý tứ, bằng không, gian phòng này chưa từng có nam nhân khác có cơ hội đi vào ký túc xá, nàng thế nào cũng sẽ không đem Giang Trần mang vào. Tình huống hiện tại thì là, Giang Trần lấy hắn ý thuật thần kỳ, hóa giải Đường Nguyệt tất cả quấy nhiễu, thậm chí là làm cho Đường Nguyệt mơ hồ có điểm hổ thẹn. Bởi vì ở trước đây Giang Trần nói nàng mất ngủ thời điểm, Đường Nguyệt nhưng là đem Giang Trần nghĩ gấp bội cảm thấy bẩn thỉu, còn mắng chửi Giang Trần là lưu manh. Chẳng lẽ muốn đi gặp Giang Trần nói lời xin lỗi? Đường Nguyệt khổ cười nói. Theo đạo lý mà nói, Giang Trần vì nàng giải quyết rồi khốn nhiều lớn như vậy, Đường Nguyệt hướng Giang Trần nói lời xin lỗi, vậy cũng không coi vào đâu. Nhưng vấn đề là, Đường Nguyệt là có chút bị Giang Trần dây dưa sợ, thật muốn đi cho Giang Trần nói xin lỗi, không chừng lại sẽ phát sinh một ít gì làm cho nàng ứng phó không kịp sự tình. Cô lỗ. Cô lỗ. Cái bụng vừa lúc đó, phát sinh nhỏ nhẹ lay động, chưa từng có cảm giác đói bụng, cuốn tới. Thật là đói a, tại sao sẽ đói như vậy? Tin tưởng xoa xoa cái bụng, Đường Nguyệt buồn bực nói như vậy lấy, Đường Nguyệt theo đầu giường ngồi dậy, tiện tay theo trên tủ ở đầu giường chữ vật hộp cầm lên một bao đồ ăn vặt. Đồ ăn vặt cửa vào, chua ngọt mùi vị, ở lưỡi nhọn lên nở rộ, Đường Nguyệt đôi mi thanh tú hơi nhíu lên, còn bướng bỉnh le lưới một cái đầu, hết sức ngọt ngào đáng yêu. Ô mai! Làm cái loại này quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn mùi vị, điểm điểm tích tích tràn đầy khoang miệng thời điểm, Đường Nguyệt như thế nào hội không biết mình ăn là cái gì, nàng đống nhiên túi đầu, nhìn thoáng qua tay túi đồ ăn vặt, nhãn tràn đầy biểu tình nghi hoặc. Bởi vì giấc ngủ đầy đủ duyên cớ vì thế, Đường Nguyệt bây giờ ý thức vô cùng thanh tỉnh, nàng rất nhớ rõ, hôm nay Giang Trần qua đây, đem chữ vật trong hộp nhất sau một túi đồ ăn vặt tan hết. Mà nàng mà là bởi vì nhất sau một túi đồ ăn vặt bị Giang Trần ăn tươi, có chút không nỡ. Bị Giang Trần tự tay đút hai quả ô mai, ngẫm lại chính là cảm thấy có điểm mất mặt. Nhưng là, rõ ràng chữ vật trong hộp không coi ô mai, vì sao tay nàng lên còn sẽ coi ô mai, đồng thời, ô mai vẫn chưa mở ra, cũng không phải là Giang Trần ăn xong chi sau còn dư lại. Ý thức được điểm này chi về sau, Đường Nguyệt nghiêng đầu hướng phía chữ vật hộp nhìn lại, chỉ là nhìn thoáng qua, Đường Nguyệt toàn bộ liền đều là sợ ngây người. Đường Nguyệt nhãn sở kiến, chính là nhìn thấy cái kia vốn là trống rỗng một chút chữ vật hộp. Bị các loại các dạng tiểu đồ ăn vặt đống tràn đầy, đều nhanh muốn xếp thành một tòa núi nhỏ. Những thứ kia đồ ăn vặt, đều không ngoại lệ đều là Đường Nguyệt bình thường 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 ăn cùng thích ăn, kỳ số lượng nhiều nhất chính là ô mai, thô sơ giản lược khe đếm, xấp xỉ có 3-40 bao, đầy đủ nàng ăn lên thời gian một tháng. Làm sao sẽ có nhiều như vậy ô mai? Đường Nguyệt rất là hoang mang, nhưng sau khuôn mặt sắc tùy theo biến đổi. Gian túc xá này, ngoại trừ ở trường bảo vệ chỗ bên kia có dự bị chìa khóa bên ngoài. Cũng chỉ có Đường Nguyệt tự có chìa khóa, Đường Nguyệt có thể xác định, nàng chẳng bao giờ đem chìa khóa cấp cho quá người khác. Nhưng là lúc này tình huống như vậy cũng là biểu thị, ở nàng ngủ chi về sau, có người tiến vào cho làm con thừa tự gian, còn mua cho nàng rất nhiều đồ ăn vặt. Cái này không hiểu làm cho Đường Nguyệt khẩn trương, vội vội vàng vàng túi đầu kiểm tra thân thể của chính mình, đang xác định quần áo và đồ dùng hàng ngày hoàn hảo, lại không có bất kỳ không khỏe chi về sau, Đường Nguyệt mới là thoáng an tâm. Sẽ là ai chứ? Là Giang Trần sao? Đường Nguyệt tâm tình có điểm dị dạng, cẩn thận hướng phía chữ vật hộp nhìn một chút, ngoại trừ rất nhiều đồ ăn vặt bên ngoài, cũng không cái gì bất đồng, có thể duy nhất bất đồng chính là phía trên có một tấm giấy ghi chú. Đường Nguyệt nhớ kỹ chính mình hôm qua thiên, ngày, có thuận tay đem giấy ghi chú kéo xuống tới, cái này thì chứng kiến một tấm giấy ghi chú, nàng đưa tay cầm tới, nhìn chi về sau, Đường Nguyệt khuôn mặt sắc lặng lẽ chuyển hồng. Ghê tởm tiểu lưu manh. Đường Nguyệt thấp giọng thoá mạ. Vậy liền lợi thiếp trên viết một hàng chữ, rõ ràng là, mỹ nữ lao sư đồ ăn vặt. Không gì sánh được quen thuộc chữ viết cùng với quen thuộc giọng, Đường Nguyệt làm sao có thể không biết, là Giang Trần thừa dịp nàng thời điểm ngủ say, mua được một đống lớn đồ ăn vặt. Mắng một câu, nhớ tới Giang Trần quá khứ ghê tởm hành vi, Đường Nguyệt khỏe môi câu dẫn ra, chút bất chi bất giác, tiếu lệ khuôn mặt trên có nụ cười nhàn nhạt. Coi như ngươi có chút lương tâm, mua cho ta nhiều như vậy đồ ăn vặt. Hơn nữa không có nhân cơ hội Đường Nguyệt nói như nói mớ, nửa đoạn sau nói, dù cho trong phòng chỉ có một mình nàng, cũng là không có thể không biết xấu hổ nói ra được. Đường Nguyệt muốn nói là, Giang Trần không có nhân cơ hội chiếm tiện nghi của nàng, đối chiếu Giang Trần cái kia vô thì vô khắc không đùa giỡn lưu manh hành vi, tình hình như vậy ở Đường Nguyệt xem ra, không thể nghi ngờ có vẻ cực kỳ bất khả tư nghị, đồng thời, cũng có vẻ cực kỳ khó được đáng quý. Đang ở Đường Nguyệt là số không thực duyên cớ vì thế, tâm tình phập phồng thời điểm. Tại phía xa nhân ái y viện, một gian cao cấp bên trong phòng bệnh, mạnh ra một đám người, tâm tình cũng là trầm đổng chập trùng lấy. Mạc tiên sinh, Hướng Dương hắn hiện tại tình huống thế nào? Một năm nam tử, đệ nặng thanh âm, khách khí hướng về phía Mạc tiên sinh dò hỏi. Nói chuyện trung niên nam tử danh Mạnh Hưng Nam, chính là Mạnh Hướng Dương cùng Mạnh Hiểu Dương phụ thân, Mạnh ra gần đoạn thời gian, có nhiều phong ba, ngày trước vì Mạnh Hiểu Dương chuyện tình, Mạnh Hưng Nam cố ý mời Mạc tiên sinh qua đây. Mạnh Hưng Nam không phải rất tin tưởng Mạc tiên sinh thân phận. Chỉ biết là Mạc tiên sinh lai lịch rất lớn, không thể đắc tội, thì đối với Mạc tiên sinh rất khách khí, nhưng lại phân phó, Mạnh gia nhân giống nhau đều phải khách khách khí khí đối đãi Mạc tiên sinh, đối với Mạc tiên sinh hết thể yêu cầu, đều hưu cầu tất ứng. Mạnh Hưng Nam lời này vừa ra, Khổng Ngọc Khiết cùng Mạnh Hiểu Dương liền đều là nhìn về phía Mạc tiên sinh. Mạc tiên sinh tự nằm ở trên giường Mạnh Hướng Dương thân lên thu tầm mắt lại, trầm ngâm một chút, chậm rãi nói ra, rất phiền phức. Cũng xin Mạc tiên sinh cần phải làm viện thủ, mau cứu Hướng Dương. Mạnh Hưng Nam khẩn thiết nói, cái giá thả rất thấp. Mạnh tiên sinh, ta nghĩ ngươi không có nghe mình bạch ta, tình huống hiện tại không phải cứu hoặc không cứu vấn đề, là có thể hoặc không thể cứu vấn đề. Mạc tiên sinh nịu nói, Mạc tiên sinh có gì cần, xin cứ việc phân phó, từ trên xuống dưới nhà họ Mạnh, tất nhiên toàn lực thỏa mãn, dù cho táng ra bại sản sẽ không tiếc. Mạnh Hưng Nam nghe Mạc tiên sinh nói rất nghiêm trọng, trầm nói rằng. Mạc tiên sinh mỉm cười, nói ra, Mạnh tiên sinh nói quá nghiêm trọng. Mạc mộ cũng không phải là tham tiền người, lúc này việc này, nếu gặp được, làm sao có thể có bỏ mặc đạo lý. Mạnh Hưng Nam tâm thịch một chút, trong lòng biết phải là cấp cho Mạc tiên sinh chuẩn bị một món lễ lớn, lấy hắn khôn khéo thì như thế nào lại không biết, cái này thì mặc kệ Mạc tiên sinh nói chuyện gì, cái kia cũng là muốn nghe ngược lại. Như hắn cho là thật ngu đến mức liền chính nói mát đều nghe không ra được, đó cùng ngu ngốc có cái gì bất đồng. Vậy làm phiền Mạc tiên sinh. Mặt ngoài lên, Mạnh Hưng Nam cảm kích không thôi nói. Ừ, các người đi ra ngoài trước đi, ta chữa bệnh thời điểm, không thể bị ngoại nhân quấy rối. Mạc tiên sinh khoát tay hào nói. Ba, cái kia chết tiệt Giang Trần đem ca biến thành như vậy, bút chướng này không thể không tính, y viện hành lang lên, Mạnh Hiểu Dương hung hăng nói. Hương Thịnh Nam, Hiểu Dương nói không sai, chúng ta Mạnh ra bực nào thì bị thua thiệt lớn như vậy, nhất định phải để cho Giang Trần, trả giá bằng máu mới được. Khổng Ngọc Khiết cũng là nộ nói rằng. Ta minh bạch hai người các ngươi ý tứ. Nhưng việc này hiện tại xem ra rất khó làm. Các ngươi muốn lộng tinh tường một việc tình, Giang Trần hắn hiện tại chỉ có một người, chúng ta cùng hắn cứng đối cứng, không thể nghi ngờ là cầm ngọc cùng tảng đá đụng. Ngọc thạch câu phần các loại sự tình, Giang Trần có thể làm, chúng ta tuyệt đối không thể làm. Mạnh Hưng Nam nhíu nói. Ba, ta biết ngươi là cố kỵ Giang Trần thủ đoạn, nhưng hắn thủ đoạn lợi hại hơn nữa thì phải làm thế nào đây, còn có thể so với thương lợi hại hơn hay sao? Mạnh Hiểu Dương giọng điệu có điểm âm độc. Mạnh Hưng Nam trước mắt hơi sáng lên, cũng là vẫn chưa lập tức lên tiếp được Mạnh Hiểu Dương, mà là nói ra, không nên vọng động, trước tìm người điều tra Giang Trần tình huống. Mạnh Hiểu Dương nhất là tin tưởng Mạnh Hưng Nam tính cách, vừa nghe Mạnh Hưng Nam nói như vậy, tâm lý ngay cả có đếm. Ba người ở hành lang thượng đang ước chừng gần 10 phút, chính là nghe được Mạc tiên sinh thanh âm theo bên trong phòng bệnh truyền đến, vội vàng đẩy cửa ra đi vào, chứng kiến Mạnh Hướng Dương đã là từ giường bệnh lên đứng lên đến, đều là rất lớn thả lỏng một hơi. Hướng Dương, ngươi bây giờ cảm giác thế nào? Khổng Ngọc Khiết vội vàng hỏi. Mẹ, ta đã hoàn toàn được rồi, không cần lo lắng. Mạnh Hướng Dương lắc đầu, cắn răng nói ra, cha, mẹ, thù này, ta nhất định phải báo. Nhãn tinh quang lóe lên rồi biến mất, Mạc tiên sinh yếu ớt nói ra, cái kia Giang Trần, không phải dễ đối phó như vậy. Mặc kệ thế nào, thù này đều nhất định muốn báo. Mạnh Hướng Dương tàn nhẫn lấy âm thanh, chân thật đáng tin. Số tử, 2679. Chương 125, không thể đối với ngươi quá tốt, ở Mại Ỉ. Đầu mùa xuân quá khứ, khí trời chậm rãi biến được khô nóng đứng lên, vô danh ven hồ thảo, đã dáng dấp rất cao, nằm mềm mại bãi cỏ lên thổi gió ngủ, đối với Giang Trần mà nói, có thể tính là lớn lao hưởng thụ. Đường lão sư, ngươi rốt cục muốn minh bạch, muốn ngủ với ta rồi không? Cười hì hì, Giang Trần nghiêng đầu, hướng phía đi ở đá cội đường nhỏ ở trên đường Nguyệt nói. Đường Nguyệt đi thẳng qua đi, trắng Giang Trần liếc mắt, từ trong túi lấy ra một ít tiền xuất hiện, đưa tới cho Giang Trần, nói ra, Giang Trần, số tiền này trả lại cho ngươi. Đường lão sư, đây coi như là bao nuôi phí sao? Giang Trần không có đưa tay đón, mà là cười híp mắt nói. Cái gì bao nuôi phí? Bên hồ gió có điểm lớn, Đường Nguyệt trong lúc nhất thời không chút nghe tin tưởng Giang Trần. Là một nam nhân, dáng dấp giống ta như thế họa quốc gương dân quả thực không phải là cái gì chuyện tốt ta. Đoạn thời gian trước từ lớp trưởng tiểu mỹ nữ bao nuôi ta, hiện tại đường lao sư đại mỹ nữ bao nuôi ta, tấm tắc, đường lao sư, ngươi sẽ không cùng từ lớp trưởng đánh lộn chứ. Giang Trần một bộ thật khó khăn rất tự trách dáng vẻ. Đường Nguyệt suy nghĩ một chút, mới là ý thức được Giang Trần trong miệng từ lớp trưởng là chỉ từ An Kỳ, có điểm không giải thích được nhìn Giang Trần, lòng nói tiếng xưng hô này nhưng thật ra rất khác biệt, chỉ là lấy Giang Trần cùng từ An Kỳ quan hệ, đúng là gọi từ An Kỳ gọi từ lớp trưởng, có thể hay không quá có khoảng cách cả một điểm. Có quan hệ đoạn thời gian trước Giang Trần bị từ An Kỳ bao nuôi, gây ra vừa ra vườn trường diễn đàn bạo động sự kiện, Đường Nguyệt là thoáng cảm kích, nhưng việc này không biết vì sao, nhất sau cũng không có nào lớn, ngược lại là bị ép xuống, cho nên, rất nhiều lão sư cùng học sinh đã biết, nhưng cũng ở sự tình sau không nói thêm gì. Nhưng sau đến cái này lúc, Đường Nguyệt mới là hiểu được, Giang Trần nói bao nuôi là có ý gì, mặt đột nhiên chuyển hồng, Đường Nguyệt tức giận nói ra, Giang Trần, không nên nói bậy nói bạn, số tiền này. Đường lão sư, kỳ thực ngực của ngươi đã quá lớn, lại rất lớn đi xuống, sẽ có vẻ có điểm dị dạng, khó coi. Giang Trần thở dài. Đường Nguyệt mục trừng khẩu ngốc, làm sao chuyển tới cái đề tài này lên đây, đống nhiên lại là nhớ tới Giang Trần nói qua dối trá bộ ngực sẽ thành lớn nói, mặt không khỏi biến được đỏ hơn, liều mạng trừng mắt Giang Trần, quả thực hận không thể ở Giang Trần thân lên cắn một miếng thì tới. Tuy là bị nữ nhân bao nuôi đây, không phải phong cách của ta, thế nhưng, thầy cho yêu nhau gì gì đó. Ngẫm lại chính là làm cho nhân thú máu sôi nhảy a. Đường lão sư, ta ở chỗ này chỉnh trọng chuyện lạ nói cho ngươi biết, ta quyết định tiếp thu ngươi bao nuôi. Giang Trần bàn tay lớn vồ một cái, hướng Đường Nguyệt tay tiền chụp tới. Đường Nguyệt thấy thế, cuống quýt lui lại một bước, tránh khỏi tay tiền bị Giang Trần cướp đi, nếu không, có quan hệ bao dưỡng vấn đề, phỏng chừng nàng chính là nhảy vào hoàng hà, cái kia cũng rửa không sạch. Ám đoán thầm một câu Giang Trần nghĩ nhiều lắm, thu thập một chút tâm tình, Đường Nguyệt chính xác nói ra, Giang Trần, số tiền này là ngươi hôm qua tiền, ngày, mua cho ta đồ ăn và tiền, ngươi không muốn cố ý càng quái. Đường lão sư, ta có đã mua cho ngươi đồ ăn và sao? Ta làm sao không có chút nào nhớ? Trừng mắt nhìn, Giang Trần cười tủm tỉm nói. Đường Nguyệt kinh ngạc nhìn Giang Trần, nghĩ thầm chẳng lẽ những thứ kia đồ ăn vặt không phải Giang Trần mua, lại nghĩ một chút tức thì cảm thấy không đúng, không thể nghi ngờ, đồ ăn vặt có thể nhất định là Giang Trần mua, chỉ là không biết rõ làm sao hồi sự, Giang Trần cư nhiên không thừa nhận. Giang Trần, ta biết những thứ kia đồ ăn vặt là ngươi mua, ngươi không lừa được ta. Đôi mi thanh tú nhíu lên, Đường Nguyệt nói. Đường lão sư, bao nuôi gì gì đó mặc dù nói đi ra ngoài không dễ nghe, nhưng việc này liền biết ta biết, cần gì phải không có ý tứ đây, nói tới nói lui, ngươi chính là vì cho ta tiền mà thôi. Giang Trần bại hoại không dứt vừa nói chuyện. Đường Nguyệt sửng sốt một chút, ít nhiều có chút dở khóc dở cười, cái này thì nơi nào còn có thể bất minh bạch. Giang Trần cố ý nói nhiều như vậy nhìn như nói chuyện không đâu, vì chính là làm cho nàng đem lấy ra tiền thu hồi đi. Có chút hào khí lại là có chút buồn cười, Đường Nguyệt chỉ có thể đem tiền bỏ vào trở về túi tiền. Giang Trần, ta hôm qua thiên, ngày, đưa cho ngươi cái kia ộp Phật từ điển, ngươi xem hay chưa? Đường Nguyệt tùy theo hỏi. Xem qua một chút nhỏ. Giang Trần cười nói, hắn là ở hôm qua muộn lúc ngủ thấy qua, cũng đích xác chỉ nhìn một chút, không thể không nói, những thứ ngổn ngang kia anh ngữ từ đơn, là dùng để thôi miên điều kiện tốt nhất lợi khí. Nếu xem qua, vậy hẳn là nhớ kỹ một ít từ đơn A, ngươi đọc thuộc lòng một chút đi. Đường Nguyệt có điểm dáng vẻ cao hứng. Phải biết, Đường Nguyệt vốn cho là Giang Trần sẽ không xem, nghe Giang Trần nói xem qua, ý vị này nàng ngày hôm qua những lời này, Giang Trần cũng không phải là hoàn toàn không có nghe lọt, cái này tự nhiên là làm cho Đường Nguyệt cảm thấy vui mừng. Mà Đường Nguyệt sở dĩ sẽ ở hôm nay tới vô danh ven hồ tìm Giang Trần, một mặt là vì đem mua đồ ăn vặt tiền trả lại cho Giang Trần, ở một phương diện khác, thì là muốn đốc thúc Giang Trần học tập. Đường Nguyệt hôm qua muộn có suy nghĩ cẩn thận quá, muốn nàng vì dị vãng một ít tiểu hiểu lầm hướng Giang Trần xin lỗi, đó thật là vô cùng thẹn thùng, đơn giản tương đạo ấy nấy hóa thành dùng để đốc thúc Giang Trần học tập, coi như là một loại đối với Giang Trần bồi thường. Đây chính là Đường Nguyệt nghe Giang Trần nói xem qua ộc Phật từ điển, hội cao hứng nguyên nhân lớn nhất. Đường lão sư, ta bỗng nhiên có điểm hối hận. Giang Trần im lặng nhìn Đường Nguyệt. Làm sao vậy? Đường Nguyệt kinh ngạc hỏi. Đều nói nam nhân muôn ngàn lần không thể đối với một nữ nhân quá tốt, nếu không, nữ nhân dưới tình huống bình thường cũng sẽ không hiểu được quý trọng, ta hiện tại rất là hối hận đối với ngươi thật tốt quá. Giang Trần thở dài nói. Đường Nguyệt càng im lặng nhìn Giang Trần, nàng làm sao cũng không biết Giang Trần lúc nào đối nàng tốt hơn. Không đúng nàng đùa giỡn lưu manh, nàng sẽ cảm ơn trời đất. Giang Trần, ngươi bây giờ là học sinh. Học tập là chuyện thiên kinh địa nghĩa tình, ngươi cũng không nên trách ta quản ngươi. Đường Nguyệt bất đắc dĩ nói. May mắn ta không có bắt ngươi tiền, nếu không. Cho là thật tiếp thu ngươi bao nuôi, ngươi chẳng phải là vừa lúc có thể danh tránh ngôn thuận quản ta. Giang Trần lại là nói. Đường Nguyệt tâm khẽ động, đột nhiên cảm giác được, như bao nuôi Giang Trần, có thể quản Giang Trần, chưa chắc là một chuyện xấu. Tự nhiên, nàng nghĩ bao nuôi, chỉ là một loại trên đầu môi bao nuôi, còn như hành động thực tế gì gì đó. Đây tuyệt đối là không thể. Chỉ là việc này tình, cũng chỉ có thể ở trong lòng nghĩ nghĩ, thật muốn Đường Nguyệt nói ra được, đó là tuyệt đối không thể có thể, nếu không. Chẳng phải là rất dễ dàng bị Giang Trần hiểu lầm, bởi như vậy, hoặc hứa Giang Bủi vừa lúc có thể danh tránh ngôn thuận đối nàng đùa giỡn lưu manh. Giang Trần, ngươi thật sự có đáng ghét như vậy anh ngữ sao? Đường Nguyệt nhức đầu nói. Toán không lên chán ghét, chỉ có thể nói không yêu thích, cho nên Đường lão sư ngươi liền đừng phí tâm. Giang Trần cười khổ nói. Không được, hôm qua thiên, ngày, nói xong, làm sao có thể đổi ý. Đường Nguyệt kiên định nói, làm sao dễ dàng như vậy đã bị Giang Trần cho thuyết phục. Gì, ta dường như không có đổi ý đi, ta chỉ là không có nói tinh tường, lúc nào cùng Đường lão sư ngươi học anh ngữ mà thôi. Não linh quang lóe lên, Giang Trần cười hì hì nói. Nếu không như vậy, đến khi ta nghĩ muốn học tập anh ngữ, ta phải đi tìm Đường lão sư ngươi, cái thời gian đó, Đường lão sư ngươi có thể thiên vạn không nên cự tuyệt. Giang Trần lại là nói, anh ngữ là một môn ngôn ngữ nghệ thuật, không phải ba lượng thiên, ngày, là có thể học giỏi, ngươi nếu như ông nghĩ như vậy pháp nói, tương lai lúc thi tốt nghiệp trung học, anh ngữ cái môn này, nhất định là phải bị thua thiệt. Cái thời gian đó, hối hận cũng không kịp. Đường Nguyệt ngữ trọng tâm trường nói, hay là không đánh toán buông tha. Giang Trần cười hắc hắc, hắn đương nhiên biết Đường Nguyệt là vì tốt cho hắn, nhưng đối với hắn mà nói, nếu muốn làm một cái đệ tử tốt, là tuyệt đối chuyện không có thể. Không nói đến lấy tính cách của hắn mà nói, trời xanh tiêu căng khó thuần, nếu để cho hắn thành thiên, ngày, ngồi ở trong phòng học, vậy đơn giản so với giết hắn đi còn muốn tới khó chịu, lại người chính là, anh ngữ gì gì đó, Giang Trần hiện giai đoạn chỉ là không tính lãng phí thời gian, cái này cũng không biểu thị hắn làm ớn. Từ bỏ anh ngữ, thành như Giang Trần mình nói qua, đối với người như hắn mà nói, tán gái nói sẽ ngâm nước xinh đẹp nhất lưu, lên đại học sẽ lên tốt nhất đại học, hắn là không thể đánh mặt mình. Giang Trần biết mình không thuyết phục được Đường Nguyệt, nhưng Đường Nguyệt cũng đừng hòng thuyết phục hắn, đang nghĩ ngợi có phải hay không tìm một lý do chạy ra, phảng phất phúc trí tâm linh mở dạng, cách nghĩ mới vừa nhô ra, điện thoại di động trong túi tiếng chuông chính là vang lên. Đại phỉ phỉ, ngươi tìm ta mướn phòng A. Tốt, ta lập tức tới ngay. Đúng, thân ta lên không mang tiền, ngươi trước đi đem gian phòng mở đi. Chẳng qua ngàn vạn lần không nên tắm, chúng ta cùng tắm cái huyên ương dục. Giang Trần một bên nói bậy bạn. Một bên nhân cơ hội bước nhanh chạy trốn. Đại phỉ phỉ. Mướn phòng. Huyên ương dục. Nghe Giang Trần, Đường Nguyệt được kêu là một cái mất trật tự, trơ mắt nhìn Giang Trần rời khỏi, đều là không có biện pháp đem Giang Trần cản xuống. Giang Trần, ngươi nói đúng, thực sự không thể đối với ngươi quá tốt. Đường Nguyệt tự lẩm bẩm, ngược lại kiên định nói ra, chẳng qua ngươi đừng tưởng rằng như vậy ta thì sẽ thả bỏ quên, ta sẽ không bỏ qua. Giang Trần nào có biết Đường Nguyệt cách nghĩ, mấy phút chi về sau. Hắn liền là xuất hiện ở Nghi Lan trường học bên ngoài, Lưu Vũ Phỉ đang ở nơi nào chờ hắn. Chứng kiến Giang Trần từng bước hướng chính mình đi tới, Lưu Vũ Phỉ phương tâm được kêu là một cái loạn chiến, nàng chính là vừa may đi ngang qua Nghi Lan trường học, vì vậy gọi điện thoại cho Giang Trần, muốn cùng Giang Trần gặp mặt một lần mà thôi, ai có thể nghĩ tới, điện thoại chuyển được chi về sau, nàng mới nói một câu nói, Giang Trần chính là làm cho nàng không lời có thể nói. Đại Phỉ Phỉ, đi thôi. Giang Trần tiến lên một tay lấy Lưu Vũ Phỉ ôm vào trong ngực, lau chùi một bả, lên tiếng thúc giục. Đi đâu trong? Lưu Vũ Phỉ nghi ngờ hỏi. Đại Phỉ Phỉ, ngươi tại sao có thể biết rõ còn hỏi đây, đi mướn phòng A. Giang Trần nghiêm trang nói. Lưu Vũ Phỉ mặt đỏ bừng, vừa thẹn vừa giận nhìn Giang Trần, nói ra, Giang Trần, ta chỉ là tới thăm ngươi một chút mà thôi. Ta hiểu, bây giờ nhìn xong, vừa lúc đi mướn phòng, nhưng sau ngươi có thể đem ta nhìn càng tinh tưởng, thuận tiện ta cũng có thể đem Đại Phỉ Phỉ ngươi xem càng tinh tưởng, đồng thời, ngươi có ta ta có ngươi đi sâu vào giải khai xuống. Giang Trần một bộ rất vì Lưu Vũ Phỉ lo nghĩ tư thế. Lưu Vũ Phỉ kém chút khí khóc, dùng sức từng thanh Giang Trần tay bỏ rơi mở, thở phì phò nói ra, Giang Trần, ngươi còn như vậy ta liền đi. Giang Trần cười ha ha một tiếng, ra mặt dày lần nữa đem Lưu Vũ Phỉ mềm mại tay nhỏ bé giữ tại lòng bàn tay, cười nói, cố ý đùa ngươi đùa đây, ngươi xem ta giống như là cái loại này bị nửa người dưới chi phối nửa người trên nam nhân sao, ta luôn luôn đều rất chú ý nội hàm, vừa rồi chỉ là thăm dò ngươi. May mắn Đại Phỉ Phỉ ngươi lập trường kiên định, không có bị ta mị sắc sở mê hoặc. Tin ngươi mới có quỷ. Môi đỏ mọng quyết lên, Lưu Vũ Phỉ liếc mắt, cũng là không có vẩy lại mở Giang Trần tay, nhẹ giọng nói ra, đi thôi, theo ta đi dạo phố. Số tử, 2648. Chương 126, chúng ta chia tay, ở Mại Y. Giang Trần cùng đi Đinh Linh Linh đi dạo phố, lần này bồi Lưu Vũ Phỉ, xem như là lần thứ hai bồi nữ nhân đi dạo phố. So sánh Đinh Linh Linh làm bộ thành thục, thật tác thì chẳng qua chỉ là một cái mơ hồ tiểu nữ sinh, Lưu Vũ Phỉ bất kể là thân thể vẫn là tâm lý, không thể nghi ngờ đều là tràn đầy một loại mị hoặc nhân tâm khinh thục nữ khí hơi thở. Lưu Vũ Phỉ theo phòng thử quần áo đi tới, mỏng sát chế phục sáo trang, đem bên ngoài eo thon chân dài tôn lên vô cùng nhuẩn nhuyễn, cao ngất phồng lên bộ ngực, từ trên xuống dưới, dọc theo eo hết tới mông bộ phận, xét qua một đạo kinh diễm độ cung. Giang Trần, ngươi cảm thấy bộ quần áo này như thế nào? Cảm thụ được Giang Trần vậy ánh mắt nóng hừng hực, Lưu Vũ Phỉ hơi có chút ngượng ngùng nói. Không tệ không tệ. Giang Trần gật đầu, phảng phất vốn có thấu thị chức năng ánh mắt, không kiêng nể gì cả từ trên xuống dưới đánh giá Lưu Vũ Phỉ, sờ lên cằm nói ra, bất quá vẫn là cảm giác thiếu đi một chút gì. Là phối hợp có chuyện sao? Lưu Vũ Phỉ quất một cái thì là khẩn trương, lại nói tiếp, nàng là lần đầu tiên mặc loại này y phục, cũng không phải rất tin tưởng loại phong cách này có hay không thích hợp bản thân. Không sai. Chính là phối hợp vấn đề. Giang Trần trong tiệm liếc mấy cái, cực nhanh nắm lên một sợi tơ tất cùng một đôi giày cao gót kín đáo đưa cho Lưu Vũ Phỉ, nói ra, đem hai thứ này đổi bên trên. Lưu Vũ Phỉ cúi đầu, liếc nhìn dưới chân mặc giày vải, nghĩ thầm Giang Trần nhưng thật ra cẩn thận tỉ mỉ, cũng không suy nghĩ nhiều cái gì, chạy đến phòng thử quần áo đem tất chân bộ lên, giày cao gót xuyên bên trên. Nô, như vậy cũng rất không tệ. Giang Trần cuối cùng là hài lòng, vớ đen cao cân, SL sao trang. Đập vào mặt đồ đồng phục hấp dẫn khí tức, khiến cho Giang Trần một lòng nổ lớn đại động. Thật sự rất tốt sao? Chẳng biết tại sao, Lưu Vũ Phỉ luôn cảm giác có điểm không được tự nhiên, đặc biệt, nàng phát hiện Giang Trần ánh mắt biến được càng thêm nóng bỏng, cũng càng vốn có xâm lược tính. Tin tưởng ta, tuyệt đối không sai. Giang Trần mỉm cười nói, trong mắt tích lưu lưu loạn chuyển, suy tư về Lưu Vũ Phỉ như mặc như vậy nằm giường lớn lên, nên thế nào một loại mê chết người không đền mạng phong cách. Ta có chút không quá thích ứng. Mặc như vậy đi ra ngoài gặp người nói, có điểm kỳ quái. Lưu Vũ Phỉ lắc đầu, quay lưng lại, dự định thay y phục rơi. Đại Phỉ Phỉ, cái này không có chút nào kỳ quái, bởi vì ngươi cũng không cần xuyên ra ngoài gặp người, ngươi chỉ cần mặc cho ta một người xem thì tốt rồi. Giang Trần nghiêm trang nói. A, Lưu Vũ Phỉ kinh ngạc nhìn Giang Trần, bất minh bạch Giang Trần lời này là có ý gì. Đại Phỉ Phỉ, ngươi chẳng lẽ không cảm thấy được, mặc như vậy rất mê người à? Ta đã quyết định được rồi. Một hồi hai chúng ta lập tức đi mướn phòng. Giang Trần tiến tới, bám vào Lưu Vũ Phỉ bên thai nói. Lưu Vũ Phỉ lỗ thai trong sát na đỏ thấu, mê mội gian ngẩn ngơ nhớ tới đồ đồng phục hấp dẫn bốn chữ này, tâm thầm mắng Giang Trần là một chết tiệt chế phục thích, dường như bị kim châm cái mông mở dạng, vội vã chạy vào phòng thử quần áo. Giang Trần cười ha ha một tiếng, bắt chuyện qua đây trong điếm phục vụ viên, tin ngón tay chỉ còn lại mấy khoản màu sắc khác nhau chế phục sáo trang, khẽ cười nói, đều bọc lại đi. Giang Trần nhãn quang tự nhiên là tương đối khá, sở chọn lựa y phục, bất kể là nhỏ vẫn là nhan sắc, đều vô cùng phù hợp Lưu Vũ Phỉ khí chất, xuyên ở trên người, diễm mà không yêu, đương nhiên, giá cả cũng đều là tương đối xa xỉ. Thiên sinh, ngươi đối với nữ bằng hữu thật tốt. Nhân viên cửa hàng có chút hâm mộ nói. HTTP. Loại này hàng hiệu tiệm bán quần áo, xưa nay không thiếu ném một cái thiên kim thổ hào, chẳng qua Giang Trần loại này nhà giàu mới nổi tựa như giọng xuất kỳ không làm cho người ghét, có lẽ là Giang Trần quá mức tuổi trẻ, cùng quá khứ thấy những thứ kia lão nam nhân có rất lớn khác biệt, tuy nói cùng Lưu Vũ Phỉ đứng chung một chỗ thời điểm chưa chắc đang đối, nhưng bao nuôi tiểu mật các loại không thể nghi ngờ đều có thể bài trừ, vì vậy để nhân viên cửa hàng xem Giang Trần thời điểm, cảm thấy rất thuận mắt. Y phục đóng gói trang bị túi chi về sau, Lưu Vũ Phỉ mới là chật chật nì nì theo phòng thử quần áo đi tới, có chút hoảng hốt cầm quần áo hướng bên cạnh vừa để xuống, nhẹ nhàng nói ra, Giang Trần, nơi này y phục đều xem xong, chúng ta đi khác địa phương nhìn. Đại Phỉ Phỉ, kỳ thực ta ngoại trừ yêu mến đồ đồng phục hấp dẫn bên ngoài, còn rất yêu mến trang phục nữ buộc, mặt khác bác sĩ trang bị đồng phục y tá ta cũng rất yêu mến, suy nghĩ đến ngươi vốn chính là bác sĩ, chúng ta đi nhìn trang phục nữ buộc đi. Giang Trần ám muội cười khẽ, đem vài cái túi để ở tại tay bên trên. Những y phục này ngươi cũng mua lại. Nhìn Giang Trần tay nhấc cái túi, Lưu Vũ Phỉ kinh ngạc nói, trong lúc nhất thời đều thua là coi thường Giang Trần nói bậy. Há, nhất chung 7 bộ, một cái muộn lên đổi một bộ, tuyệt đối sẽ không giống nhau. Giang Trần cười hì hì nói, không phải hẳn là nhất thiên, ngày, một bộ sao? Làm sao biến thành một cái muộn lên một bộ? Lưu Vũ Phỉ có điểm buồn bực, chợt ý thức được Giang Trần lời này ẩn nút hàm nghĩa, cái kia tiếu lệ hai gò má, như cùng là lửa cháy tựa như, ném cho Giang Trần một cái liếc mắt, chạy chối chết. Lưu Vũ Phỉ tính cách như thế nào, cái kia nhất muộn ở mị lực bắn ra bốn phía quán bar, Giang Trần liền đã sớm biết, người nữ nhân này cá tính vô cùng thành thục, bất kể làm cái gì sự tình, đều có chút tiên minh chủ kiến. Cùng những nữ nhân khác đi dạo phố tổng yêu mến lôi lôi kéo kéo, ông chủ tiệm vào tây tiệm ra không giống với, Lưu Vũ Phỉ ở mua đồ thời điểm, có rất mạnh chỉ hướng tính, nàng rất rõ ràng bản thân muốn là cái gì, thường thường đều là ở trong thời gian nhanh nhất xem trọng nhưng sau mua, đương nhiên, giấy tính tiền loại này sự tình, Giang Trần tất nhiên là cướp làm. Hao tốn hai cái tiếng đồng hồ tả hữu, Giang Trần tay lên lại là nhiều vài cái bao lớn bao nhỏ. Ta biết phụ cận một con đường có một nhà tiệm cà phê không sai, chúng ta đi uống chén cà phê đi, ta mời khách, lần này không cho ngươi dành trả tiền. Lưu Vũ Phỉ biết rõ Giang Trần là lấy nàng trở thành nữ nhân của hắn, này đây bất kể làm cái gì, đều có một loại đương nhiên tinh thần, căn bản không dung nàng cự tuyệt. Giang Trần mua cho nàng nhiều đồ như vậy, cụ thể giá cả Lưu Vũ Phỉ không có tỉ mỉ toán, nhưng thô sơ giản lược tính một chút giá cả tuyệt đối là vượt qua 6 chữ số. Lưu Vũ Phỉ ở làm thầy thuốc thời điểm, tiền lương mặc dù không thấp, nhưng duy nhất 6 chữ số tốn hao, cũng là tuyệt đối không dám tưởng tượng, nàng dự định mời Giang Trần uống một chén cà phê, xem như là cảm tạ. Đại Phỉ Phỉ, kỳ thực nếu như ngươi muốn bồi thường ta, đi tiểu điếm mở phòng liền có thể. Giang Trần cười hì hì nói. Không được. Lưu Vũ Phỉ không chút nghĩ ngợi chính là cự tuyệt. Nhất định là ngươi suy nghĩ nhiều quá, mướn phòng chi về sau, nhưng thật ra là có rất nhiều sự tình có thể làm, tỉ như nhìn tivi đấu đấu địa chủ, còn có thể nằm giường lên rất thuần khiết khiết tâm sự thiên, ngày. Giang Trần không chút hoang mang nói. Lưu Vũ Phỉ dở khóc dở cười, thật muốn nằm chết dí một giường lớn lên rồi, hội thuần khiết mới gặp quỷ, nàng chính là bước nhanh hướng thương trường bên ngoài đi, không để cho Giang Trần điều đùa giỡn cơ hội. Ẩm. Lưu Vũ Phỉ còn chưa kịp phản ứng, chính là đụng phải một người thân lên. Có vật gì đánh rơi trên đất, phát sinh một tiếng vang lanh lảnh, tiện đà 4-5 phần nước. Ngươi không có trưởng con mắt ấy ư, đi đường nào vậy, đụng vào ta ngươi biết không? Một đạo có chút khắc nghiệt giọng nữ, đột ngột vang lên. Xin lỗi, ta không có chú ý. Lưu Vũ Phỉ lui lại một bước, nhìn thoáng qua trên đất cái kia vỡ thành mảnh vụn đồ đạc, khuôn mặt sắc đột nhiên biến đổi. Đó là một con vòng tay phỉ thúy, tuy là nát, nhưng là từ sắc trạch đến xem, nhìn một cái chính là biết có giá trị không nhỏ. Ngươi là đang cùng ta xin lỗi đúng không? Nhưng là ngươi cho rằng xin lỗi thì có dùng ấy ư, ta cho ngươi biết, con này vòng tay phỉ thúy, nhưng là hoa hơn 1 triệu, coi như là bán đứng ngươi, ngươi cũng là không bồi nổi. Nữ nhân kia giọng nỉa mai nói. Nàng tướng mạo coi như không tệ, chỉ là ngũ quan hơi có vẻ hẹp hòi điểm, trang dung tinh xảo, nhưng quá mức đậm rực rỡ, y phục trên người cũng đều là có giá trị không nhỏ, nhưng là phối hợp chung lại đơn giản làm cho một loại tục tằng cảm giác. Ta sẽ đền. Nghe được nữ nhân trong miệng giá cả, Lưu Vũ Phỉ nhẹ hấp một khẩu lãnh khí. Vậy thì tốt, ngươi bồi đi. Vòng tay phải đi năm mua, 135 vạn, ta cũng không phải làm khó ngươi, chỉ cần ngươi thường cho ta 180 vạn, cái này sự tình coi như. Nữ nhân lạnh lùng nói, vừa nói chuyện nhất vừa quan sát Lưu Vũ Phỉ, nhãn không tự chủ toát ra ước ao đấu kỵ thần sắc. Lưu Vũ Phỉ ăn mặc đối lập nhau đơn giản, trên dưới quanh người cũng không bất luận cái gì quý giá trang sức phẩm, thế nhưng người lên cái loại này linh tính khí tức, cũng không phải nàng có thể so sánh. Nhất là làm cho nữ nhân kia không ngừng hâm mộ chính là Lưu Vũ Phỉ vẫn chưa hóa trang, tinh xảo da thịt không tì vết chút nào, coi như là mặt nàng lên đắp một tầng lại một tầng phấn, đó cũng là không sánh bằng Lưu Vũ Phỉ, vì vậy đang hâm mộ đồng thời, tự nhiên mà vậy công phu sư tử ngoạng, mở một cái giá trên trời. Nói xong nói, nữ nhân kia lại là nói ra, ngươi cũng không nên cảm thấy ta là ở bắt chẹt ngươi, đầu năm nay phỉ thúy giá cả một mực phồng, mỗi năm đều có gần 30% tốc độ tăng. Hơn nữa ta đây chỉ vòng tay phỉ thúy là bản số lượng hạn chế, phong tới mấy năm, giá cả tuyệt đối là muốn phá 2 triệu, ta muốn ngươi bồi cái 180 vạn, xem như là ngươi chiếm tiện nghi. Lưu Vũ Phỉ không tin tưởng phỉ thúy giá thị trường, nhưng nghe nữ nhân nói đạo lý rõ ràng, tựa hồ cũng không phải là gạt người, trong bụng càng là khẩn trương. 135 vạn đối nàng mà nói, bản chính là một cái số trời chữ, theo 135 vạn biến thành 180 vạn, vậy càng là khó có thể đi tưởng tượng, lấy nàng tiền lương. Không ăn không quát 20 năm cũng chưa chắc còn rõ ràng. Phỉ thúy quả thực đáng giá, nói cũng rất tốt, nhưng là điều kiện tiên quyết là, ngươi con này vòng tay phỉ thúy, nếu là thật mới được. Giang Trần chậm Lưu Vũ Phỉ mấy bước, nhưng vẫn là đem nữ nhân đã nói, từng cái nghe lọt vào trong tai, thấy rõ Lưu Vũ Phỉ tay chân luống cuống răng rớp, tâm cực kỳ thương tiếc, tiến lên mấy bước một tay lấy Lưu Vũ Phỉ kéo vào ngực ôm, lười biếng nói. Ta đây cái tay vòng tay, đương nhiên là thực sự, ngươi nếu là không tin, ta có thể cho ngươi xem hóa đơn. Nữ nhân Dương Dương đắc ý nói, há, lẽ nào ngươi không biết, đầu năm nay hóa đơn là có thể làm giả sao? Giang Trần cười nhạt nói, ngươi thối lắm, không muốn bồi tiền đúng vậy, vậy đi ngồi tù. Nữ nhân rất lớn nói rằng, chúng ta đương nhiên hội bồi tiền, chính là 100-200 đồng tiền đồ đạc, có ai hội ngu xuẩn quỵt nợ đây? Giang Trần cười tủm tỉm, nhìn thoáng qua đứng ở nữ nhân kêu bên cạnh vẫn không nói gì nam tử trẻ tuổi, cười nhạt nói ra, cho ngươi 200 khối, ngươi buôn bán lời 100. Hơn nữa cái này ngây thơ ngu xuẩn nữ nhân, còn bạch bạch cùng ngươi ngủ một đoạn thời gian, nói vậy cũng bởi vì con này giả vòng tay phỉ thúy, bị ngươi giải khai không thiếu tư thế, ngươi cảm thấy khoản giao dịch này như thế nào? Trong mắt của ta, phi thường không tệ, có thể thành giao. Cái kia nam tử trẻ tuổi hí mắt mỉm cười, nghiêng đầu hướng về phía nữ nhân kia có nề nếp nói ra, chúng ta chia tay. Số tử, 2629. Chương 127, bệnh tâm thần phát tác, ở Mại Y. Rất tốt. Ta thích cùng người thông minh giao tiếp. Giang Trần cười, thuận tay cầm 200 đồng tiền xuất hiện, đưa cho cái kia nam tử trẻ tuổi, ôm lơ ngơ Lưu Vũ Phỉ hướng thương trường bên ngoài đi tới. Giang Trần, làm sao ngươi biết con kia vòng tay phỉ thúy là giả? Lưu Vũ Phỉ hoang mang không dứt hỏi. Ta không biết. Giang Trần lắc đầu. Cái kia tại sao có thể như vậy? Lưu Vũ Phỉ cảm thấy vô giải, dưới cái nhìn của nàng, ở tạm thời không thể xác định vòng tay phỉ thúy thật giả vấn đề điều kiện tiên quyết, đối phương là không thể buông tha bắt đền. Dù sao đó là 180 vạn, mà không phải 180 khối. Nô, có quan hệ vấn đề này đây, ngươi hôn ta một chút ta sẽ nói cho ngươi biết đáp án. Giang Trần bại hoại nói. Lưu Vũ Phỉ tức giận trắng mặt nhìn Giang Trần liếc mắt, nàng cũng không phải cái loại này 16-17 tuổi vô tri tiểu cô nương, mới sẽ không như thế dễ dàng đã bị Giang Trần lừa gạt. Không nói thì được rồi, ta không lạ gì biết. Lưu Vũ Phỉ thở phì phò nói. Đáng tiếc à, ngươi coi như là không lạ gì biết. Cũng sẽ có người tự cho là đúng phải nói cho ngươi chân tướng của chuyện. Giang Trần ung dung nói. Vị này xinh đẹp nữ sĩ, xin dừng bước. Hầu như ở Giang Trần lời của mới vừa rơi xuống, ngay cả có một thanh âm, ở hai người sau lưng vang lên. Giang Trần cùng Lưu Vũ Phỉ quay đầu lại, chính là chứng kiến mới vừa cái kia nam tử trẻ tuổi, đi nhanh tới, khuôn mặt lên xây đầy ôn nhĩ nhã tiếu dung. Có chuyện gì không? Lưu Vũ Phỉ kinh ngạc nhìn nam tử trẻ tuổi. Đang đàm luận tình phía trước tự giới thiệu một chút. Ta gọi Cố Tường, Cố Vân Cố, bay lượn bay liệu. Nam tử trẻ tuổi cười rất hàm xúc, tiếp lấy nói ra, tiếp đó, nói chuyện ta tới được nguyên nhân, ta muốn vị này xinh đẹp nữ sĩ, cũng không đến nổi ngây thơ đến cho rằng con kia vòng tay phỉ thúy, thật là giả đi. Ý của ngươi là, đó là thật. Lưu Vũ Phỉ khuôn mặt sắc có điểm không quá tự nhiên. Không sai, chính là thật, hơn 1 triệu đối với người khác mà nói, có lẽ là một cái lớn chữ số, nhưng đối với ta Cố Tường mà nói, cũng bất quá chỉ là một điểm tiền tiêu vặt mà thôi, ta Cố Tường tán gái, không đến mức keo kiệt đến dùng hàng giả tới hồ lộng nữ nhân, hơn nữa, ta và Tròn Tròn, trước đây là yêu thật lòng. Cố Tường thành khẩn nói, Tròn Tròn, chính là người nữ nhân kia tên. Cố Tường lời này, cùng lúc trong lúc lơ đảng tiết lộ tài lực của hắn tình trạng, ở một phương diện khác, thì là rẽ một cái đem hắn chính mình khen ngừng lại. Nhưng là các ngươi đã chia tay. Lưu Vũ Phỉ lạnh lùng nói, cảm thấy việc này vô cùng trâm trọng. Là, đang ở vừa mới chia tay, Sự thực lên, ta rất yêu mến tròn trịa, như không phải hôm nay phát sinh chút ngoài ý muốn, ta nghĩ, chí ít còn muốn qua mấy tháng, ta mới có thể cùng nàng chia tay. Thế nhưng, bởi vì sự xuất hiện của ngươi, ta không thể không cùng nàng trước giờ chia tay, bởi vì ta cố tưởng không phải cái loại này chân đứng hai thuyền nam nhân, đối với mỗi một đoạn cảm tình, ta đều là vô cùng chân thành. Cố tưởng nói vô cùng nói chân ý cắt. Đại phỉ phỉ, ngươi có phát hiện hay không, người này đầu óc có chuyện. Giang Trần ôm Lưu Vũ Phỉ vẫn không có buông tay, nhẹ nhàng nắn bóp Lưu Vũ Phỉ mềm mại eo thon, yêu thích không buông tay cảm thụ được cái kia nị hoạt xúc cảm, cười hì hì nói. Tê dại cảm giác, tự phần eo hướng thân thể những bộ vị khác lan ra kéo dài, Lưu Vũ Phỉ có điểm xấu hổ, nhưng cũng không có đẩy ra Giang Trần, bởi vì coi như phản ứng của nàng như thế nào đi nữa trì độn, cũng là hiểu được, cái tên này gọi Cố Tường nam nhân, đánh là ý định gì. Bệnh tâm thần. Lưu Vũ Phỉ nói, lập tức đem Giang Trần cùng Cố Tường đều cho mắng. Không sai, chính là bệnh tâm thần, nhưng mà, bệnh tâm thần cũng phân là đẳng cấp, người này không thể nghi ngờ là cấp thấp nhất, trong đầu toàn bộ đều là thủy. Giang Trần cười híp mắt nói, vị bằng hữu này, nếu như ta không có nghe lầm, ngươi là đang mắng ta đúng không? Cố Tường nhìn Giang Trần nói, ta đương nhiên là ở chửi. Giang Trần lười biếng trả lời một câu, chậm gì nói ra, ngươi có phải hay không cảm giác mình dáng dấp không sai, còn rất có điểm tiền, không có mấy người nữ nhân có thể cự tuyệt ngươi. Không phải ta cảm giác, đây là sự thực. Hơn nữa, ta không chỉ là có một chút tiền, là rất có tiền. Cố Tường không có phủ nhận, hắn là một cái rất kiêu ngạo nam nhân. Vừa nói chuyện, Cố Tường cầm ngón tay chỉ thương trường cửa một chiếc lạm bùa vừa in y, nói ra, chiếc xe kia là của ta, cái này đồng giá vị xe, ở ta gạ ra, còn có hết mấy chiếc. Đương nhiên, đây cũng không phải là có ý định muốn khoe khoang cái gì, chỉ là ở nói cho ngươi biết một sự thật, vậy chính là ta thực sự rất có tiền. Xe không sai, đáng tiếc ngươi lập tức sẽ đích thân đem đập chết. Giang Trần cười tủm tỉm nói, như vị này xinh đẹp nữ sĩ không thích, đập chết cũng không sao. Nhưng ta Cố Tường xưa nay không làm lãng phí sự tình, thật không thích, có thể đưa cho người khác. Cố Tường không nhanh không chậm nói, ngươi nhất định sẽ tự tay đập chết. Giang Trần nghiêm trang nói, ngón tay khẽ búng phía dưới, một căn ngân châm không vào Cố Tường trong cơ thể. Ngân châm vào cơ thể, lặng yên không một tiếng động, Cố Tường không có chút nào chi giác, lại là rất nhanh đã cảm thấy tâm tình vô cùng nôn nóng, đặc biệt đang nhìn chiếc kia lãm bùa vừa y nỉ thời điểm, cảm giác lên vô cùng chói mắt, một loại mãnh liệt phá hư, xưa nay chưa từng có dâng lên trong lòng. Cố Tường xông về lãm bùa vừa y nỉ, theo ven đường nhặt lên một viên gạch, đùng một chút, dùng sức đập vào lãm bùa vừa y nỉ kinh chắn gió bên trên. Kèm theo thủy tinh nứt ra âm thanh, Cố Tường cái chủng loại kia phá hư biến được mạnh hơn, hắn như cùng là người điên một dạng, có vô cùng vô tận tinh lực, huy động dọn dẹp, vọt lên, đem lãm bùa vừa y nỉ đập tan cảnh. Giang Trần, hắn làm sao vậy? Lưu Vũ Phỉ nhìn Giang Trần ánh mắt, tràn đầy cổ quái ý. Giang Trần mới vừa nói Cố Tường sẽ đem lãm bùa vừa y nỉ đập, Lưu Vũ Phỉ còn tưởng rằng Giang Trần đang nói đùa, không nghĩ tới Cố Tường thật sự chính là đang đập xe, cái này cũng thật bất khả tư nghị, chẳng lẽ Giang Trần hội thần cơ diệu toán? Không có chuyện gì lớn, chính là bệnh tâm thần phát tác mà thôi. Giang Trần cười nhạt nói. Sẽ không xảy ra chuyện chứ? Có nên ngăn cản hay không một chút? Lưu Vũ Phỉ lo lắng nói. Nhân gia muốn đập xe, chúng ta đi ngăn cản, chẳng phải là có xen vào việc của người khác hiểm nghi. Nếu không chờ hắn đem xe triệt để đập nát, chúng ta lại đi ngăn cản đi. Giang Trần tự tiếu phi tiếu nói. Cố Tường điên cuồng đập xe cử động, đưa tới không ít người chú ý, đi ngang qua người qua đường dồn dập vây xem. Càng là có không ít người bị đập xe động tĩnh hấp dẫn, theo trong siêu thị bộ phận chạy ra, một bên nghị luận ầm ĩ, vừa lấy ra điện thoại di động hướng về phía Cố Tường điên cuồng chụp ảnh. Cố Tường đối với này mảy may vô cảm, một môn tâm tư xa vào ở phá hư vui vẻ chi, ước chừng đập nửa tiếng đồng hồ, đem một chiếc hoàn hảo lạm bùa vừa in y, đập hoàn toàn thay đổi. Có tiền cũng không phải như vậy lãng phí à, nói xong đem xe đưa người, làm sao có thể gạt người đây? Giang Trần lẩm bẩm một câu, tiến lên mấy bước. Ở Cố Tường thân vỗ một cái, thu hồi ngân châm, mà kéo về phía sau lấy Lưu Vũ Phỉ lên xe của mình, lái xe rời đi. Ta! Đây là thế nào nhìn bị đập nát vụn làm bùa vừa in y, Cố Tường tâm thần trở nên hoảng hốt, đến cái này thì mới là phát hiện, toàn thân của mình trên dưới căng đau bất ham, nhất là hai cái cánh tay, liền nâng lên khí lực cũng không có. Ta thực sự đem làm bùa vừa in y đập, nhưng là, ta làm sao sẽ đập xe? Cố Tường lại là mơ hồ lại là tâm kinh sợ. Hoàn toàn không biết đến tuột cùng chuyện gì xảy ra. Một nhà tên là Danh Điển trong quán cà phê, Giang Trần cùng Lưu Vũ Phỉ ngồi ở một tấm gần cửa sổ cái bàn lên uống cà phê. Thành như Lưu Vũ Phỉ từng nói, nơi này cà phê thật là không tệ, mơ hồ là làm cho Giang Trần nhớ lại Lam Tú tự tay nấu cà phê, nhưng sau Giang Trần bắt đầu hoài niệm Lam Tú mùi vị. Giang Trần, chuyện vừa rồi tỉnh, là ngươi làm ra đi. Uống một khẩu cà phê, thật to mắt nhìn Giang Trần, Lưu Vũ Phỉ dò hỏi. Chuyện gì tỉnh? Giang Trần giả ngu nói, hắn có thể sẽ không thừa nhận. Được rồi, không có chuyện gì tỉnh. Thấy Giang Trần cổ cổ quái quái, Lưu Vũ Phỉ chính là mất đi truy vấn hứng thú, nói đến, cái kia cố tưởng mặt ngoài nhìn lại xem như là không sai, nhưng sở tác sở vi, cũng là vô cùng bị ổi điểm, làm cho Lưu Vũ Phỉ cực kỳ không thích, coi như là Giang Trần làm ra, nhiều thiếu là cho cố tưởng một bài học. Đại Phỉ Phỉ, ta có việc tình. Giang Trần bỗng nhiên nói, ngươi có chuyện gì tình? Lưu Vũ Phỉ kiều đoán nhìn Giang Trần, nghĩ thầm cái này đồ lưu manh sẽ không phải là còn băn khoăn mướn phòng sự tình đi. Nô, Đại Phỉ Phỉ ngươi con mắt thật mê người, nhìn ta đầu khớp xương đều mềm, bất quá ta là có tiếng ngồi trong lòng mà vẫn không loạn liêu hạ huệ, đừng tưởng rằng như vậy thì có thể câu dẫn ta. Giang Trần ta cười, nói ra, có quan hệ mua những thứ kia quần áo vấn đề, bây giờ có thể nói một chút đi. Ngươi đã nhìn ra. Lưu Vũ Phỉ có chút kinh ngạc, suy nghĩ một chút nói ra, ta từ bệnh viện từ trước, dự định một lần nữa tìm công việc, hôm nay muốn mua những thứ kia, đều là công tác cần. Tuy là đây, ta cũng hiểu được lấy Đại Phỉ Phỉ mỹ mạo của ngươi cùng trí tuệ, hạ mình ở một nhà tiểu y viện đi làm có điểm khuất tài, thế nhưng, từ trước chuyện lớn như vậy tình, vì sao không nói cho ta biết chứ? Giang Trần có chút bất mãn nói. Cái này sự tình có chút đột nhiên. Lưu Vũ Phỉ nhìn ra Giang Trần sinh khí, nhẹ nhàng nói. Như vậy, ngươi nghĩ tìm công việc gì? Giang Trần hỏi. Ta muốn tìm một phần cùng tài chính tương quan công tác. Kỳ thực làm thầy thuốc, đối với ta mà nói chỉ là một cái lựa chọn vạn bất đắc dĩ. Lưu Vũ Phỉ bất đắc dĩ nói. Nàng là bởi vì nguyên nhân của thân thể mới là tuyển trạch làm thầy thuốc, thế nhưng, đây cũng không phải là bản ý, mà là một loại bất đắc dĩ tuyển trạch, thậm chí có thể tính là một loại thỏa hiệp. Tài chính. Con mắt hơi nheo lại, Giang Trần tự lẩm bẩm một tiếng, nói ra, Đại Phỉ Phỉ, ngươi có nghĩ tới hay không tự mở công ty? Mở công ty cần rất nhiều tiền đi, ta không có nhiều tiền như vậy. Lưu Vũ Phỉ cười khổ nói, tự mở công ty tự nhiên so với đi làm cho người khác mạnh hơn, nhưng không phải dễ dàng như vậy. Không thành vấn đề, ta có tiền, đương nhiên điều kiện tiên quyết là ngươi nghĩ mở công ty, chuyện kế tiếp tình, giao cho ta đi thao tác thì tốt rồi. Giang Trần khó có được tin tưởng một điểm. Lưu Vũ Phỉ bất ngờ nhìn Giang Trần, đề nghị này, không thể nghi ngờ làm cho nàng rất tâm động. Nhưng là không phải là không có cố kỵ, dù sao bởi như vậy, nàng thì trở thành cho Giang Trần làm việc, Giang Trần chẳng phải là đối nàng càng không kiêng nể gì cả. Lưu Vũ Phỉ chính yếu nói, cũng là nhìn thấy Giang Trần ánh mắt xuất hiện rời rạc, chính nhìn chừng chừng lấy một cái theo ngoài cửa tiến vào nữ nhân. Chết tiệt sát lang. Lưu Vũ Phỉ thấp giọng oán hận mắng một câu, dùng sức ở Giang Trần chân lưng lên đạp một cước. Số tử, 2532. Chương 128, một chi hồng hạnh xuất tường tới, ở Mại Y. Đại Phỉ Phỉ, ngưu sát chồng là không đúng. Thu hồi ánh mắt, Giang Trần vẻ mặt vô tội nói. Ai bảo ngươi một đôi ánh mắt gian tà khắp nơi nhìn loạn. Lưu Vũ Phỉ có điểm tức giận, giọng nói không phải tốt. Mặc dù cũng không có trở thành Giang Trần đúng nghĩa nữ nhân, nhưng Lưu Vũ Phỉ đối với Giang Trần cũng không có nửa điểm bài xích, không đúng vậy sẽ không chuẩn hứa Giang đuổi đối nàng làm những thứ kia chỉ có tình lữ mới có thể làm vô cùng thân thiết động tác, càng sẽ không làm cho Giang Trần dùng tiền mua cho nàng quần áo. Ở Lưu Vũ Phỉ xem ra, đang tương mình giao cho Giang Trần phía trước, nàng nhất định phải đối với Giang Trần có nhiều hơn hiểu rõ, nàng không phải nữ nhân tùy tiện, nếu không. Lấy vẻ đẹp của nàng, cũng không trở thành đến rồi cái tuổi này, liền nam bằng hữu cũng không có giao rồi. Sự thực lên, Giang Trần đùa giỡn lưu manh hành vi, mặt ngoài lên Lưu Vũ Phỉ nhìn như quá nhiễu, nhưng ở sâu trong nội tâm, cũng là nhiều thiếu có một chút như vậy thích cùng hưởng thụ. Khẩu thị tâm phi không thể nghi ngờ là khắp thiên hạ nữ nhân bệnh trùng, Lưu Vũ Phỉ thì như thế nào có thể ngoại lệ. Dù sao, Giang Trần đối nàng đùa giỡn lưu manh, cái kia là thích nàng cùng coi trọng của nàng một loại thể hiện. Nhưng là, Giang Trần dĩ nhiên ở trước mặt nàng xem nữ nhân khác, còn một bộ liền hồn đều câu đi răng dấp, vậy làm sao có thể làm cho Lưu Vũ Phỉ không vì chi tức giận, hoặc có lẽ là, không vì chi nổi máu ghen. Gì, ta có khắp nơi nhìn loạn sao? Giang Trần cười hắc hắc, hết thể không thừa nhận, nói ra, ta chẳng qua là cảm thấy nữ nhân kia khá quen mà thôi, ngươi có hay không cảm thấy như vậy? Ừ, ta nhìn ngươi là chứng kiến mỹ nữ đã cảm thấy nhìn quen mắt. Lưu Vũ Phỉ tức giận trắng mặt nhìn Giang Trần liếc mắt, sau cùng cũng là cảm thấy nữ nhân kia khá quen, suy nghĩ một chút nói ra, hình như là Lam Tú Lam thị trưởng. Giang Trần tự nhiên là đệ liếc mắt liền nhìn ra nữ nhân kia là Lam Tú là tới mua cà phê, chẳng qua mua một ly đóng gói tốt cà phê liền đi, Giang Trần cũng không biết Lam Tú có thấy hay không chính mình. Là đi, ta đã nói nhìn rất quen mắt. Giang Trần tùy theo nói. Lam thị trưởng rất thân dân, ngươi đừng nhìn người như vậy chờ, miễn cho gây nên hiểu lầm. Lưu Vũ Phỉ cảnh cáo Giang Trần đạo. Lưu Vũ Phỉ từng thấy Lam Tú, thân là Nghi Lan thành phố phó thị trưởng Lam Tú, chủ yếu phụ trách vệ sinh biến hóa cùng với giáo dục các phương diện công tác. Lam Tú từng đi Nghi Lan thành phố đệ nhất nhân dân y viện thị sát quá, Lưu Vũ Phỉ có từng thấy Lam Tú phong thái, đương thời chính là đối với Lam Tú có ấn tượng thật tốt. Thậm chí, còn mơ hồ có điểm bội phục Lam Tú, dù sao Lam Tú như này tuổi trẻ, cũng đã là một cái địa cấp thành phố thị trưởng, đây là phi thường hiếm thấy. Được rồi, ta đây xem đại phỉ phỉ ngươi. Giang tay ra, Giang Trần cố nén cười nói, nghĩ thầm như Lưu Vũ Phỉ biết hắn có đem Lam Tú toàn thân cao thấp đều thấy một lần, không biết nên sẽ là như thế nào một loại phản ứng. Nhưng Giang Trần tự xưng là phong lưu cũng không hạ lưu, tất nhiên là minh bạch ở một nữ nhân trước mặt đàm luận một nữ nhân khác, ra sao các loại, chờ, chuyện ngu xuẩn tình. Cũng không cho xem ta. Lưu Vũ Phỉ buồn bực nói. Giang Trần cười một tiếng, nói ra, vậy tiếp lấy nói chuyện mở công ty sự tình đi, ngươi cảm thấy đề nghị của ta như thế nào? Ngươi nói giao cho ngươi phụ trách, vạn nhất lỗ vốn làm sao bây giờ? Lưu Vũ Phỉ lo lắng nói. Lỗ vốn ngươi tiểu lấy người gắn nợ. Giang Trần mở ra một vui đùa, nói ra, đương nhiên sẽ không lỗ vốn, ngươi muốn tin tưởng năng lực của mình, càng phải tin tưởng bản lãnh của ta. Như vậy, mở công ty gì tốt đâu? Lưu Vũ Phỉ mơ hồ có điểm bị Giang Trần cho thuyết phục, dù sao cơ hội như vậy, không là lúc nào cũng có. Nô, mở một cái cùng đồ trang điểm Mỹ Dung có liên quan công ty, ngươi cảm thấy thế nào? Hơi chút trầm ngâm, Giang Trần nói. Lưu Vũ Phỉ trước mắt hơi sáng lên, đồ trang điểm các loại, cùng nàng sở học y viện chuyên nghiệp là tương quan, thao tác, cũng sẽ thuận buồm xuôi gió, sẽ không xuất hiện cái loại này hai mắt tối thui tình huống. Nhưng mà, chúng ta là thuốc Mỹ Dung phối phương, còn như cụ thể phối phương, tại công ty khung xây dựng đứng lên chi về sau, ta sẽ giao cho ngươi. Ngoài ra, ta sẽ trước lộng một điểm cho ngươi dùng thử. Giang Trần đơn giản nói. Bởi vì Lưu Vũ Phỉ muốn tìm công tác, tiện đà có mở công ty cách nghĩ, cái ý niệm này Giang Trần chỉ do tâm huyết dâng trào, nhưng ở cân nhắc qua về sau, Giang Trần phát hiện có rất lớn thao tác tính. Thứ nhất là lấy năng lực của hắn, muốn làm ra vài cái phối phương, đó hoàn toàn là đơn giản không thể lại đơn giản việc, hay để giải quyết Lưu Vũ Phỉ tìm việc làm vấn đề, thuận tiện đem Lưu Vũ Phỉ buộc chặt ở tại bên người của hắn. Thứ ba thì là, thối thể giai đoạn, Giang Trần cần đầu nhập đại lượng tiền tài, những tiền kia tiền chữ số chất đống, tuyệt đối là một cái số trời chữ. Mà tự mở công ty, át chủ bài y dược Mỹ Dung, kiếm tiền gì gì đó ở Giang Trần xem ra là chuyện khẳng định tình, thao tác tốt, tương lai lên thành phố đều là khả quan, chủ yếu nhất là Giang Trần có thể nhân cơ hội lợi dụng công ty tới vào mua sắm hắn dược liệu cần thiết, bởi như vậy, một ít quý báu khan hiếm dược liệu, liền không cần hắn độc tự đi vơ vét. Sau đó, hai người lại là nói chuyện đàm luận tổ kiến công ty tỉ mỉ tính vấn đề. Lưu Vũ Phỉ không phải rất tin tưởng Giang Trần quyết định mở công ty có nhiều thiếu là bởi vì mình duyên cớ vì thế, nhưng nàng tất tu phải lên tinh thần đi, coi như là không kiếm tiền, vậy cũng tuyệt đối không thể lỗ vốn, nếu không. Chính là lãng phí Giang Trần tấm lòng thành. Uống vài ly cà phê, Lưu Vũ Phỉ sốt ruột nói phải đi về viết một phần khả thi báo cáo, còn muốn làm tương quan điều nghiên thị trường, những thứ này đều phải cần tốn hao thời gian, không dung làm lỡ. Chứng kiến Lưu Vũ Phỉ tích cực như vậy, dù cho Giang Trần có điểm không tình nguyện, đó cũng là chỉ có thể lái xe đem Lưu Vũ Phỉ cho đưa về nhà. Phỉ Phỉ, ngươi từ đâu tới tiền mua nhiều như vậy y phục? Lưu Vũ Phỉ vừa vào cửa, Lữ Hoánh chính là hỏi. Mẹ, ta công tác mấy ngày nay, cất không thiếu tiền. Lưu Vũ Phỉ có điểm tâm giả nói. Cất tiền không ít, đó là bao nhiêu tiền? Lữ Hoánh đuổi sát chất vấn, nói ra, cái này quần áo bảng biểu ta là biết, mỗi một món đều là hơn vạn, lấy ngươi tồn những tiền kia, có thể mua nhiều như vậy y phục. Lưu Vũ Phỉ cười khổ, nhanh lên hướng tiểu di Lữ Anh xin giúp đỡ. Lữ Anh nở nụ cười một chút, đối với Lữ Anh nói ra, tỷ, nữ hài tử đều mua chút y phục không có gì, huống chi Phỉ Phỉ xinh đẹp như vậy, đương nhiên phải mặc khá một chút. Cũng là bởi vì nàng quá đẹp, ta mới lo lắng a. Lữ Anh thở dài, tỷ ngươi liền giải sầu đi, Phỉ Phỉ như thế hiểu chuyện, có cái gì tốt bận tâm. Nói đẩy một cái Lưu Vũ Phỉ, làm cho Lưu Vũ Phỉ nhanh lên đi lên lầu. Đến khi Lưu Vũ Phỉ lên lầu, Lữ Hoánh nói ra, tiểu muội, mới vừa chiếc xe kia, ngươi cũng thấy đấy. Bên trong xe tên tiểu tử kia không có xuống xe, ta cũng là bắt hắn cho nhận ra. Hắn có thể tiễn Phỉ Phỉ trở về, trả lại cho Phỉ Phỉ mua nhiều đồ như thế, xem như là có lòng. Gật đầu, Lữ Anh nói, điểm này ta minh bạch, nhưng là có hay không tâm, vậy làm sao có thể nhìn ra. Cái kia Giang Trần, lần trước lúc tới, lái là một chiếc BMW, hiện tại lại thay đổi một chiếc Porsche, nhìn một cái ngay cả có người có tiền, ta sợ nhất chính là hắn chỉ là cùng Phỉ Phỉ vui đùa một chút, hơn nữa Phỉ Phỉ thân thể nói lữ gánh lại là thở dài. Tỷ, Phỉ Phỉ không là con nít, sớm muộn sẽ có như vậy một ngày, ngươi cũng không thể thời thời khắc khắc quản nàng đi. Lữ gánh nhẹ giọng khuyên nhủ. Phỉ Phỉ chỉ sợ hiện tại liền hồn đều cho cái kia Giang Trần câu dẫn, nơi nào còn có thể còn được. Lữ Hoánh bất đắc dĩ hít một tiếng, quay người sang đi. Giang Trần đương nhiên sẽ không biết, hắn bị Lữ Hoánh quy định sẵn nghĩa thành kẻ có tiền. Như đã biết Giang Trần nhất định phải cười khổ một tiếng, dù sao hắn thân lên chút tiền như vậy, liền hạp dược đều muốn xài tiết kiệm một chút, khoảng cách người có tiền tình trạng kém thật sự là quá xa. Cùng Lưu Vũ Phỉ xa nhau chi về sau, Giang Trần trực tiếp về tới Lan Tỷ Phản Điếm. Xem thời gian còn sớm, chính là gọi điện thoại, đem Đao Ca cho kêu qua đây. Đao Ca cái này mấy thiên, ngày, có điểm sức đầu mẹ chán, Giang Trần cũng không ở lại lâu hắn, nói một chút muốn mở công ty sự tình, làm cho hắn chọn một tốt một chút địa điểm làm việc, nhưng sau nhanh lên một chút đem công ty khung dựng đứng lên, chính là đem Đao Ca đem thả đi nha. Nhưng sau Giang Trần ở Lan Tỷ Phản Điếm đem bữa cơm ăn, thì là theo Tiểu Điệp cùng nhau đem thuốc uống, nhìn thời giờ không sai biệt lắm, Giang Trần chính là lái xe ly khai. Chẳng qua không phải trở về trường học, mà là hướng Tĩnh Viên Sơn Trang phương hướng lái đi. Lam Tú hôm nay tan tầm thoáng có điểm muộn, lúc về đến nhà đã 7 giờ tối, người hầu làm xong bữa cơm, ăn không có gì khẩu vị, ăn hai cái liền vung đũa xuống. Ngồi ở ghế sofa lên nhìn một hồi tivi, Lam Tú đứng dậy đi đến rồi lầu lên tắm, tắm một cái tắm nước nóng về sau, cuối cùng là cảm giác tinh thần hơi hơi khá hơn một chút, Lam Tú rút ra quá một quyển tạp chí, tựa ở đầu giường nhìn. Lam Tú nhìn là một bản phá sân mạ gạ dịn. Nàng bình thường công tác bề bộn nhiều việc, liền đi dạo phố thời gian cũng không có, hay bởi vì thân phận đặc thù duyên cớ vì thế, rất dễ dàng bị người nhận ra, coi như là muốn đi dạo phố, vậy cũng chỉ có thể đi tỉnh thành hoặc những thành phố khác, rất là phiền phức. Khí trời từ từ biến được nóng nảy, quần áo và đồ dùng hàng ngày sắp ăn mặc theo mùa, tuy là trong tủ treo quần áo còn rất nhiều y phục, thậm chí có chút y phục mua về sau liền nhét vào nơi nào không còn có xuyên qua, nhưng yêu mị cuối cùng là nữ nhân thiên tính, dù cho lúc bình thường. Ở màn ảnh trước nghiêm túc Lam Tú, cũng là không thể nào ngoại lệ. Phá sân mạ gạ dìn là Lam Tú đặt mua, mỗi một kỳ đều sẽ xem, có thời gian thời điểm sẽ nhìn cặn kẽ điểm, không có thời gian, liền thô sơ giản lược nhìn một cái, thứ nhất có thể mượn này hiểu rõ lưu hành xu thế, thứ hai thì là dùng để giết thời gian. Nhìn một hồi, Lam Tú chợt nghe cửa sổ sắt đất thủy tinh truyền đến nhất thanh thúy hưởng, đó là bị tảng đá đập thanh âm. Người nào nhàm chán như vậy? Xinh đẹp chân mày nhíu lên, Lam Tú có điểm không vui. Đứng dậy đi tới cửa sổ sắt đất trước, kéo màn cửa sổ ra bên ngoài vừa nhìn đi. Nay muộn nguyệt sắc sáng tỏ, kéo màn cửa sổ ra chi về sau, Lam Tú liếc mắt chính là chứng kiến cách đó không xa tường viện lên, nằm một đạo nhân ảnh. Chứng kiến đạo nhân ảnh kia thời điểm, Lam Tú tâm hơi căng thẳng, theo bản năng tưởng tên trộm, xoay người đã nghĩ cầm điện thoại di động lên gọi điện thoại báo cảnh sát. Lam Tú vừa mới chuyển thân, lại là một hòn đá nện ở cửa sổ sắt đất thanh thúy tiếng vang lên, kèm theo đá âm thanh. Đạo nhân ảnh kia bỗng nhiên nhảy xuống tường viện, chạy vội đến, mấy giây, chính là nằm ở rơi ngoài cửa sổ bên. Chạy tới bóng người, gương mặt kề sát ở thủy tinh lên, tê mi lộng nhãn, tự tiếu phi tiếu, có điểm khôi hài, lại là có điểm ghê tởm. Lam Tú nhìn cái kia một tấm lại tựa như xa lạ thật lại có quen thuộc khuôn mặt, có chút điểm thất thần, một loại dị thường kỳ quái tâm tình, trong một sát na, dồn dập dâng lên trong lòng. Lam Tú chính là nhìn chằm chằm cái kia gương mặt, nhìn có chút một hồi. Lam Tú đống nhiên làm ra một cái liền chính cô ta đều cảm thấy bất khả tư nghị cử động, chỉ thấy nàng đưa tay đẩy, mở ra cửa sổ sắt đất cửa sổ, mà về sau, đạo nhân ảnh kia vọt một cái mà vào, ở Lam Tú còn chưa kịp làm ra còn lại phản ứng chi về sau, đống nhiên duỗi hai tay ra, một tay lấy Lam Tú thật chặt quay vòng vào ôm ấp, ôm lấy Lam Tú, hướng giường lớn phương hướng đi tới. Số tử, 2732. Chương 129, tự mình làm bậy thì không thể sống được, ở mại y. Thẳng đến thân thể rơi vào mềm mại giường lớn lên, Lam Tú mới là hậu chi hậu giác ý thức được, chính mình quỷ thần xui khiến làm nhất kiện bực nào bên ngoài chuyện ngu xuẩn tình. Nàng dĩ nhiên không đề phòng, đem cái kia chết tiệt lưu manh cho để vào, cái này há chẳng phải là dẫn sói vào nhà. Nhưng cần phải thoát đi đã không còn kịp rồi, thân thể của nam nhân đã đè ép xuống, ngay sau đó, Lam Tú chỉ cảm thấy thân thể hơi mát lạnh, trên người đồ ngủ, không biết lúc nào, đã là bị ngăn, mà Giang Trần y phục trên người. Càng là sớm đã thoát khỏi thân thể, hai cỗ thân thể, không chướng ngại chút nào dính sát vào cùng nhau. Theo Giang Trần thân bên trên truyền lại mà đến nhiệt độ, giống như là lửa điện hoa giống nhau, làm cho Lam Tú thân thể trận trận tê dại, nàng trưng rất lớn mắt nhìn Giang Trần, có chút xấu hổ, rồi lại là có thêm nhẹ nhẹ liền chính cô ta đều khó mình ức chế khát vọng. Tất cả, đều là ở lặng yên không một tiếng động chi tiến hành, tự Giang Trần tiến nhập ngoại thất, đến hai người lăn xuống đến giường lớn lên, thẳng đến Lam Tú Hầu ở chỗ sâu trong, có nhàn nhạt tươm thở dốc tiếng truyền ra, vậy an tĩnh, mới là khó khăn lắm bị phá vỡ. Lúc này đây, làm sao nhanh như vậy? Một lúc lâu chi về sau, ý loạn tình mê Lam Tú, thoáng hồi phục thần trí, kinh ngạc nhìn Giang Trần. Lam Tú nguyên bản còn tưởng rằng, lúc này đây Giang Trần sẽ cùng cái kia đêm muộn giống nhau, hung tợn làm lại nhiều lần chính mình, thẳng đến đem nàng đi toàn bộ khí lực ép khô mới thôi. Nào biết đâu rằng, tưởng tượng tình huống vẫn chưa phát sinh, Giang Trần là ôn nhu như vậy đối đãi nàng, quả thực làm cho nàng có một loại nói yêu thương một dạng ngọt ngào cảm giác. Bởi vì ta muốn cho ngươi hưởng thụ. Giang Trần khẽ mỉm cười. Ta không có chút nào hưởng thụ. Lam Tú tức giận nói. Đều cũng có điểm hối hận nói ra nói vậy tới, hình như là thân thể của hắn rất đói khát giống nhau, phải biết, nàng căn bản không phải ý đó. Hơn nữa, nàng không có chút nào đói khát, đều là đáng chết này lưu manh, chẳng bao giờ đều không trưng cầu ý kiến của nàng, liền đối nàng muốn làm gì thì làm hại nàng trong lúc vô tình mất hết rủi rè. Chủ yếu nhất là, đây không phải là một lần, mà là nửa lần. Nhìn Lam Tú cái kêu kiểu diễm ướt át mặt khuôn mặt, Giang Trần tự tiếu phi tiếu tiếp lấy nói. Nửa lần Lam Tú đều là không có thể phát hiện thanh âm của mình đang phát run. Không sai, chính là nửa lần, lần trước chỉ tiến hành đến phân nửa, ngươi liền đem ta cho đẩy ra, lúc này đây tự nhiên là muốn bù đắp ở trên, có thể đừng quên, một chén 6 khối tiền bún cay 13 lần, có thể nhiều, tuyệt đối không thể thiếu, nếu không, ta chẳng phải là thua thiệt lớn. Giang Trần cười híp mắt vừa nói chuyện. Lam Tú gặp quỷ một dạng nhìn Giang Trần, lưu manh đáng chết này, có cần phải đem cái loại sự tình này tính toán như thế biết không? Đúng là keo kiệt đến liền nửa lần đều tính toán ở bên trong. Hơn nữa, nghe hắn nói ý tứ, là còn phải lại làm lại nhiều lần chính mình 11 lần, hoặc chỉ làm lại nhiều lần 11 lần là đủ rồi. Vừa nghĩ như thế, Lam Tú không biết vì sao, mơ hồ cảm thấy có một loại không thoải mái tâm tình ở lan ra kéo dài, chỉ là liền nàng chính mình cũng không biết, cái loại này không thoải mái tâm tình, là đến từ đâu. Tiểu Tú Tú, chuẩn bị xong chưa, chúng ta muốn bắt đầu lần thứ 3. Giang Trần nào biết đâu rằng Lam Tú là như thế nào đang oán trách chính mình, ánh mắt tham lam tự Lam Tú dáng đẹp thân thể đảo qua một cái, hô hấp hơi có chút gấp. Người nữ nhân này, dù cho cũng không phải là như vậy phối hợp hắn, nhưng là cái loại này tiêu hồn thực xương tư vị, vẫn như cũng là làm cho hắn sâu đậm trầm mê bên ngoài, người tốt nhất hình như có nhất chủng ma lực giống nhau, là như vậy hấp dẫn hắn. Loại cảm giác này, đối với trải qua sa trường duyệt lần bách hoa Giang Trần mà nói, có thể nói là chuyện chưa bao giờ có. Điều này làm cho Giang Trần minh bạch, hắn thích người nữ nhân này. Loại này yêu mến, không hề chỉ là tham luyến nàng mỹ hảo thân thể, còn có tinh thần tầng thứ yêu mến, mà vài lời, Giang Trần sẽ không nói ra khẩu, hắn chỉ biết dùng chính mình hành động thực tế, để diễn tả loại này yêu mến. Là không phải ta chưa chuẩn bị xong, ngươi hãy bỏ qua ta. Lam Tú đống nhiên có điểm phiền táo, lạnh lùng nói. Giang Trần kinh ngạc nhìn Lam Tú, chợt cười nói, ta có thể bảo đảm, ngươi kỳ thực đã chuẩn bị xong. Ngươi nghĩ sai rồi. Ta cũng không có chuẩn bị xong. Lam Tú thanh âm ngày càng lãnh đạm, dùng sức đẩy, chính là đem Giang Trần cho đẩy tới một bên, kéo chăn, đem thân thể thật chặt bao vây lại. Tiểu Tú Tú, ngươi có nghe nói hay không quá một câu nói, một hồi sinh hai hồi thục, chúng ta đều quen như vậy, cũng không cần đối với ta lãnh đạm chứ. Giang Trần khổ gương mặt đạo. Nữ nhân này rõ ràng một bộ không có triệt để đạt được thỏa mãn dáng vẻ, làm sao lập tức thì trở thành bộ dáng này đây, chẳng lẽ là đúng hắn mới vừa biểu hiện không hài lòng lắm. Hơi chút vừa nghĩ, Giang Trần chính là áo não không thôi, sớm biết, hắn đã đem nửa lần cùng lần thứ 3 cùng nhau cho làm, bởi như vậy, Lam Tú liền không đến mức cho hắn khuôn mặt sắc nhìn chứ. Là sao? Lam Tú cười lạnh lạnh lấy, liếc Giang Trần liếc mắt, nói ra, đối với những nữ nhân khác, ngươi cũng là nói như vậy sao? Cái này tuyệt đối sẽ không, ta chỉ đối với một mình ngươi nói qua lời này. Giang Trần trong lòng ám đọc một câu A-di-đà Phật, dứt bỏ ở chân linh đại lục thời gian. Hắn những thứ kia hoang đường thậm chí là hoang đường hành vi, xuyên qua trái đất chi về sau, hắn đích xác đối với Lam Tú một người như vậy quá. HTTP, chuyện u. À toài mặc dù nói như vậy, rất có trộm đổi khái niệm hiểm nghi, vốn lấy Giang Trần trong lòng tố chất mà nói, không nói cũng không tính là ở lừa dối Lam Tú, coi như gắn một cái nói dối như cội, vậy cũng tuyệt đối là khuôn mặt không chân thật đáng tin. Ngươi cho ta là đứa ngốc sao? Lam Tú tức không nhịn nổi, nắm lên một cái gối dùng sức đập vào Giang Trần thân lên. Rất lớn nói rằng, hôm nay ở danh điển quán cà phê là chuyện gì xảy ra. Đừng nghĩ gạt ta nhưng là tận mắt thấy. Hắc hắc, thì ra Tiểu Tú Tú ngươi là đang ghen a. Giang Trần nở nụ cười một tiếng, nói ra, nhìn không ra tới tiểu tú tú ngươi nghiêm trang dáng vẻ, vậy mà lại nổi máu ghen, thực sự là quá thú vị. Ta thấy quỷ mới có thể nổi máu ghen. Lam Tú căm tức nói, nhưng là thanh âm là như vậy chỗ dạng. Cái kia một cái mượn lên, xuất phát từ một ít nguyên nhân vạn bất đắc dĩ lên Giang Trần xe, quỷ thần xui khiến mời Giang Trần vào nhà uống cà phê, cuối cùng ở một ít phiền lòng chuyện tình dưới sự kích thích, làm cho Giang Trần âm mưu được khoe. Giang Trần là Lam Tú người đàn ông đầu tiên, Lam Tú không biết có phải hay không là cuối cùng một cái, bởi vì liền chính cô ta đều tạm thời không tin tưởng, nàng có thể chịu nổi hay không gia tộc cho áp lực của nàng. Nhưng mặc kệ thế nào, đối với cái này một phần lần đầu tiên, Lam Tú tâm tình đều là kỳ quái lại phức tạp, nàng cũng không hận Giang Trần, nàng hận chính là chính cô ta. Nhưng cũng không phải hận chính mình mất đi thanh bạch, mà là hận cái loại này đã không còn mà vẫn thấy vương vấn cảm xúc. Cái kia nhất trễ quá về sau, nguyên bản Lam Tú cho rằng, chính mình phỏng chừng sẽ không lại cùng Giang Trần gặp mặt, dù sao Giang Trần nhìn như khinh địch như vậy liền được nàng, nhưng là Lam Tú không có nghĩ tới là, chính mình hôm nay đi mua cà phê thời điểm, lại hội là ở trong quán cà phê ngẫu nhiên gặp được Giang Trần. Lam Tú không phải đi mua cà phê, nàng là đi uống cà phê, là ở chứng kiến Giang Trần chi về sau, mới thay đổi chủ ý, đóng gói tốt một ly cà phê rồi rời đi. Vào lúc đó, Lam Tú tâm lý còn mơ hồ có một chút may mắn, hy vọng Giang Trần không nhìn thấy nàng xuất hiện qua, nhưng là, Lam Tú làm sao cũng không nghĩ tới là, đáng chết này lưu manh, nay muộn hội lấy một loại phương thức như vậy xuất hiện ở trước mặt của nàng. Có lẽ là trong quán cà phê sở kiến, không hiểu tâm tình có điểm bị khuất, lại có lẽ, đêm dài đằng đẵng, vô tâm giấc ngủ, làm cửa sổ sắt đất đẩy ra cái kia một cái sát na, Lam Tú liền đã làm xong chuẩn bị tâm lý, đối với nay muộn sẽ phát sinh chuyện chuẩn bị tâm lý. Nhưng này dạng chuẩn bị tâm lý, xét đến cùng, chỉ là nàng cá nhân một loại mãnh liệt chủ quan ý nguyện, mà khi cái loại này chủ quan ý nguyện, bởi vì Giang Trần tính toán chi ly, bị xúc động mẫn cảm tiếng lòng chi về sau, Lam Tú chính là cả người đều bạo phát. Nàng lạnh nhạt, nàng chống cự, thậm chí là, quả thực như Giang Trần nói như vậy, nàng là đang ghen. Không có quỷ, tuyệt thế đại xuất ca nhưng thật ra có một. Giang Trần cười hắc hắc, chẳng biết xấu hổ nói ra, tiểu tú tú, kỳ thực đây, ta chính là biết ngươi sẽ nổi máu ghen, cho nên mới rất lớn muộn lên tới thăm ngươi, như ngươi vậy từ chối người với bên ngoài nghìn dặm, quá mức khiến người ta thương tâm. Ngươi nghĩ rằng ta sẽ tin tưởng lời của ngươi. Lam Tú trừng mắt Giang Trần, nhưng lời nói lại khí một chút tử nhu mềm nhũn rất nhiều. Ngươi đương nhiên có thể không tin, nhưng ta có thể lấy hành động thực tế để cho ngươi tin tưởng. Giang Trần nghiêm trang nói. Không cần. Cắn hàm răng, Lam Tú kém chút hô lên, nói tới nói lui chính là muốn sàm sở nàng, điểm chết người nhất chính là, chiếm tiện nghi coi như, còn tính toán như vậy tin tưởng, tựa như nàng Lam Tú mị lực chỉ có thể sử dụng 13 lần, thật là ra sao các loại, chờ, đả kích chí mạng. Tiểu Tú Tú, ngươi chẳng lẽ không biết, khẩu thị tâm phi nhất là không được à? Giang Trần là có tiếng không biết xấu hổ. Nơi nào sẽ như vậy thì lùi bước, cười hì hì hướng Lam Tú ôm đi. 3. Lam Tú dùng sức vỗ, đem Giang Trần bàn tay theo ăn mặn cho đẩy ra. Giang Trần lần thứ 2 đưa tay đi ôm, sau đó sẽ độ đẩy ra. 3. 3. Thanh âm bụt bụt, ở bịt kín bên trong phòng ngủ nhiều tiếng vang lên, Giang Trần cùng Lam Tú hai người, một cái quyết không buông tha, một cái liều chết không theo, vậy phát thanh âm, dần dần, đan vào thành một kỳ quái vận luật. Ở phát giác được cái loại này vận luật có điểm mập mờ thời điểm, Lam Tú đã là bị Giang Trần kéo vào ôm ấp. Đáng chết này lưu manh, rõ ràng dáng dấp không có chút nào đẹp trai, còn không có phong độ, vì sao ta nhưng là đối với hắn có loại khó có thể kháng cự cảm giác. Lam Tú trong lòng thầm mắng mình, cũng là không tiếp tục đem Giang Trần cho đẩy ra. Chẳng qua Lam Tú dự đoán mưa rông chớp giật, vẫn chưa đã tới, Giang Trần hai cái tay, nhẹ nhàng nhu nhiệp lấy nàng hai bên huyệt thái dương, theo Giang Trần vuốt ve, Lam Tú hơi có chút căng thẳng thân thể. Từng điểm được mở ra. Giang Trần, ngươi ở đây gì chứ? Thanh âm lại tựa như nỉ non, Lam Tú mơ mơ màng màng hỏi. Trị liệu cho ngươi đau nửa đầu. Giang Trần ôn nhu cười yếu ớt, động tác trên tay không ngừng. 10 phút về sau, ôm ấp nhân nhi, phát sinh nhàn nhạt tiếng hít thở, đã là chìm vào giấc ngủ, Giang Trần thu tay về, hận kém chút tắt mình một bạt tai. Thực sự là tự mình làm bậy thì không thể sống được. Giang Trần được kêu là một cái dở khóc dở cười, hắn cho Lam Tú trị liệu. Chỉ là vì giảm bớt Lam Tú cảm xúc, không cho Lam Tú kích động như vậy, nhưng sau tốt tiến hành thuận lợi mưu đồ đã lâu lần thứ 3, ai có thể nghĩ tới, Lam Tú đúng là như vậy đang ngủ. Lần sau kiên quyết không thể làm tiếp chuyện ngu xuẩn như thế. Không, không có có lần nữa. Giang Trần đoán trách đích thì thầm một tiếng, cũng là không có để cho tỉnh Lam Tú. Hắn một tay lấy Lam Tú thân thể mềm mại kéo vào ngực ôm, lăn xuống ở giường lớn lên, rất nhanh đang ngủ. Số tử, 2657. Chương 130, bung ra nữ nhân kia, ở Mại Ỉ. 10 giờ sáng tả hữu, phủ thị chính đại lâu một gian bên trong phòng làm việc. Thư ký Thẩm Lệ Lệ thu thập xong món, đứng dậy, nhẹ nhàng gõ một cánh cửa. Liên đập 3 tiếng, chưa từng nghe tới nội bộ đáp lại, Thẩm Lệ Lệ mặt sắc lặng yên có điểm kỳ quái. Làm Lam thị trưởng thư ký, Thẩm Lệ Lệ theo Lam Tú đã có rất lớn thời gian nửa năm, đối với Lam thị trưởng phong cách làm việc, cũng đại khái có hiểu một chút. Quá khứ mỗi một lần nàng tiễn món thời điểm, chỉ cần đập một tiếng, bên trong sẽ gặp chuyển gia đáp lại, ý bảo nàng đi vào. Nhưng là, hắn hiện tại đều gõ 3 lần cửa, nội bộ cũng là một chút động tĩnh cũng không có, nếu không phải là có tận mắt thấy Lam Tú tiến nhập phòng làm việc nói, Thẩm Lệ Lệ hầu như đều muốn cho rằng, Lam thị trưởng hôm nay không có đi làm. Do dự một chút, Thẩm Lệ Lệ gõ tiếng thứ 4, gõ cửa độ mạnh yếu, hơi chút ra tăng điểm. Vào tới. Rốt cục, lạnh lùng thanh âm, từ trong bên truyền đến. Lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm, Thẩm Lệ Lệ cất món, đẩy cửa ra. Lam thị trưởng, đây là kế tiếp một tuần lễ sắp xếp hành trình, người xem có vấn đề hay không. Thẩm Lệ Lệ đem món kẹp đặt ở bàn công tác lên, nhẹ giọng nói. Lam Tú gật đầu, mở ra món nhìn mấy lần, ký lên tên của mình, nói ra, có thể. Cụ thể hành trình sắp xếp thời gian, thư ký làm bên kia sẽ cho ra một cái bảng giờ giấc, chẳng qua ngoại trừ lịch trình lên an bài hành trình bên ngoài, mặt khác có một phần thiệp mời. Đối phương hy vọng Lam thị trưởng ngài có thể thu xếp công việc bất chút thì giờ tham gia. Thẩm Lệ Lệ lại là nói. Há, cái gì thì mời? Lam Tú nhìn qua hơi lòng có chút không yên nói. Thẩm Lệ Lệ không dám nhìn chằm chằm Lam Tú xem, cũng không phát giác Lam Tú có cái gì không đúng địa phương. Nàng nói ra, thiệp mời là Nghi Lan trường học Phùng Lao hiệu trưởng đưa tới, mời ngài tham gia Nghi Lan trường học thi vào trường cao đẳng thệ sư đại hội, đồng thời, Phùng Lao hiệu trưởng hy vọng ngài có thể ở thệ sư đại hội lên tiếng. Cụ thể là lúc nào? Làm sơ trầm âm, Lam Tú hỏi. Tới phía đây, 10 giờ sáng. Thẩm Lệ Lệ cặn kẽ đáp lại. Ngươi một hồi gọi điện thoại cho Phùng Lão hiệu trưởng, thì nói ta sẽ đi. Lam Tú nói, nàng chủ yếu phụ trách công tác, một phương diện chính là giáo dục. Nghi Lan trường học hàng năm thi vào trường cao đẳng tỷ lệ lên lớp là toàn thành phố số 1, càng là ra khỏi vài vị tỉnh cao thi trạng nguyên, làm chủ quản thị trường, loại này sự tình, Lam Tú không có lý do cự tuyệt, huống chi. Thiệp mời là do Phùng Lao hiệu trưởng tự thân đưa tới, Phùng Lao hiệu trưởng là giới giáo dục lão nhân, học cho khắp thiên hạ, thành phố giáo dục sảnh cùng với tỉnh giáo dục sảnh, đều có Phùng Lao hiệu trưởng môn sinh, đối với Nghi Lan thành phố giáo dục công tác, làm ra qua cống hiến trọng đại, là Lam Tú rất kính phục một cái trưởng bối, Lam Tú thì càng là không pháp cự tuyệt. Được. Thẩm Lệ Lệ lên tiếng, ly khai phòng làm việc về sau, nhẹ tay đem môn mang lên, nhưng sau gọi một cú điện thoại cho Nghi Lan trường học hiệu trưởng phòng làm việc. Môn quan ở trên sát na, Thẩm Lệ Lệ cũng không nhìn thấy, Lam Tú cái kia lạnh lùng khỏe môi, lặng yên toát ra một nụ cười khổ, gian mà, Lam Tú hai ngón tay, nhẹ nhàng bóp nhẹ một chút huyệt thái dương, tốt giảm bớt một chút mệt mỏi tâm tình. Lệch triệu chứng nhức đầu, ở hôm qua muộn bị Giang Trần trị liệu quá về sau, đã tiêu thất, Lam Tú như vậy một động tác, chỉ là thói quen mà thôi. Nhu nhiệp hai cái, Lam Tú buông hai tay, đưa qua trên bàn một phần món nhìn, chỉ là xem vài lần, Lam Tú chính là đem món cho đẩy ra. Nàng phát hiện mình căn bản không pháp tiến nhập công tác trạng thái. Cái kia chết tiệt lưu manh, thực sự là đem ta cho hại chết. Thở dài, Lam Tú thì thào nói. Bất quá, đang nói lời này chi về sau, Lam Tú lại là bỗng nhiên nở nụ cười, cười có chút hơi nghịch ngợm, nếu như Thẩm Lệ Lệ có nhìn thấy Lam Tú như vậy một mặt, nhất định sẽ kinh ngạc mục trừng khẩu nốc. Hôm qua muộn ta ngủ chi về sau, Giang Trần nhất định là phi thường buồn bực đi. Lam Tú ở tâm lý nói. Lam Tú cũng không biết. Chính mình hôm qua muộn là lúc nào ngủ, chỉ là ở sáng nay tỉnh lại, phát giác chính mình có giúp ở Giang Trần ôm ấp hoài bão, mới là ý thức được, hôm qua muộn, nàng bị Giang Trần ôm ngủ một cái muộn bên trên. Cũng không có rất đáng ghét cảm giác, ngược lại rất an tâm cũng rất bất ức, làm thân thể bị thỏa mãn chi về sau, với Lam Tú mà nói, một cái ấm áp ôm ấp, mới là nàng cần có nhất. Dù là cùng Giang Trần quan hệ giữa, nhìn như không hiểu tâm tình, quá trình cơ hồ bị tình lượng, nhất đi lên chính là mưa rông chớp giật một dạng trùng kích. Nhưng Lam Tú như cũ hy vọng, quan hệ của song phương, không phải xây dựng ở thuần túy bên trên, dù cho hy vọng như thế, rất rất lớn trình độ lên, có lừa mình dối người hiểm nghi. Nhưng nữ nhân, thường thường am hiểu nhất chính là mình lừa dối, cũng chính là khẩu thị tâm phi không phải sao. Cho dù là lấy Lam Tú thân phận, trong xương cũng vẫn như cũ là một nữ nhân, có ưu việt một mặt, nhưng còn có mềm mại một mặt, thậm chí, ở vậy mềm mại một mặt phơi bày trước người thời điểm, tương đối bắt đầu cái này thế giới lên phần lớn nữ nhân mà nói. Nàng còn có nữ nhân vị. Không biết Giang Trần hiện tại đang làm gì đấy, là ở ngủ, vẫn là đã ly khai. Lam Tú lại là nghĩ. Nàng hôm qua ngủ trễ rất an bình, ngủ một giấc đến tự nhiên tỉnh, vì vậy rời giường thời gian liền nói trước một ít, giờ làm việc cũng nói trước một ít. Tự nhiên, những thời giờ này an bài, cũng có cố ý nhân tố ở bên trong. Bởi vì Lam Tú rất lo lắng, ở Giang Trần tỉnh lại chi về sau, hội lần thứ hai đưa ra yêu cầu quá đáng, cũng chính là Giang Trần luôn mồm nói lần thứ ba, vì vậy, Lam Tú chỉ có thể ở Giang Trần chưa tỉnh lại phía trước, liền leo xuống giường. Ở nghĩ tới đây chi về sau, Lam Tú rốt cục ý thức được tâm tình của mình có điểm không đúng lắm, tựa hồ một môn tâm tư toàn bộ ràng buộc ở Giang Trần thân lên, để ý như vậy một người, đặc biệt một người nam nhân, chính là trước đây chuyện chưa bao giờ có, làm cho Lam Tú có điểm kinh hoàng, còn có một chút bối rối. Cầm lấy trên bàn cà phê uống một khẩu, khổ sở tư vị ở lưỡi nhọn lan ra kéo dài, tâm tình hơi chút làm lạnh hơi có chút, Lam Tú một lần nữa cầm lấy món, nhìn chằm chằm nhìn. Giang Trần rời giường thời điểm, trên lệch thời gian không nhiều lắm 10 giờ tả hữu, chẳng qua rời giường thời gian cũng không phải là tỉnh lại thời gian, ở Lam Tú lúc tỉnh lại, Giang Trần liền đã tỉnh lại. Nhưng nhìn đến Lam Tú rón rén rời giường, rón rén ly khai ngoại thất, Giang Trần cực kỳ cảm thấy thú vị, chính là không có lại thiệt nhảy Lam Tú, theo đuổi lấy Lam Tú ly khai. Rời giường chi sau nghe được dưới lầu có tiếng vang truyền đến, Giang Trần biết đó là người hầu khi dọn dẹp gian phòng vệ sinh, chỉ phải lần thứ hai theo cửa sổ sắt đất nhảy xuống, dọc theo hôm qua trễ quá tới đường nhỏ ly khai Tĩnh Viên Sơn Trang. Giang Trần xe, đỗ ở Tĩnh Viên Sơn Trang bên ngoài bãi đỗ xe, lên xe chi về sau, Giang Trần chính là lái xe ly khai. Giang Trần cũng không có chú ý tới, phụ cận cách đó không xa, một chiếc màu đen Audi A6, dừng sát ở nơi nào, trong xe Audi ngồi một người nam nhân, chính là Trì Khải Trạch. Thêm lên lúc này đây, Trì Khải Trạch đã là lần thứ hai nhìn thấy Giang Trần. Đem so sánh với lúc này đây dưới tình huống như vậy nhìn thấy Giang Trần, không thể nghi ngờ, lần đầu tiên cùng Giang Trần gặp mặt, lưu cho Trì Khải Trạch ấn tượng càng khắc sâu. Đặc biệt, ở Giang Trần ôm Lam Tú hông, lấy một loại khiêu khích một dạng phương thức hướng hắn tuyên bố, Lam Tú là hắn Giang Trần nữ nhân thời điểm, Trì Khải Trạch đối với Giang Trần hận, một số gần như đến tận xương thủy. Hắn truy cầu Lam Tú thời gian dài như vậy, Lam Tú cũng là xưa nay không giả nhan sắc, một điểm hòa nhã sắc đều không đã cho hắn, Trì Khải Trạch có thể lý giải Lam Tú là trời sinh tính cách như đây, dù sao một nữ nhân trà trộn ở quan trường, nhất định phải có một chút bảo hộ sắc, bằng không, bất cứ lúc nào cũng sẽ bị thôn phệ liền cặn đều không thừa. Nhưng là, Lam Tú loại bảo vệ đó sắc, chỉ là ghim hắn cùng với nhằm vào những nam nhân khác mà nói, ở Giang Trần trước mặt, cũng là như vậy ôn thuận, làm cho Trì Khải Trạch vô cùng ghen ghét. Người này quỷ quỷ túy túy, muốn làm gì? Chứng kiến Giang Trần lái xe ly khai, Trì Khải Trạch lẩm bẩm nói. Nói xong nói, Trì Khải Trạch mặt sắc đống nhiên chính là biến được cực kỳ xấu xí, bởi vì hắn nghĩ tới rồi một loại khả năng, một loại rất khó đi tiếp thu, nhưng có lẽ là duy nhất chân tướng khả năng. Đó chính là, hôm qua muộn Giang Trần là ở Tĩnh Viên Sơn Trang qua đêm, cụ thể một điểm mà nói, chính là Giang Trần là ở Lam Tú trong phòng qua đêm. Nghĩ như vậy, Trì Khải Trạch trong con ngươi, ngay cả có ngọn lửa hừng hực bốc cháy lên, bởi vì Trì Khải Trạch ý thức được, xem Giang Trần xe nhẹ quen đường, khinh xa thục lộ, hẳn là không phải lần thứ nhất ở lại Lan Khê nơi nào qua đêm, rất có thể, lần trước hắn ly khai chi về sau, Giang Trần cũng là ở lại Lam Tú nơi nào qua đêm. Nữ nhân đang chết, ở trước mặt ta làm bộ băng thanh ngọc khiết, các loại, chờ, có cơ hội, ta nhất định sẽ xé mở ngươi mặt nạ dối trá, để cho ngươi thần phục với dưới chân của ta. Trì Khải Trạch đang gầm thét, nhãn ánh sáng lạnh lóe lên, Giang Trần đúng vậy, đúng là dám sắc đảm bao thiên theo ta Trì Khải Trạch đoạt nữ nhân, ta nhất định phải để cho ngươi sống không bằng chết. Giang Trần cũng không biết, chính mình theo Tĩnh Viên Sơn Trang xuất hiện thời gian, có bị Trì Khải Trạch chứng kiến, còn đưa tới Trì Khải Trạch ghen ghét. Đương nhiên, coi như là biết, Giang Trần cũng không thể có thể ở ý là được, có thể Trì Khải Trạch có đưa hắn trở thành cạnh tranh đối thủ, nhưng Giang Trần cũng là chẳng bao giờ đem Trì Khải Trạch trở thành đối thủ, lời nói không khách khí, dù cho Trì Khải Trạch rất có một điểm năng lượng, ở Giang Trần nhãn, vẫn là không đáng chú ý vô cùng. Xe ly khai Tĩnh Viên Sơn Trang chi về sau, Giang Trần cũng không khác địa phương có thể, chính là trực tiếp lái xe phản hồi Nghi Lan trường học. Ở xe quẹo vào, trải qua một cái ngã tư đường thời điểm, đèn đỏ sáng lên, Giang Trần mới vừa mới chân đạp phanh lại, chính là chứng kiến một đạo nhân ảnh, lảo đảo nghiêng ngã hướng phía đầu xe đánh tới, tiện đà thân thể đụng vào đầu xe bên trên. Ta cái đi, coi như là muốn người giả bị đụng, cũng không cần đụng rõ ràng như vậy chứ. Giang Trần được kêu là một cái không nói, tức giận xuống xe. Đến khi xuống xe xem tinh tường nữ nhân dáng dấp chi về sau, Giang Trần lập tức là biết, cái này tuyệt đối không phải người giả bị đụng, đánh vào đầu xe ở trên nữ nhân hắn là biết, nhất là cái kia một đôi thon dài căng thẳng chân dài to, càng là đã cho hắn có chút ấn tượng khắc sâu. Chỉ là lúc này cô gái kia tình huống thoạt nhìn có điểm thảm, màu đen áo da quần da lên, dính ban ban điểm điểm vết máu, cũng không biết đó là máu của nàng hay là người khác huyết, nhìn qua có điểm xúc mục tinh tâm mùi vị. Cái này, là bị người chém. Giang Trần Đích thì thầm một tiếng. Thực sự là phung phí của trời a, cũng không biết cô nàng này hai cái đùi có bị thương không, nếu không. Thực sự là quá sát phong cảnh. Giang Trần nói đâu đâu lấy, đưa tay chộp một cái, đem sủi lơ trên đất nữ nhân chộp vào ôm ấp, dở cho kiểm tra một phen chi về sau, cuối cùng là thả lỏng một hơi. Hoàn hảo không có thụ thương, chỉ là có điểm thoát lực. Nói một câu, Giang Trần ôm nữ nhân hướng trong xe đi tới. Cũng là vào lúc này, một tiếng nhọn rất lớn quát tiếng, tự Giang Trần sau lưng vang lên, buông ra nữ nhân kia. Số tử, 2689. Chương 131, cảm ơn ngươi, không khách khí, ở mãi y. Kèm theo giọng nói, mười mấy đạo nhân ảnh, chen chúc vào tới. Cùng nữ nhân thân lên dính máu giống nhau, cái kia mười mấy người, thân lên cũng đều là dính huyết, bất quá hắn nhóm không có nữ nhân vậy may mắn, bởi vì hắn nhóm trên người huyết, mặc dù có người khác, nhưng càng nhiều là chính bọn nó. Cái kia mười mấy người, từng cái cầm trong tay khảm đao, đằng đằng sát khí, hung thần ác sát, còn kém không có ở khuôn mặt trên có khắc lên ta rất khó dây vào vài cái chữ to, trừng mắt lạnh lùng nhìn nhau nhìn chằm chằm Giang Trần, rất có một lời không hợp liền rút đao chém tới được tư thế. Têu to ra buông ra người nữ nhân kia là một cái trên mặt có một cái mảnh nhỏ trường đao xẻo niên kỷ nam tử mặt thẻo đi tuốt ở đằng trước, tay khảm đao để ngang bả vai lên, thâm độc mà cười tà. Vị đại ca này ngươi nói cái gì, ta không có nghe tinh tường. Móc móc lỗ thai, Giang Trần giả vờ ngớ ngẩn nói. Ta nói, buông ngươi ra trong ngực nữ nhân, nếu không, lao tử chém chết ngươi. Nam tử mặt thẻo hồng nói rằng. Há, nghe được, chẳng qua xin nhờ ngươi giọng nói có thể hay không đừng như thế lớn, chẳng lẽ ngươi cho rằng, ngươi giọng nói lớn, là có thể che giấu ngươi là một cái rất lớn xỏa bức chuyện thật. Giang Trần có điểm không dáng vẻ cao hứng. Ngươi nói cái gì? Có loại lặp lại lần nữa. Nam tử mặt thẻo trừng mắt lên hạt châu, xem người chết một dạng nhìn Giang Trần. Xoa bức chính là xoa bức, chớ không phải là ngươi cho rằng hai chữ này rất có nghệ phong phạm, ta đây là hơn nói mấy lần, thỏa mãn ngươi biến thái ham mê. Giang Trần cười hắc hắc. Con mẹ nó, cho ta chém, chém chết cái này cái vương bát đản. Nam tử mặt thẻo nào biết đâu rằng Giang Trần mồm mép như thế lưu loát, hai ba câu nói đã bị mắng cẩu huyết lâm đầu, lại cũng chịu không được, hô to một câu, xung trận ngựa lên trước, nắm lên khảm đao chính là hướng phía Giang Trần chém qua đây. Tất cả nói ngươi là xỏa bức ngươi hết lần này tới lần khác không tin, liền như ngươi vậy chém người thủ pháp, bằng vào ta đến xem, liền một cái dưa hấu đều chém bất lạ. Giang Trần lắc đầu thở dài, đang ở nam tử mặt thẹo một đao chém lúc tới, tay phải dường như tia chớp đi phía trước duỗi một cái, giữ lại nam tử mặt thẹo cổ tay. Một giây kế tiếp, nam tử mặt thẹo tay khảm đao tuột tay, xuất hiện ở Giang Trần tay bên trên. Này, xem rõ ràng, chém người là như thế này chém. Giang Trần ung dung nói một câu. Tay nâng tay rơi, một chùm tiên huyết vẩy ra mà ra, một thanh khảm đao, chém vào nam tử mặt thẻo bả vai phải bên trên. Nam tử mặt thẻo khuôn mặt sắc cầm ầm đại biến, gặp quỷ một dạng nghiêng đầu, xem cùng với chính mình bên phải bả vai, đột nhiên đau nhức, khiến cho một khuôn mặt phồng thành gan heo một dạng nhan sắc. Con mắt chừng như thế lớn, chắc là xem rõ ràng đi, chẳng qua muốn học đến ta một đao này tinh túy, vẫn là kém một chút hỏa hầu, như vậy đi, ngươi nhìn nhìn lại, lúc này đây cần phải nhìn càng rõ ràng chút. Giang Trần cười hì hì. Không một tia yên hòa khí, có thể khi ra tay, vừa nhanh vừa độc, hầu như không ai xem tinh tường động tác của hắn, cái kia khảm đao liền là xuất hiện ở nam tử mặt thẻo bên trái bả vai lên, sâu đậm lõm vào nam tử mặt thẻo huyết đục, mang theo một chùm huyết hoa. A, liên tiếp hai lần bị chặt, nam tử mặt thẻo coi như là một cái thiết nhân, cũng đều là đau gào lên. Nô, xem ra ta thật không phải là một cái hợp cách lao sư à, một đao này ngươi căn bản nhìn cũng chưa từng nhìn. Được rồi, người tốt làm tới cùng. Ta sẽ thấy chém một đao đi, cái này đao thứ ba ngươi nói chém nơi nào tốt đâu. Bắp đùi. Thắt lưng lên. Vẫn là cái cổ lên, nếu không liền cái cổ đi. Như vậy, kế tiếp chính là nhân chứng kỳ tích thời khắc, ngươi sẽ tận mắt chứng kiến đến cái gì gọi là máu chảy như chú. Nhưng sau trơ mắt, ở tuyệt vọng, từ từ chết đi, nghe rất thú vị đúng hay không? Có phải hay không không kịp chờ đợi muốn thử một chút cái loại cảm giác này? Giang Trần nghiêm trang nói. Giang Trần, nghe không giống như là ở doa người. Cũng là sợ nam tử mặt thẻo một lòng đều nhảy tới cổ họng, hắn liền hai bên trên bả vai đau nhức đều nhanh muốn quên mất, chỉ cảm thấy hai cái đùi run lên như nhũn ra, giống như là nấu chín cái giống nhau, phanh một tiếng, quỳ ở Giang Trần trước mặt. Tha mạng, tha mạng. Nam tử mặt thẻo khuôn mặt sắc sắc bạch, lúng túng không dứt nói. Còn như theo nam tử mặt thẻo cùng nhau tới trước cái kia mười mấy người, tắc thì sớm là ở Giang Trần đệ nhất đao bổ về phía nam tử mặt thẻo thời điểm, liền đều là bị giật mình, từng cái mắt lớn chừng mắt nhỏ không dám lộn xộn. Cái này thì nhìn thấy nam tử mặt thẹo quỳ xuống cầu xin tha thứ, cái kia mười mấy người, càng kinh hãi hơn mất sắc, từng cái theo hai chân như nhũn ra, suýt nữa nhất tề quỳ rạp xuống đất bên trên. Phải biết, ban ngày ban mặt, bọn họ dám ở đường cái lên chém người, bản thân liền là không muốn sống đủ, nhưng là, bọn họ không muốn sống, là không có có đem mạng của người khác để trong lòng lên, cũng không biểu thị bọn họ không sợ chết. Xác thực nói, bọn họ sở dĩ không muốn sống, là bởi vì hắn nhóm biết, bọn họ sẽ không chết. Nhưng là, hời hợt trong lúc đó, Giang Trần hai đao, thì là làm cho bọn họ hoảng sợ ý thức được, cái này nói cười tủm tỉm chậm gì thanh niên nhân, là đủ để muốn mạng của bọn họ, vậy làm sao có thể làm cho bọn họ không cảm động sợ. Hào đoan đoan quỳ xuống tới làm cái gì, nhanh lên một chút đứng lên, ta đều còn không có giáo hội ngươi làm sao chém người đây. Giang Trần không vui nói. Không. Không cần nam tử mặt thẻo thanh âm đều ở đây run. Hả, không cần dạy đúng không, ý là, ngươi thừa nhận mình là rất lớn xỏa bức rồi hả? Nhìn thấy nam tử mặt thẻo bị sợ tốc tốc phát run bộ dạng, Giang Trần mỉm cười cười nói. Nam tử mặt thẻo dùng sức chút đầu, không dám nói lời nào, e sợ cho Giang Trần quả thực một đao chém vào cổ của hắn lên, vậy hắn nhất định sẽ chết rất thê thảm. Cho nên, sớm nói rồi ngươi là rất lớn xỏa bức ngươi còn không chịu tin tưởng, nhất định phải ta chứng minh cho ngươi xem, không nghe xuất ca nói. Chịu thiệt ở trước mắt ta. Giang Trần như thao thao vừa nói chuyện. Là nam tử mặt thẻo vội vàng nói, dưới tình huống như vậy, tự nhiên là Giang Trần nói cái gì là làm cái đó, nơi nào còn dám cãi lời. Đáng tiếc đây, ngươi giác ngộ thời gian quá một điểm, ngươi cho rằng ngươi thừa nhận ngươi xỏa bức ta liền nhất định sẽ bỏ qua lắc đầu. Giang Trần nói ra, ta người này ưu điểm lớn nhất chính là thích lên mặt dạy đời, hiện tại thế nào, hảo hảo dạy dỗ ngươi, coi như là tán gái đây, cũng phải cần chú ý tới trước tới sau. Giống như là người nữ nhân này, trước hết đầu nhập ở tại ngực của ta ngươi, ngươi kêu ta buông nàng ra, lời này đã nói không đúng, chắc là bảo nàng buông mới đúng, dù sao. Nàng nhất định là xem ở ta đây Trương Anh Tuấn đẹp trai khuôn mặt phần lên, mới chủ động đối với ta đầu hoài tống báo. Đúng. Nam tử mặt thẹo được kêu là một cái khóc không ra nước mắt, nghĩ thầm Giang Trần rõ ràng là chân nhân giấu giếm giống cao nhân, vì sao lại một điểm phong độ của cao nhân cũng không có chứ. Đăng nhập HTTP. Cao nhân không đều là cái loại này lánh khốc đến cùng, nói ngạnh bang bang ấy ư, vì sao Giang Trần nhiều như vậy? Nói nhảm nhiều như vậy đâu? Trẻ nhỏ dễ dạy, xem ra ngươi là nghe minh bạch lời của ta. Giang Trần hài lòng nói. Nghe rõ. Nam tử mặt thẻo gà con mổ thóc một dạng gật đầu. Như vậy ngươi cũng là nghe rõ, ta nói rồi sẽ không bỏ qua ngươi, kế tiếp là đao thứ ba, chém cái cổ. Giang Trần cười tủm tỉm, một đao chém xuống. Nam tử mặt thẻo đống nhiên nhãn bạch một phen. Nơi đủng quần có mùi tanh hôi lao ra, ngất đi, Giang Trần nhíu mày, tiện tay vứt bỏ khảm đao, ôm nữ nhân kia, lên hót trở, một cước chân ga, đem xe mở đi ra ngoài. Giang Trần, ta không có chủ động yêu thương nhung nhớ, là người đem ta ôm. Xe lên đường chi về sau, phó điều khiển vị trí nữ nhân, ưu hán nói. Một dạng giống nhau. Giang Trần cười hắc hắc, chớp chớp con mắt nói ra, nhanh như vậy liền thức dậy a. Ta căn bản không có hôn mê. Nữ nhân tức giận nói, nàng chỉ là thoát lực mà thôi. Hiện tại đã khôi phục một ít, nói gì gì đó không có vấn đề. Nhưng sau nữ nhân yếu ớt thở dài, nói ra, Giang Trần, ngươi rất lợi hại. Lần trước, ở Quy Lan Viên biệt thự trang viên, nàng và Giang Trần có đã giao thủ, đương thời chính là biết mình không phải Giang Trần đối thủ, nhưng ở hôm nay, mới là phát hiện, mình và Giang Trần giữa khác biệt là như này chi lớn. Xem Giang Trần dễ dàng như vậy liền đem cái kia nam tử mặt thẻo chế phục, nàng ở cảm thấy thông khoái đồng thời, lại là có một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được phải. Đúng thế, ta vẫn đều lợi hại như vậy. Giang Trần không biết xấu hổ mình nói khoác, cười híp mắt nói ra, mặt khác chính là, ta những phương diện khác cũng rất lợi hại, tìm cơ hội ngươi có thể thử xem. Xì. Lúc đầu tâm tình có điểm tích tụ nữ nhân, bị Giang Trần đùa cười, cái loại này chán nản tâm tình tức thì tiêu tán, cổ quái quan sát Giang Trần liếc mắt, nói ra, ta vốn cho là ngươi sẽ giết cái kia cái mặt thẻo, không nghĩ tới ngươi. Nói đến đây, nữ nhân sẽ không nói đi xuống, nam tử mặt thẻo không có chết. Thậm chí Giang Trần một đao cuối cùng căn bản không có chém, nam tử mặt thẻo chính là sợ đã hôn mê, điều này làm cho nàng có điểm tiếc nuối. Phải biết, dựa theo tình hình như vậy mà nói, hầu như tất cả mọi người cho rằng, Giang Trần nhất định sẽ chém chết nam tử mặt thẻo, ai có thể nghĩ tới, kết quả cuối cùng, sẽ như này xuất nhân ý biểu đây. Tiểu Song Nhi, lời này của ngươi nói sai rồi, ta luôn luôn là làm theo việc công thủ pháp ba tốt thị dân, đả đả sát sát gì gì đó, căm ghét nhất. Giang Trần tự tiếu phi tiếu. Tiện đà nói ra, nhất là, ta muốn sát nhân sẽ tự đi giết, những người khác, là tuyệt đối không có cơ hội mượn tay của ta giết người. Người nữ nhân này, chính là cùng Đường Điểm cùng nhau Song Nhi, Song Nhi nhớ kỹ Giang Trần, Giang Trần tự nhiên cũng là nhớ kỹ Song Nhi, hơn nữa, ấn tượng còn khá là sâu sắc, nếu không, hôm nay cũng sẽ không liếc mắt liền nhận ra. Do dự một chút, Song Nhi nói ra, Giang Trần, mặc kệ ngươi tin không tin, hôm nay gặp lên ngươi đều là vừa khớp. Ta tin tưởng ngươi lời này, nhưng ở gặp được ta chi về sau, chuyện phát sinh kế tiếp tình, dù cho toàn bộ đều là vừa khớp, đến nhất về sau, cũng sắp đều biến thành một loại dự mưu tính hành vi, mà ta muốn làm, chính là đem loại này dự mưu bóp chết ở nôi. Giang Trần từ chối cho ý kiến nói. Song Nhi kinh ngạc nhìn Giang Trần, người đàn ông này, ngoại trừ sở hữu bất khả tư nghị thân thủ bên ngoài, càng là sở hữu không thể tưởng tượng nổi trí tuệ. Chẳng qua nàng cũng không có lừa dối Giang Trần, bởi vì hôm nay gặp lên Giang Trần, đích thật là một cái vừa khớp, nàng nhớ kỹ rất tinh tưởng, lần trước nhìn thấy Giang Trần thời điểm, Giang Trần lái là một chiếc BMW, hiện nay đổi thành một chiếc Porsche. Song Nhi cũng rất may mắn loại này vừa khớp, nếu không, nàng nói không chừng là bị chém chết, liền tính là không chết, cũng tất không chạy thoát số mạng bị lăng đục. Hôm nay việc này, đối với Giang Trần mà nói, có lẽ là tiện tay mà làm, nhưng là cứu nàng một mạng. Đồng dạng Song Nhi cũng biết, Giang Trần nói đúng, dù sao, phiền phức mặc dù là nàng rước lấy, nhưng Giang Trần một ngày giết người, chẳng khác nào là nhúng tay bên ngoài, bởi như vậy, Giang Trần mặc kệ có nguyện ý hay không, đều sẽ bị cuốn vào phân tranh, biến thành một bả giết người đao. Trầm mặc một chút, Song Nhi nói ra, xin đưa ta đi Quy Lan Viên, cảm ơn ngươi. Không cần khách khí, ta người này luôn luôn hoan hỉ nhất vui mừng bị nữ nhân quấy rầy. Giang Trần cười nhạt, lái xe, nhanh hướng Quy Lan Viên phương hướng bước đi. Số tử 2671. Chương 132, ta đi trước thổ một hồi, ở Mại Y. Xe đến rồi Quy Lan Viên về sau, Giang Trần là đỡ Song Nhi tiến vào số 18 biệt thự. Song Nhi thân thể thoát lực, không có nhanh như vậy liền khôi phục, đương nhiên, chỉ cần Giang Trần nguyện ý, thuận tay ghim hơn mấy châm, có thể vì Song Nhi giải quyết hết vấn đề này. Bất quá, Giang Trần cũng không nguyện ý. Giang Trần không muốn nguyên nhân là bởi vì hắn rất hẹp hòi. Không sai, thân là đại nam nhân. Luôn luôn thừa hành đại nam tử chủ nghĩa Giang Trần, kỳ thực cũng là có hẹp hòi một mặt. Nhỏ mọn như vậy, nguyên nhân chủ yếu là trong lúc lơ đảng, kém chút biến thành Song Nhi tay dùng để giết người đao, dù cho Song Nhi cũng không phải là có tâm trở nên, đối với Giang Trần mà nói, loại này sự tình, cũng là vô luận như thế nào đều không thể nhịn được. Mà Giang Trần ở hẹp hòi đồng thời, sở dĩ hoàn nguyện ý đỡ Song Nhi vào biệt thự, cái kia tự nhiên là xem ở Song Nhi dáng dấp không tệ vóc người càng là không sai phần lên, nếu không. Thay cái xấu nữ thử xem, Giang Trần nhất định là thuận tay đem bên ngoài nhét vào ven đường, lười để ý tới chết sống. Không thể không nói chính là, Song Nhi ngoại trừ vóc người tướng mạo bên ngoài, da thịt cũng là khá vô cùng, mặc dù cách một lớp da y hề, Giang Trần như trước có thể chân thiết cảm nhận được, y phục kia dưới đáy da thịt, là như thế nào như chủ đoạn một dạng nị hoạt. Tiểu Song Nhi, ta chợt nhớ tới, ngươi có một việc tình quên làm. Bám vào Song Nhi bên hai, Giang Trần đùa giỡn cười nói. Chuyện gì? Bên hai tê dại cảm giác đánh tới, Song Nhi mặt hơi đỏ lên, theo bản năng quay đầu đi, ly Giang bủi xa một chút. Chỉ là nàng cả người mềm mại vô lực, giúp vào Giang Trần ôm ấp hoài bão trong, một cái nho nhỏ động tác làm đều rất chắc trở. Dựa theo cùng trong kịch TV kịch tình, anh hùng cứu Mỹ Chi về sau, là muốn có một đoạn Mỹ nữ lấy thân báo đáp tiểu nhạc đệm gì gì đó, khán giả gì gì đó thích xem nhất chính là chỗ này loại kịch tình, ngươi làm sao có thể tùy tùy tiện tiện liền nhảy qua đâu. Giang Trần biểu tình. Được kêu là một cái bất mãn. Song Nhi miệng hà lớn, lộ ra một khẩu răng trắng như tuyết, biến thành một cái thật to hình chữ, đại khái là Giang Trần lời nói này vô cùng sợ hãi, bị giật mình duyên cớ vì thế, một lúc lâu miệng đều là chưa hợp lại quá. Sẽ có hay không có hiểu lầm gì đó? Song Nhi trầm muộn nói. Ta cho rằng không có hiểu lầm. Giang Trần nói có nề nếp. Như vậy, chính là thật có hiểu lầm. Song Nhi cũng lấy rất khẳng định giọng nói trả lời. Nói đến. Song Nhi cũng không phải nói nhiều người, trời sinh tính cách như đây, có một mạch ở, cái kia một tinh thần, rồi lại không phải cao cao tại thượng ngự tỷ tinh thần, cũng không phải cái loại này xanh miết tiểu nữ sinh tinh thần, phản chính ít nhiều có chút xấu hổ, chỉ là, xứng lên nàng không thể kén chọn khuôn mặt cùng với không thể kén chọn vóc người, loại này xấu hổ, trong lúc vô tình lại là bị triệt để tổng hợp. Có thể, chỉ có ở lấy thật tình như thế giọng điệu, trả lời một cái hoang đường vấn đề thời điểm, cái loại này xấu hổ. Mới là ở trong lúc vô tình bị phóng mở rộng ra tới. Giang Trần cười một tiếng, nói ra, muốn thật có hiểu lầm, đó chính là ngươi ở cố ý chế tạo hiểu lầm. Nhiễu khẩu lệnh không dễ chơi. Song Nhi khoe môi, lặng yên toát ra một tiếu dung, hoàng Giang Trần con mắt đều nhanh muốn. Giang Trần đỡ Song Nhi, mới vừa gia nhập biệt thự, nội bộ, một cái làm sao gào to hô thanh âm, chính là vang lên, song nhi, ngươi thân lên làm sao nhiều máu như vậy. Vừa nói chuyện, Đường Điểm giống như chỉ tiểu tựa như thỏ chạy đến song nhi trước mặt, vươn hai cái tay, tựa hồ muốn ở song nhi thân lên sờ một cái, nhưng lại không dám sờ. Là máu của người khác. Thấy thế, song nhi giải thích. Không được, ta không tin, ngươi đi theo ta, ta dẫn ngươi đi tắm. Đường Điểm lắc đầu, không tin song nhi, còn đưa tay ra đem song nhi vịt, dẫn song nhi hướng phòng tắm đi tới. Đi mấy bước, nhanh đến cửa phòng tắm thời điểm, Đường Điểm phảng phất mới ý thức tới, trong phòng ngoại trừ nàng và song nhi bên ngoài, còn thêm một người. Nghiêng đầu lại, Đường Điểm nhìn thoáng qua Giang Trần, nói ra, trong tủ lạnh có đồ uống cùng địa, tùy ý điểm, muốn uống nói tự cầm. Giang Trần cảm giác mình rất tùy ý, không biết Đường Điểm làm sao lại cảm thấy hắn không tùy ý, vì vậy Giang Trần tùy ý cười, lại rất tùy ý nói ra, cái kia, ta cũng muốn tắm rửa. Cút. Đường Điểm miệng vỡ liền mắng. Giang Trần không có rình coi muốn, hắn lúc nhìn người, luôn luôn yêu mến quang minh tránh đại xem, mặc quần áo cùng cởi quần áo đều giống nhau. Này đây mặc dù trong phòng tắm, tất tất tốt tốt bọt nước cầm thanh, vẫn không có đứt đoạn, nghe vào trong tai cũng là rất có cờ bay phất phới cảm giác, Giang Trần cũng không cái gì cờ bay phất phới ý niệm trong đầu. Mở tủ lạnh ra, cầm một lon bia, Giang Trần tựa ở ghế sofa lên uống, chẳng qua một hồi, Đường Điểm liền từ phòng tắm đi ra, nhìn biểu tình tựa hồ có chút buồn bực bộ dạng. Đường Điểm đi tới Giang Trần bên cạnh ngồi xuống, thuận tay cầm lên Giang Trần đã uống bia uống một khẩu, nói ra, song nhi nói là ngươi cứu nàng. Nô, ngươi nghĩ biểu đạt cái gì? Giang Trần tự tiếu phi tiếu nói. Ta nhìn nàng dường như rất tín nhiệm ngươi, còn để cho ngươi sờ của nàng eo. Đường Điểm phồng lên trong mắt nhìn Giang Trần. Ngươi khẳng định cũng rất muốn sờ đúng không? Đáng tiếc nhân ra không để cho ngươi cơ hội. Giang Trần lười biếng nói. Làm sao ngươi biết? Đường Điểm kém chút theo ghế sofa lên nhảy dựng lên. Không phải ta làm sao biết, là người mù đều nhìn ra. Vấn đề là, song nhi cũng không yêu mến nữ nhân, ngươi muốn cua nàng. Độ khó không nhỏ. Giang Trần mặt sắc có điểm cổ quái, Đường Điểm cái này tiểu nữ, tuy nói ngực nhỏ một chút cái mông cũng nhỏ một chút, nhưng tướng mạo cũng không tệ lắm, làm sao lại yêu mến nữ nhân này. Đường Điểm kém chút tạc bao, cái này thật theo ghế sofa lên nhảy dựng lên, mặt thửng hồng nói ra, cái gì gọi là ta muốn ngâm nước song nhi, bản tiểu thư tính thủ hướng bình thường tốt không được, ta chỉ là. Nói vừa nói, Đường Điểm ấp úng, một bộ phi thường ngượng ngùng dáng vẻ. Hả, ngươi chỉ là cái gì? Giang Trần buồn cười nhìn Đường Điểm, nha đầu kia luôn luôn hấp tấp dương nhanh múa bước, đúng là có phương diện như thế, rất khó được. Ta chỉ là ước ao của nàng vóc người đẹp mà thôi. Đường Điểm trở lại ghế sofa ngồi xuống, nhẹ giọng ngập ngừng nói, sau cùng còn cúi đầu nhìn xem lồng ngực của mình, thở dài. Phúc! Giang Trần nắm lấy lon bia chính hướng đổ vô miệng rượu đây, cái này trong miệng một ngụm rượu cho hết phun tới, cười cùng bệnh tâm thần tựa như. Không cho cười, còn không phải là bởi vì ngươi duyên cớ tôi ngày xưa mới như vậy tử. Đường Điểm trừng mắt Giang Trần, áo nào không thôi. Ta dường như không chút đối với ngươi chứ. Giang Trần cười hắc hắc, chế nhạo không ngớt. Hừ, có hay không ngươi chính mình tâm lý tinh tường. Đường Điểm được kêu là một cái không cam lòng. Kỳ thực ta cũng đã nói ngươi nhân phẩm kém mà thôi, ta nào biết đâu rằng ngươi sẽ để bụng như thế. Giang tay ra, Giang Trần vẻ mặt vô tội. Xin nhờ, cái kia không gọi lưu ý. Ngươi làm tinh tường có được hay không? Đời này lên nữ nhân nào có thể dễ dàng tha thứ bị nam nhân nói vóc người kém. Đường Điểm lý trực khí tráng đáp lại nói. Nhưng vấn đề là, thực sự rất kém cỏi a. Giang Trần nghiêm trang nói. Ách, Đường Điểm liều mạng chịu được sâu trong nội tâm lửa giận, nếu không, nàng rất sợ không khống chế được phóng đi chủ phòng xuất ra một bả dao bầu đem Giang Trần cho chém chết. Song Nhi tắm xong xuất hiện chi về sau, chính là nhìn thấy Giang Trần cùng Đường Điểm hai người, mắt lớn chừng mắt nhỏ một màn, như này không nói, hai người còn liền một lon địa. Ngươi một khẩu ta một khẩu uống, nhưng là lúc uống rượu, cũng còn trừng mắt đối phương, nhất là Đường Điểm, tưởng chừng như là nhất đấu thất bại gà trống. Hình ảnh như vậy nhìn song nhi mục trừng khẩu đốc, bất minh bạch hai người này rốt cuộc là quan hệ tốt vẫn là quan hệ không được, vấn đề là, như quan hệ không tốt, làm sao sẽ quắt cùng một lon bia đâu. Song nhi, ngươi ra tới thật đúng lúc, giúp ta cầm bia qua đây. Đường Điểm lắc lư một chút tay khoảng không rượu hộ, ý bảo đạo. Song nhi liếc mắt nhìn Đường Điểm, vừa liếc nhìn Giang Trần. Hỏi cầm một lon vẫn là cầm hai hộp. Đương nhiên là Đường Điểm theo bản năng mở miệng muốn nói cầm hai hộp, nói còn chưa nói ra miệng đến, chính là cảm thấy có điểm không đúng lắm, bởi vì nàng và Giang Trần uống cùng một lon bia đây. Bạch. May là Đường Điểm tính cách tùy tiện, ở phát hiện vấn đề này chi về sau, cũng là gương mặt đỏ đấu, dưới đáy mông dài thêm gót đâm một dạng nhảy dựng lên, vội và hướng toilet sông, một bên bãi lộng tay nhỏ bé trắng nó nói, song nhi, không cần lấy rượu, ta đi trước thổ một hồi. Cho ta cầm một lon đi. Giang Trần cười nhạt một tiếng, hướng phía Song Nhi nói. Song Nhi có chút dở khóc dở cười, nàng mới vừa rồi còn khốn hoặc đường điểm làm sao sẽ cùng Giang Trần quát một lon rượu, làm sao đều không nghĩ đến chân tướng của chuyện đúng là có chuyện như vậy, không khỏi lại là có điểm không nói, cái này thần kinh được tráng kiện đến trình độ nào mới có thể mắc phải cấp thấp như vậy sai lầm. Chẳng qua Song Nhi hay là cho Giang Trần một lần nữa cầm một lon rượu, nàng tự cầm một chai quả nãi đồ uống, cũng không ngồi xuống, liền rất xa đứng quát, một bên quát một bên tò mò đánh giá Giang Trần. Giang Trần mặc cho Song Nhi xem, một khẩu tiếp lấy một khẩu uống rượu, một lon rượu quát hơn phân nửa chi về sau. Giang Trần bỗng nhiên nói ra, tiểu Song Nhi, ta có một loại cảm giác, ngươi hôm nay nhất định sẽ đối với ta lấy thân báo đáp. Song Nhi miệng không thể tránh khỏi lần thứ hai trương đại thành một chữ hình, có chút ngốc, còn có chút khả ái. Nàng nói ra, ngươi vừa rồi tại điều đùa giỡn đường điểm. Không đúng, là nàng ở đùa bớt ta. Giang Trần lắc đầu nói. Vậy ngươi bây giờ, là ở đùa bớt ta? Song Nhi lại là hỏi. Cũng không đúng, xác thực nói, ta ở chờ bị ngươi điều đùa giỡn. Giang Trần vẫn lắc đầu. Song Nhi thoáng qua chính là cảm giác mình cùng Giang Trần không có cộng đồng trọng tâm câu chuyện. Dưới cái nhìn của nàng, Giang Trần mạnh mẽ rất lớn thần bí, thế nhưng tuyệt đối không phải một cái rất tốt trò chuyện thiên, ngày, đối tượng. Bởi vì cùng Giang Trần nói chuyện thiếm, thường thường hai ba câu, nàng cũng sẽ bị dẫn vào trong rãnh. Ta đi tắm. Song Nhi lăng lăng nói. Ngươi đã tắm rồi. Giang Trần hảo tâm nhắc nhở. Ta tắm thêm lần nữa. Song Nhi mặt tưởng hương nói, buồn bực muốn chết muốn sống. Nàng đi nói tắm chỉ là một cái lấy cớ mà thôi, vì chính là đoạn trọng tâm câu chuyện, Giang Trần làm sao lại như thế không hiểu phong tình đâu. Không cần, ngươi sợ rằng không có thời gian đi tắm. Giang Trần lại một lần nữa hảo tâm nhắc nhở. Song Nhi hơi sững sờ, còn không có lộng minh bạch Giang Trần lời này là có ý gì, chính là nghe được phanh nhất thanh thúy hưởng tiếng truyền đến, biệt thự trong sân cửa sắt bị người bị đa văng, tiện đà, hơn 10 tiếng tiếng bước chân văng lên, mười mấy đạo nhân ảnh chen chúc mà vào, vọt vào biệt thự trong đại sảnh bên. Chứng kiến những người đó xuất hiện, Song Nhi lại là buồn bực nhìn Giang Trần liếc mắt, nàng phát giác Giang Trần nói không sai, coi như nàng muốn lại tẩy một cái tắm, quả thật là không có thời gian. Số tử, 2577, chương 133, siêu cấp vô địch đại biến thái, ở Mại Y. Tiếu Lệ lông mi bỗng nhiên nhíu lên, Song Nhi nhìn chằm chằm cái kia xông vào mười mấy người nhìn lướt qua, mà sau ánh mắt, rơi vào đi ở phía trước một người tuổi chừng 30 tả hữu nam tử thân tiến lên. Tạ Tam Nguyên. Chậm rãi, Song Nhi nói. Ở Song Nhi quét mắt tên là Tạ Tam Nguyên nam tử thời điểm, Tạ Tam Nguyên đã ở quét mắt Song Nhi, không giống với Song Nhi mâu. Có cảnh giác cùng với tâm tình khẩn trương, Tạ Tam Nguyên mắt quang mang rất hừng hực, tràn đầy dâm tà mùi vị. Ngươi biết ta tới nơi này làm gì sao? Lẹ lưỡi liếm môi một cái, Tạ Tam Nguyên cười ta nói. Ta không biết. Song Nhi trả lời rất dứt khoát, rất trực tiếp đối với Tạ Tam Nguyên vấn đề tiến hành rồi phủ nhận. Bất quá, Song Nhi đương nhiên biết Tạ Tam Nguyên là tới làm cái gì, bởi vì nàng hôm nay, đang thương thất mã đi Tạ Tam Nguyên đường khẩu, muốn Tạ Tam Nguyên đem địa bàn giao ra đây, đồng thời thần phục với nàng. Đây cũng là theo sau sẽ phát sinh bị người bao vây chặn đánh một màn duyên cớ vì thế. Nhưng mặc dù biết, Song Nhi cũng sẽ không thừa nhận, bằng không, khí thế lên vô hình yếu vài phần. Ngươi hôm nay đi ta đường khẩu, rất hiển nhiên biết ta sẽ tìm tới cửa, không cần ở trước mặt ta giả ngu. Tạ Tam Nguyên lại nơi nào là dễ lừa như vậy, mặt mày của hắn có điểm thâm độc, cái này thì nhìn chằm chằm Song Nhi nói ra, nếu ta đã tìm tới cửa, như vậy ngươi cũng chỉ có một tuyển trạch, thần phục với ta. Thần phục mẹ ngươi a. Tạ Tam Nguyên lời của mới vừa rơi xuống, ngay cả có một đạo thanh âm cao vút vang lên, một đạo nhân ảnh vọt ra, tay thương, chỉ hướng Tạ Tam Nguyên mi tâm. Há, thì ra nhà này trong biệt thự, không chỉ một nữ nhân A. Nhìn về phía lao ra đường điểm, Tạ Tam Nguyên tựa hồ chút nào đều không ngại bị đường điểm cầm thương chỉ vào, trong mắt nhỏ giọt lưu loạn chuyển không ngừng. Tạ Tam Nguyên, bây giờ làm ra tuyển trạch còn kịp, hoặc là thần phục tỉ muội chúng ta hai người tử kinh hội, hoặc là, ta một thương đem đầu của ngươi đánh bể. Đường điểm một giây đồng hồ hóa thân nữ bạo long, khuôn mặt lạnh lùng nghiêm nghị, giọng nói lạnh nhạt. Tử kinh hội là cái thứ gì, ta Tạ Tam Nguyên cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua. Từ xưa tới nay chưa từng có ai dám uy hiếp ta, càng không cần phải nói là nữ nhân. Chẳng qua ngươi cũng có thể may mắn ngươi là một nữ nhân, vẫn là một cái nữ nhân xinh đẹp, cho nên, ta nguyện ý cho ngươi. Không đúng, là cho các ngươi cơ hội. Tạ Tam Nguyên biểu tình rất nhẹ nhàng, rất dễ dàng là làm càn. Hắn tin tưởng tùy ý gật một cái Song Nhi, lại gật một cái đường điểm, nói ra, ta không làm lạt thủ tồi hoa việc, thẳng thắn chút, hai người các ngươi làm ta nữ nhân, có chuyện tình, liền đều xóa bỏ. Sau khi nói đến đây, Tạ Tạ Tam Nguyên lại là lẻ lươi liếm môi một cái, đây coi như là một cái theo thói quen động tác, đang làm ra động tác này thời điểm, hắn con mắt lóng lánh tia sáng, nhìn giống như là một đầu hung tàn ác lang. Đường Điềm mặt giận dữ, ngón tay bóp cò súng, làm ra một cái nổ súng động tác. Vị này mỹ nữ, ta khuyên ngươi một câu, tốt nhất là không cần nổ súng, nếu không. Ta cam đoan, hôm nay chết ở căn nhà này người bên trong, tuyệt đối là ngươi, mà sẽ không phải là ta. Tạ Tam Nguyên cười giơ tay lên một cái, tiện đà chính là nhìn thấy, đi theo Tạ Tam Nguyên cùng nhau chạy vào biệt thự cái kia mười mấy người tay, đều là nhiều hơn một thanh thương, tất cả nòng súng, toàn bộ chỉ hướng Đường Điềm. Ngươi, Đường Điềm khuôn mặt sắc một hồi phát bạch, tay phải cứng ngắc mà buộc chặt. Ta vừa rồi cũng đã nói, ngươi nên may mắn ngươi là mỹ nữ. Tạ Tam Nguyên cười tủm tỉm, nắm chắc phần thắng cảm giác, làm cho tâm tình của hắn phi thường không tệ. Ngươi cho rằng bộ dáng như vậy có thể uy hiếp chúng ta. Đường Điềm lanh nói rằng, sự thực lên, ta đã uy hiếp đến các ngươi, chỉ bất quá xem ra, ngươi chính là có chút hoài nghi ta có hay không có uy hiếp thực lực của các ngươi, như vậy, ta liền hơi chút chứng minh một chút đi. Tạ Tam Nguyên nói, cùng này đồng thời, tay hắn cũng là nhiều hơn một thanh thương. Nòng súng vung lên, rất tùy ý chỉ hướng ngồi trên ghế salon Giang Trần. Tiểu tử, ngươi muốn chết như thế nào? Tạ Tam Nguyên giọng điệu, thêm mấy phần âm trầm mùi vị. Ta không muốn chết. Giang Trần lắc đầu. Ngươi là tại gây cười sao? Tạ Tam Nguyên hơi ngẩn ra, hiển nhiên không ngờ tới, Giang Trần sẽ cho ra như vậy một đáp án. Ta bỗng nhiên có điểm thương hại ngươi. Giang Trần vẻ mặt thương hại màu sắc nhìn Tạ Tam Nguyên, mặt không thay đổi nói ra, ngươi rốt cuộc muốn có nhiều ngu xuẩn, mới có thể đem ngươi tay thương chỉ hướng ta. Chẳng lẽ ngươi nghĩ rằng ta không dám nổ súng? Tạ Tam Nguyên cổ quái nói. Ta nói, ngươi rất ngu, ngu đến mức liền nổ súng cũng không biết, ngươi nếu là thật muốn giết ta, ngươi căn bản không cần nói nhảm. Ngươi chỉ cần trực tiếp mở chốt an toàn xuyên, hướng về phía ta nả một phát súng như vậy đủ rồi không phải sao? Giang Trần ung dung nói. Tạ Tam Nguyên ngây dại, Đường Điềm cùng Song Nhi cũng đều là ngây dại. Chết tiệt ngu ngốc, ngươi là đang dạy hắn giết thế nào ngươi sao? Đường Điềm nhịn không được thấp giọng rít gào. Ta chỉ là ở nói cho hắn biết, là một người ngu đến mức hắn loại tình trạng này thời điểm, đã đến một loại không người nào có thể siêu việt trình độ. Giang Trần lười biếng nói. Như vậy ngươi chẳng mấy chốc sẽ biết, ta ngươi hai người. Đến tột cùng ai hơn ngu xuẩn. Tạ Tam Nguyên tức giận xông thiên, ngay, ngón tay vừa mới động, chính là mở khóa an toàn xuyên. Ngươi quả thật là ngu xuẩn không có thuốc nào cứu nổi. Giang Trần thở dài, xem kẻ ngu si một dạng nhìn Tạ Tam Nguyên, nói ra, ta để cho ngươi mở chốt an toàn xuyên, ngươi liền mở chốt an toàn xuyên, vì sao ngươi đến bây giờ còn không có giác ngộ qua đây, ngươi vấn đề lớn nhất, là lấy thương chĩa vào người của ta đâu. Chờ ngươi chết chi về sau, ta sẽ giác ngộ tới được. Tạ Tam Nguyên biểu tình không gì sánh được thâm độc, trực tiếp bóc cò. Ầm. Tiếng súng vang lên. Giang Trần ngồi ở ghế sofa lên vẫn không nhúc nhích, thậm chí còn cầm bia lên hộp, hướng trong miệng ngã một khẩu bia. Tạ Tam Nguyên cúi đầu, kinh ngạc nhìn tay thương, hắn có thể xác nhận mình mở một thương, thế nhưng cái kia một thương, cũng không có đánh Giang Trần. Không phải Giang Trần tránh ra viên đạn, sự thực lên, Giang Trần căn bản không hề làm gì cả, chính là không nhúc nhích ngồi ở kia trong, hoàn toàn chính là một cái mục tiêu sống. Nhưng là dưới tình huống như vậy, hắn cư nhiên cũng không đánh Giang Trần. Kém ngũ ly. Từ từ đem miệng bia nuốt vào cổ họng, Giang Trần từ từ đứng lên đến, thương không sai, đáng tiếc ngươi không biết dùng thương, cánh tay của ngươi bị tổn thương, lực lượng là đầy đủ, nhưng ở thời điểm nổ súng, vết thương cũ sẽ ảnh hưởng chính xác, ngươi nên hơi chút hướng bên phải điều cả một điểm góc độ, như vậy, ngươi có thể hoàn mỹ một thương đánh bể đầu của ta. Nói xong nói, Giang Trần chạy tới Tạ Tam Nguyên trước mặt, nhưng sau dừng bước. Tạ Tam Nguyên khuôn mặt sắc phát bạch, hầu phát khổ, hắn gặp quỷ một dạng nhìn Giang Trần, một mặt là sợ, một mặt là sợ. Giang Trần vậy hời hợt giọng điệu nói chuyện, cùng với mạn bất kinh tâm thong thả cử động, thậm chí là cái loại này đối mặt viên đạn, đều lù lù bất động bình tĩnh ý, trong nháy mắt cho hắn cực kỳ đả kích cường liệt. Theo Giang Trần từng bước một đến gần, cho Tạ Tam Nguyên cảm giác, giống như là có một tòa sơn, hướng phía hắn vượt trên tới giống nhau, khiến cho hắn hô hấp đều là biến được dồn dập. Dưới tình huống như vậy, dù cho hoàn toàn có năng lực nổ phát súng thứ hai, Tạ Tam Nguyên trong lúc nhất thời đều là quên mất nổ súng. Kỳ thực ngươi còn có nổ phát súng thứ hai cơ hội. Giang Trần thanh âm vang lên, nhắc nhở. Không sai, ta còn có thể nổ phát súng thứ hai. Tạ Tam Nguyên nhãn toàn màu đỏ tươi màu sắc, giơ tay lên giơ súng lục lên, chỉ vào Giang Trần ngực, ác hung hăng nói ra, đừng tưởng rằng ngươi cố làm ra vẻ huyền bí ta sẽ sợ ngươi. Sự thực lên, ngươi bây giờ cũng rất sợ ta. Ngươi lúc này tim đập đạt tới 1 phút đồng hồ 110 dưới, tay phải của ngươi đang run rẩy, hai chân của ngươi đang run rẩy. Giang Trần giọng rất chậm, tựa hồ là có ý định làm cho Tạ Tam Nguyên nghe càng tinh tường một điểm. Nhưng cái này cũng không hề gây trở ngại ta bóc cỏ. Tạ Tam Nguyên rất lớn nói rằng, nói tựa hồ nói không sai, nhưng ngươi quên một việc tình, đó chính là, sẽ không có người ngu xuẩn đến chạm đến trước mặt ngươi cho ngươi cơ hội nổ súng, chỉ có loại người như ngươi ngu xuẩn không có thuốc nào cứu được nữa ngu ngốc, mới có thể cho rằng, đây là một cái cơ hội. Giang Trần tiếc nuối lắc đầu. Vậy ngươi bây giờ là có ý gì? Tạ Tam Nguyên không chỉ là bên phải tay đang run rẩy, thanh âm đều là đang run rẩy. Đây là một cái chứng minh ngươi thực sự rất ngu, hiện tại xem ra, ta chứng minh rất hoàn mỹ. Giang Trần lộ ra hai hàm răng trắng, quỷ dị cười. Một giây kế tiếp, Tạ Tam Nguyên chỉ cảm thấy tay phải hết sạch, tay thương không thấy. Không được, đều mở cho ta thương. Tạ Tam Nguyên cả người một cái giật mình, một loại chưa từng có cảm giác nguy cơ cuốn tới, lớn tiếng giống to hơn. Nhưng về sau, tiếng súng vang lên, Tạ Tam Nguyên nốt lên, nhiều một cái lỗ máu. Tạ Tam Nguyên hai mắt trừng một mạch, thẳng tắp mới ngã xuống trên đất. Giết Tạ Tam Nguyên chi về sau, Giang Trần tiện tay đem thương nhét vào song nhi tay, mấy bước trở lại ghế sofa lên, cầm lấy cái kia hộp còn dư lại một điểm bia lon địa, một hơi đem rượu toàn bộ rót vào trong cổ họng. Song nhi cùng Đường Điểm nhãn thần đều là trực câu câu, chẳng qua không phải nhìn chừng chừng lấy Giang Trần, cũng không phải nhìn chết đi Tạ Tam Nguyên, mà là nhìn theo Tạ Tam Nguyên cùng đi cái kia mười mấy người, xác thực nói, là nhìn cái kia mười mấy khẩu súng. Đang nghe Tạ Tam Nguyên nói thời điểm nổ súng, bất kể là Đường Điểm vẫn là Song Nhi, một lòng đều là đột nhiên nhảy tới cổ họng, các nàng phi thường tin tưởng, ở bắn loạn chi về sau, chính mình tất nhiên là chết chắc, tuyệt không nửa điểm may mắn. Nhưng là, thẳng đến Giang Trần nổ súng giết Tạ Tam Nguyên, cái kia mười mấy người, đều là nhất nhúc nhích đứng ở nơi nào, dữ liệu viên đạn bay loạn tình huống, cũng chưa từng xuất hiện. Chuyện gì xảy ra? Đường Điểm khuôn mặt nhỏ nhắn nhíu lợi hại, rất không rõ quấn quýt, lại có rất không rõ kích thích. Không biết. Song Nhi dùng sức nắm Giang Trần kín đáo đưa cho súng của nàng, tâm tình chập chờn lợi hại, chỉ cảm thấy cầm quen súng lục tay phải, trầm điện điện. Là Giang Trần làm đúng đúng không? Đường Điểm lại hỏi. Không biết. Song Nhi khổ sắp đáp lại. Nhất định là hắn làm, ngươi cùng ta cũng không hề động thủ. Đường Điểm kích thích, từng chút một chiến thắng xoắn suýt tâm tình, trong mắt đang sáng lên tỏa sáng. Ta không nhìn thấy hắn làm cái gì. Song Nhi có điểm lưỡng lự. Vậy chỉ có thể chứng minh một việc tình. Đường Điểm bởi vì kích thích thân thể hơi run. Chuyện gì tình? Song Nhi nghi ngờ đáp lại. Hắn nha là một cái siêu cấp vô địch đại cao thủ, không đúng. Là một cái siêu cấp đại biến thái. Đường Điểm cắn chặt hàm răng, tóe ra một câu nói như vậy. Ngược lại, Đường Điểm cùng Song Nhi nhất tề quay đầu, nhìn về phía Giang Trần, nhãn thần giống nhau trực câu câu, dường như muốn ăn thịt người. Số tử, 2562. Chương 134, ta coi trọng ngươi, ở mãi ỉ. Song Nhi, ta phát hiện ta sắp yêu lên hắn chớp con mắt, lông mi thật dài nhất núp đích, giống như là hai thanh cây quạt, Đường Điểm mắt buốc lấy tia sáng, hoặc thoát thoát là rất lớn hôi lang gặp được tiểu bạch thỏ tư thế. Ta. Song Nhi lúc đầu muốn nói ta vậy, lời đến khỏe miệng, ý thức được không đúng lắm, vội vàng nuốt xuống, lại nhìn về phía Đường Điểm thời điểm, Song Nhi biểu tình được kêu là một cái kỳ quái. Hoa. Đường Điểm không có chú ý tới Song Nhi cái kia ánh mắt lộ vẻ kỳ quái, vài cái nhảy về phía trước. Chạy tới Giang Trần trước mặt, lửa nóng hô hấp, đều nhanh phun đến Giang Trần mặt bên trên. Ta coi trọng ngươi. Một ngón tay, chọn Giang Trần cằm, Đường Điểm nghiêm trang nghiêm túc khuôn mặt, tựa như nói nào đó rất giỏi sự tình giống nhau. Ngươi! Xem lên ta! Giang Trần biểu tình rất sợ hãi. Cái này tựa hồ, bức tranh có điểm không đúng. Nói xong lấy thân báo đáp là Song Nhi, làm sao biến thành là Đường Điểm đâu. Tuy nói Đường Điểm thuộc tính rất đáng yêu, điển hình bạo lực la lị. Tuyệt đối là không thiếu lọ lại cồn mắt một lòng nhân tuyển, nhưng vấn đề là, hắn thật tình không phải lọ lại cồn A, hắn chỉ yêu vui mừng chân dài to ngực lớn có được hay không. Không sai, ta chính là coi trọng ngươi. Đường Điểm gật đầu, lấy một cái rất dùng sức độ cùng, nghiêng cái cổ nhìn Giang Trần, béo mập môi đỏ mọng khẽ nhếch, hộp hương vị ngọt ngào khí tức. Ngươi có muốn hay không suy nghĩ một chút? Giang Trần không chút nào bị nữ nhân biểu bạch cảm giác thành tiểu, ngược lại cảm giác mình rất thất bại. Không cần, ta đã suy tính rất rõ ràng. Ngươi Đường Điểm hơi cúi người, trước ngực một mảnh ánh bạch béo mập, rõ ràng bại lộ ở Giang Trần dưới mí mắt, Giang Trần thậm chí có thể chứng kiến Đường Điểm ăn mặc một cái hắc sắc hung y điề. Nhưng về sau, Giang Trần rất bi thương phát hiện, bất kể là xúc cảm cũng tốt, thị giác cảm thụ cũng được, cái này cô nàng ngực, thật sự chính là tiểu nhân có điểm thương cảm a. Vì vậy, Giang Trần có điểm chạy chối chết xung động, bởi vì xem Đường Điểm cái này, rõ ràng theo sau sẽ tiến hành một phen phát người phế phủ thổ lộ, mà hắn tạm thời vẫn chưa nghĩ ra cự tuyệt Đường Điểm biểu bạch lý do. Dù sao, hắn cũng không thể nói nhân ra ngực nhỏ, như vậy, cũng thực sự quá đả kích người. Ngươi, làm ta tay chân đi. Đường Điềm chân tình cáo bạch, trắng non phấn tịnh gương mặt, đỏ lên, giống như là hạp dược tựa như.
Gì?
Dường như trước mắt, bị tạt một chậu nước lạnh, Giang Trần con mắt trừng lớn, nhìn Đường Điềm ánh mắt giống như gặp quỷ. Có lầm hay không, nói xong biểu bạch đây, liền cái này. Còn có thể hay không thể khoái trá chơi đùa. Ta nhìn ngươi đánh lộn thật lợi hại, còn có thể tay không đoạt súng. Ta hiện tại muốn ở Nghi Lan thành phố thế giới ngầm, đánh hạ một mảnh thật to cơ nghiệp, cần có nhất nhân tài như ngươi vậy phụ trợ. Cho nên, ngươi làm ta tay chân đi, ta sẽ cho ngươi phát tiền lương, ngũ hiểm nhất kim gì gì đó tất cả đều có. Ngoài ra, cuối năm còn có tiền thưởng cùng chia hoa hồng, tuyệt đối là một phần công việc rất có tiền đồ. Đường Điềm nói có nề nếp. Công tác em gái ngươi a. Giang Trần sổ một câu thô tục, một tay lấy Đường Điềm cái kia chọn hắn cảm tay nhỏ bé đẩy ra, nổi giận đùng đùng mắng, ngươi bệnh tâm thần. Ta không phải bệnh tâm thần, thực sự rất có tiền đồ, đãi ngộ tuyệt đối theo ưu. Đường Điềm lễ hiển hạ sĩ, tư thế thả rất thấp, một bộ Giang Trần như không đáp ứng, đối với Giang Trần mà nói chính là thiên, ngày, tổn thất lớn. Đọc truyện tại HT. TP, đình chỉ, cái đề tài này đừng nói nữa. Giang Trần thực sự là đối với Đường Điềm có chút phục tức giận. Cái này tiểu nữ chứng trạc đàng hoàng nói bậy bạ bản lĩnh, quả thực làm cho hắn đều theo không kịp a. Gặp quỷ tay chân, cũng không biết cô nàng này não đường về là thế nào trưởng thành, vậy mà lại có như vậy ý nghĩ kỳ lạ cách nghĩ. Vậy là ngươi đáp ứng rồi đúng không? Đường Điềm dây dưa không chịu buông tay. Ta lúc nào nói qua đáp ứng rồi? Giang Trần kinh ngạc nhìn Đường Điềm. Vấn đề là, ngươi cũng không phủ nhận a. Đường Điềm mặt lên, lại có nhẹ nhẹ tiểu ngây thơ thần sắc, phối hợp cái kia nhẹ nhẹ tiểu quyến rũ. Đúng là có một điểm liêu nhân mùi vị. Vì vậy, Giang Trần xưa nay chưa từng có, thật tình chạy chối chết. Tiểu thư, ngươi đến tuột cùng là nghĩ như thế nào? Tại sao có thể có nghĩ như vậy pháp? Nhìn Giang Trần cái kia chật vật trốn chạy tư thế, Song Nhi có điểm buồn cười, đồng thời đối với Đường Điểm kỳ tư diệu tưởng, có chút không nói. Phải biết, ở Đường Điểm nói nàng xem lên Giang Trần thời điểm, nàng cái này bảng quan người, đều là tiềm thức cho rằng, Đường Điểm muốn đi gặp Giang Trần thổ lộ. Cái này hoặc giả có điểm đột ngột, có thể nhịp điệu quá nhanh một chút, có điểm không quá phù hợp bình thường thẩm mỹ logic, chỉ là, Song Nhi hiểu rất rõ Đường Điểm, không gì sánh được tinh tưởng Đường Điểm chính là điển hình người được phong, mặc kệ cái gì nhìn như không thể tưởng tượng nổi sự tình phát sinh ở Đường Điểm thân lên, đều không cần quá mức kinh ngạc. Nhưng là trải qua chuyện này, Song Nhi bỗng nhiên ý thức được, thì ra nàng đối với Đường Điểm kỳ thực còn chưa đủ hiểu rõ, giống như là, nàng giống nhau bất minh bạch, làm sao sẽ phát sinh cổ quái như vậy chuyện tình. Lẽ nào ngươi không cảm thấy như vậy tư tưởng rất khỏe sao? Đường Điềm hỏi ngược một câu, xoay người đi tủ lạnh cầm hai hộp bia, một lon ném cho Song Nhi, một lon mở cầm nơi tay lên quát. Vừa uống, Đường Điềm vừa chỉ cái kia mười mấy cầm súng, không thể động đậy ra hỏa, lại là chỉ nằm dưới đất Tạ Tam Nguyên, hưng phấn không thôi nói ra, Song Nhi, ngươi không cảm thấy, nếu như ta có thể thành công thu phục Giang Trần, như vậy chúng ta chuyện cần làm tình, thì thành công hơn phân nửa sao? Hình như là như vậy. Nhưng vấn đề là Song Nhi có điểm đau đầu. Không có thế nhưng, chỉ cần ta thành ý đầy đủ, Giang Trần nhất định sẽ đáp ứng. Đường Điềm lấy không gì sánh được khẳng định giọng nói đáp lại nói. Song Nhi im lặng nhìn Đường Điềm, hoàn toàn bất minh bạch Đường Điềm tự tin là từ đâu tới. Ở Song Nhi xem ra, như, Đường Điềm mới vừa rồi là hướng Giang Trần biểu bạch, đồng thời biểu bạch thành công. Như vậy có thể, Đường Điềm chuyện cần làm tình, còn có khả năng thành công. Dù sao bởi như vậy, Đường Điềm biến thành Giang Trần nữ nhân. Giang Trần cho nữ nhân của mình làm việc, đó là chuyện thiên kinh địa nghĩa tình. Nhưng vấn đề là, biểu bạch là thổ lộ, bức tranh hoàn toàn không đúng, Song Nhi ngẫm lại chỉ là có chút ác hàn. Vậy muốn như thế nào, mới xem như thành ý đầy đủ? Song Nhi ác hàn lại là có điểm hiếu kỳ. Rất đơn giản, chúng ta tam cố mao lư, Tổng hội đả động Giang Trần, hơn nữa, ta không được, không phải còn ngươi nữa sao? Chỉ cần ngươi vừa ra tay, Giang Trần tuyệt đối hấp ta hấp tấp chủ động sung mãn làm đả thủ. Đường Điềm tự tin nộn nhịp nói. Ta. Song Nhi cầm ngón tay chỉ chính mình, không biết rõ làm sao trọng tâm câu chuyện chính là đi vòng qua chính mình lên trên người. Không sai, chính là ngươi, phía trước Giang Trần không phải đã nói rồi sao, nói ngươi nhất định sẽ đối với hắn lấy thân báo đáp, đến khi ngươi thành Giang Trần nữ nhân, Giang Trần làm sao có thể cự tuyệt nữa. Đường Điềm tính toán nhỏ nhặt, đánh đùng đùng vang. Ngươi vừa rồi có nghe được giữa chúng ta nói chuyện. Song Nhi rất phiền muộn. Buồn bực đồng thời lại là có một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được cảm thấy thẹn tâm tình trong lòng lan ra kéo dài. Hi hi, làm sao có thể không nghe được đây, lấy Giang Trần sắc lang bản tính, đối với loại người như ngươi ngực bắp đùi dáng dấp nhuyễn muội tử, làm sao có thể bỏ qua, hắn của ngươi, ta đây liền có ý đồ với hắn. Chẳng qua mặc dù là muốn lấy thân báo đáp, nhưng ngươi cũng không có thể quá trực tiếp, lạc mềm buộc chặt hiểu không? Đường Điềm bắt đầu bày mưu tinh kế. Không hiểu. Song Nhi dùng sức lắc đầu, cảm thấy càng ngày càng xấu hổ. Kỳ thực ta cũng không hiểu, nhưng đây không phải là trọng điểm là, Giang Trần nhất định trốn chẳng qua lòng bàn tay của ta. Đường Điềm vươn bạch hành tựa như năm ngón tay, nhẹ nhàng dùng sức cầm, tựa như nắm không phải một đoàn không khí, mà là Giang Trần người kia. Song Nhi cười khổ nhìn Đường Điềm, nỗ lực xóa khai trọng tâm câu chuyện hỏi những người này xử lý như thế nào. Không cần xử lý như thế nào, toàn bộ cho đưa trở về chính là, coi như là sao sơn chấn hổ đi, quá trình mặc dù có điểm không quá thuận lợi, nhưng tóm lại là chúng ta ở Nghi Lan thành phố mở ra cục diện trạm thứ nhất. Đường Điềm sớm có kế hoạch, không chút nghĩ ngợi chính là nói. Song Nhi cảm thấy không sai, gật đầu, lại là hỏi Đao Ca bên đó đây. Chúng ta cho kỳ hạn phải đến. Đao Ca chuyện bên kia tình liền tạm thời không cần phải để ý đến. Đường Điềm cười thân bí, nói, trước đây không biết Giang Trần lợi hại như vậy cũng không tính, bây giờ biết, tự nhiên không tốt cử động nữa người của hắn. Hơn nữa, chờ chúng ta thu phục Giang Trần, Đao Ca không phải thuận lý thành trương biến thành người của chúng ta. Nếu sớm muộn đều muốn biến thành người một nhà, đả đả sát sát, chẳng phải là không tốt lắm. Được rồi. Song Nhi có điểm vô lực, cũng không tốt lắm đi chọc thủng Đường Điềm mộng đẹp. Ta liền biết ngươi nhất định sẽ cảm thấy tốt, như vậy, bắt đầu từ ngày mai, kế hoạch bắt đầu thi hành đi. Đường Điềm cười cùng nhất chỉ tiểu hồ ly tựa như. Cái gì kế hoạch? Song Nhi sửng sốt một chút, cảm giác mình có điểm cùng không lên Đường Điềm nhịp điệu. Tam cố mau lư, cùng với, lạc mềm buộc chặt mỹ nhân kế. Gia Quy Lan Viên, Giang Trần lái xe lái về phía Nghi Lan trường học, hắn cũng không biết, có một số việc tình vẫn chưa hết. Đường Điềm bố trí tỉ mỉ lấy nhất cái đại âm mưu ở chờ hắn. Lúc này đây, cuối cùng là thuận thuận lợi lợi về tới trường học, thời gian không sai biệt lắm, Giang Trần trực tiếp đi đến rồi nhà ăn ăn. Ngủ ăn uống thuốc, cái này ba chuyện tình, không thể nghi ngờ là Giang Trần cuộc sống ba cái đại sự, mỗi một sự kiện tình đều là thiếu một thứ cũng không được. Bên ngoài nhất là ăn một khối này, Giang Trần càng là có một loại tương đương cố chấp chấp nhất. Đánh một cái buồn lớn cơm nước, Giang Trần đang lúc ăn hài lòng, một hồi làn gió thơm truyền đến. Từ An Kỳ đối diện với hắn ngồi xuống. Giang Trần, ngươi buổi chiều có thể theo ta đi ra ngoài một chuyến sao? Từ An Kỳ đã ăn cơm rồi, nàng là cùng Khương Yến Yến cùng nhau. Khi đi ra phòng ăn thời điểm, vừa vặn thấy Giang Trần tới dùng cơm, Từ An Kỳ bỏ qua một bên Khương Yến Yến, đi một mình qua đây. Ừm, có phải là có chuyện gì hay không? Giang Trần từng ngụm hướng trong miệng bỏ vào cơm, hàm hồ không rõ hỏi. Ta hiện tại dùng điện thoại di động phá hủy, muốn đi mua một cái điện thoại di động. Ngươi có thì giờ danh không? Từ An Kỳ thanh âm rất nhẹ nhàng, nghe như một xuân phong. Từ lớp trưởng cố ý cho ta phúc lợi, coi như là không có thời gian, ta cũng sẽ ngạnh sinh sinh bài trừ thời gian. Giang Trần cười híp mắt nói. Giang Trần không hỏi vì sao Từ An Kỳ không gọi Khương Yến Yến cùng đi, càng không hỏi Từ An Kỳ buổi chiều muốn đi ra ngoài sẽ trốn tiết vấn đề, như vậy cũng có vẻ thật không có tình thương. Thật tốt quá, cái kia chờ ngươi ăn cơm xong, chúng ta hãy đi đi. Từ An Kỳ vui vẻ nói. Ngạch, tốt. Giang Trần gật đầu, nghĩ lúc trước ở Đường Điềm nơi nào trải qua sự tình, tức thì cảm thấy tranh này gió, rốt cục bình thường. Số tử, 2577. Chương 135, mời giết người, ở Mại Y. Nghi Lan thành phố có một nhà điện tử thương thành, giữ độc quyền về. Các loại sản phẩm điện tử, bao quát điện thoại di động máy tính chờ cái gì đầy đủ mọi thứ. Bất quá cùng nữ sinh đi dạo phố. Dù cho nữ sinh kia ngay từ đầu mục đích rất rõ ràng biểu thị muốn mua một cái điện thoại di động, thế nhưng ở đi dạo quá trình, cuối cùng sẽ rất tùy ý thay đổi các nàng tiêu điểm. Ở vấn đề này lên, Từ An Kỳ cũng không ngoại lệ, nói xong là muốn đi mua điện thoại di động, nhưng hai người trước hết đi, cũng là một nhà trang phục thương trường. Giang Trần, ta nghĩ ra rồi năm ngoái y phục dường như đều mặc không được, sẽ không làm lỡ ngươi thời gian đi. Từ An Kỳ nhìn Giang Trần, ngượng ngùng nói. Sẽ không. Giang Trần mỉm cười cười. Đời này lên tuyệt đại bộ phân nam nhân, đều sẽ cho rằng bồi nữ nhân đi dạo phố, là đời này lên nhất dùng tiền không được cảm ơn không đúng tiêu chuẩn, nhưng Giang Trần là cái kia ngoại lệ. Bởi vì hắn bồi đều là mỹ nữ, hơn nữa, bồi chính là bất đồng mỹ nữ. Cho nên, đối với Giang Trần mà nói, nếu quả như thật là mua một điện thoại di động đi trở về trường học nói, hắn ngược lại sẽ cảm thấy tương đối tiếc nuối. Cái kia một cửa tiệm y phục không sai. Tiến nhập thương trường chi về sau, Từ An Kỳ chỉ một cửa tiệm mặt. Đến rồi ăn mặc theo mùa thời kỳ, mỗi bên trong cửa hàng lớn át chủ bài đều là thời trang mùa xuân còn có số ít trang phục hè, bất quá đối với nữ nhân mà nói, kỳ thực mua cái gì y phục không trọng yếu, y phục kiểu dáng mới không mới, xinh đẹp vẫn là không xinh đẹp, mới là trọng yếu nhất. Tiên sinh, tiểu thư, mời vào trong. Nhân viên cửa hàng thanh âm điềm mỹ chào hỏi. Đợi cho chứng kiến Giang Trần thời điểm, điếm viên kia nho nhỏ a một tiếng, biểu tình thoáng có điểm cứng ngắc. Các ngươi nơi này y phục không sai. Giang Trần mắt nhìn thẳng quỷ kéo. Là. Rất tốt, nhân viên cửa hàng công thức hóa đáp lại, một đôi con mắt nhìn chằm chằm Giang Trần không thả. Nhân viên cửa hàng là nhớ kỹ Giang Trần, đương nhiên, nàng sở dĩ hội nhớ kỹ Giang Trần, không phải là bởi vì Giang Trần đẹp trai có bao nhiêu kinh thiên động địa, mà là hôm qua thiên, ngày, Giang Trần ở nhà này trong điếm, danh tác cho một nữ nhân mua vài bộ đồ trang bị. Nam nhân trẻ tuổi, rất hiếm thấy quá bạo tay như thế, vì vậy nhân viên cửa hàng đối với Giang Trần ấn tượng, chính là thêm vào khắc sâu một ít. Thậm chí còn một lần đem Giang Trần trở thành tuyệt thế nam nhân tốt. Dù sao đầu năm nay, nguyện ý ở nữ bằng hưu hoặc lão bà thân lên tiêu tiền nam nhân, thật là không coi là nhiều. Chỉ là, như hôm qua thiên, ngày, Giang Trần cho nàng mang đi là mừng rỡ. Như vậy, lúc này Giang Trần cho nàng mang đi, thì là một loại nam nhân tốt toàn bộ chết sạch ngộng đẹp phá toái cảm giác. Cái nào là chính thất? Cái nào là tiểu tam đâu? Nhân viên cửa hàng tâm lý nói nhỏ, nhưng sau lại là thán phục, hoàn toàn không phân được tới. Bởi vì mặc kệ từ An Kỳ cũng tốt, Lưu Vũ Phỉ cũng được, đều là cái loại này siêu vượt tiêu chuẩn tuyến mỹ nữ, muốn nói hai nữ trong lúc đó duy nhất khác biệt, chính là phong cách ở trên bất đồng. Xuất phát từ niên kỷ cùng lịch duyệt duyên cớ vì thế, từ An Kỳ nhiều thiếu có tiểu nữ sinh tâm tính, thích làm một ít tương đối tân triều trang phục. Mà Lưu Vũ Phỉ, tắc thì yêu mến cái loại này có thể phô hiển nữ nhân vị cùng với làm nổi bật lên vóc người đường cong trang phục. Phong cách ở trên bất đồng, tự nhiên cũng liền ý nghĩa. Từ An Kỳ cùng Lưu Vũ Phỉ hai nữ, đều có các mùi vị, rất khó phân ra một cái cao thấp ưu khuyết. Cứ như vậy, có quan hệ ai là chính thất ai là tiểu tam, dĩ nhiên rất khó làm ra phán đoán. Tên đang chết này, Diễm Phúc làm sao tốt như vậy đây, hắn hôm qua thiên, ngày, ở trong điếm hoa 6 chữ số, không biết hôm nay lại sẽ xài bao nhiêu tiền. Nhân viên cửa hàng có chút buồn bực, nhưng sau lại có chút kích thích. Giang Trần xuất hiện, rõ ràng chính là một con cá lớn. Nhân viên cửa hàng vội vội vàng vàng tiến lên tiếp đãi Từ An Kỳ, đây chính là quan hệ đến tiền huê hồng của nàng cùng tiền thưởng vấn đề lớn. Nhìn nữ nhân viên cửa hàng đối với Từ An Kỳ cái kia ân cần tinh thần, Giang Trần hơi cảm thấy không nói, cũng không biết là chính mình nhân phẩm quá tốt vẫn là nhân phẩm quá kém, Từ An Kỳ cùng Lưu Vũ Phỉ tuyển trạch cùng một nhà thương trường cũng không tính, lại vẫn vào cùng một nhà tiệm bán quần áo. Hơn nữa điểm chết người nhất chính là, tiệm này trang phục chủng loại còn rất đầy đủ hết. Thiếu nữ khinh thuộc nữ thậm chí là thuộc nữ các loại phong cách y phục cái gì cần có đều có. Bất quá, Giang Trần cũng không lo lắng bị tuân ra cái gì chính thất tiểu tam đánh đập tàn nhẫn chuyện tình đến, dù sao, hắn đều còn không có đem Lưu Vũ Phỉ hống lên giường đây. Mà Từ An Kỳ, với Giang Trần mà nói, thì là có một loại tương đối quen, không có ý tứ hạ thủ cảm giác, một lần kia đem Từ An Kỳ lừa gạt đến tiểu điếm đi ghim kim chữa bệnh, đã là đem Từ An Kỳ bị dọa cho phát sợ, nếu như có nữa cử động thất thường gì. Không chừng đem Từ An Kỳ sợ thành dạng gì. Vì vậy, ở Giang Trần tâm lý, Từ An Kỳ chính là biến thành một cái so sánh kỳ quái tồn tại, ăn được trong miệng không được, mỹ thiếu nữ dưỡng thành cũng không đúng, bởi vì Từ An Kỳ hoàn toàn không cần dưỡng thành, bất kể là hiện tại ăn vẫn là sau ăn, bảo hiểm tất cả kiểm chứng mềm ngọt ngon miệng. H.T.T.P. Từ An Kỳ mua quần áo độ rất nhanh, bởi vì nàng căn bản không thử y phục, chứng kiến thích, lại thuận tay hai xuống. Giao cho có vài phần chân cho tinh thần nhân viên cửa hàng đang cầm. Y phục quần gì gì đó, lấy sắp xỉ 10 cái, Từ An Kỳ cảm thấy không sai biệt lắm, nhưng sau giấy tính tiền. Ca thẻ chính là Từ An Kỳ, khi thấy Từ An Kỳ xuất ra thẻ thời điểm, điếm viên trong mắt hầu như đều nhanh muốn từ trong hốc mắt trừng ra ngoài. Cái này nhất định là chính thất. Nhân viên cửa hàng rốt cục hiểu rõ vấn đề này. Giang Trần, vừa rồi mua quần áo thời điểm, cái kia nhân viên cửa hàng xem ánh mắt của ta, làm sao có điểm kỳ quái. Ngươi có phát hiện không? Đi ra tiệm bán quần áo về sau, Từ An Kỳ nghi ngờ hỏi. Há, nhất định là ngươi dáng dấp quá đẹp. Giang Trần thuận miệng qua loa lấy lệ nói. Ở đâu có? Từ An Kỳ khuôn mặt nhỏ nhắn đường đỏ, lôi kéo Giang Trần vào một nhà giữ độc quyền về. Giày tiệm. Nửa tiếng đồng hồ chi về sau, làm hai người theo tiệm giày lúc đi ra, Giang Trần trong tay lại là nhiều vài cái trang bị giày cái túi. Từ An Kỳ đều không ngoại lệ là chứng kiến yêu mến liền mua, không chút nào nét mực. Hiện ra hết tiểu nữ thổ hào dũng cảm, tự nhiên, lúc này đây Giang Trần mất đi đệ nhất gia điếm đãi ngộ, bị định nghĩa thành ăn bám tiểu bạch kiểm, mặc dù, Giang Trần mặt thực sự không có chút nào bạch, đồng thời, cũng rất khó nhìn xuất hiện Giang Trần có ăn bám tiềm chất. Y phục giày cũng mua rồi, nhưng sau còn có các loại tiểu sức phẩm cùng với nội y các loại, được rồi, nội y gì gì đó Từ An Kỳ không có ý tứ mua, tiểu sức phẩm thì là mua một đồng lớn, cuối cùng cũng tề hoạt, mới là hài lòng đi ra thương trường. Ai nha, làm sao lập tức mua nhiều như vậy y phục, căn bản không cơ hội xuyên đây. Chứng kiến Giang Trần cầm cái túi, từng cái hướng xe trong cốp sau bỏ vào, Từ An Kỳ lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, một bộ mình bị chính mình dọa sợ dáng vẻ. 6 tháng cuối năm muốn lên đại học, liền cũng có thể mặc. Chứng kiến Từ An Kỳ cái kia mỹ manh bộ dạng, Giang Trần không khỏi cười to, cảm tình nha đầu kia mua đồ thời điểm toàn bằng cảm giác mù mua, căn bản không nghĩ tới những y phục này lúc nào xuyên. Hình như là đây này. Hơi có chút nghịch ngợm le lưỡi một cái đầu, Từ An Kỳ ngượng ngùng hỏi Giang Trần, ngươi không biết cười nói ta đi. Sẽ không. Chỉ là dường như thiếu mua điểm cái gì. Giang Trần nói. Không có chứ, cũng mua rồi nhiều như vậy. Từ An Kỳ nhìn một chút đựng quần áo cái túi, cảm thấy thật là thật nhiều. Đống nhiên, lập tức nhớ tới, thiếu là nữ sinh thiếp thân quần áo và đồ dùng hàng ngày, khuôn mặt nhỏ nhắn trong nháy mắt đỏ lên, thật nhanh mở cửa xe chui vào, không để ý tới Giang Trần. Nô, phản ứng nhưng thật ra thật mau. Giang Trần cười đắc ý, lái xe, hướng điện tử thương thành phương hướng bước đi. Từ An Kỳ muốn mua điện thoại di động mục đích rất rõ ràng, mua nhãn hiệu gì điện thoại di động cũng rất rõ ràng, thẳng đến một nhà quy mô rất lớn hoa quả điện thoại di động cửa hàng. Từ lớp trưởng, ngươi chưa nhìn, ta đi chuyến toilet. Giang Trần cùng Từ An Kỳ lên tiếng chào, hướng phía bên ngoài cửa điếm đi tới. Khoảng thời gian này, đi dạo điện tử thương thành nhân không nhiều lắm, hành lang thùng rác bên cạnh, một cái gầy lùn trung niên nam tử tựa ở nơi nào hút thuốc. Hắn hút thuốc lá tư thế có điểm kỳ quái, người bình thường hút thuốc lá thời điểm là ngón trỏ cùng chỉ nhẹ nhàng kẹp lấy khói miệng, mà người nam nhân kia mà là lấy ngón tay cái cùng ngón trỏ nắm tàn thuốc, cứ như vậy khiến hắn đang hút thuốc lá thời điểm nhìn qua nhiều thiếu có một chút cổ quái. Giang Trần đi ra hoa quả điện thoại di động cửa hàng về sau, trực tiếp đi về phía cái kia trung niên nam tử, vỗ một chút bả vai, cười nói, cho mượn hộp quẹt. Bả vai bỗng nhiên bị vỗ một chút, trung niên nam tử khuôn mặt sắc lặng yên biến đổi, chợt khôi phục bình thường, từ trong túi móc ra một cái bật lửa đưa cho Giang Trần. Mượn nữa điếu thuốc. Giang Trần tiếp nhận cái bật lửa, lại là nói. Trung niên nam tử sờ sờ đòi đòi, từ trong túi móc ra một cái nhăn nhúm bao thuốc lá, rút ra một điếu thuốc cho Giang Trần. Giang Trần nhận lấy điếu thuốc, cũng là cũng không có rút ra, hắn tự tiếu phi tiếu nhìn trung niên nam tử, khí mắt khẽ cười, nói ra, ta muốn mời giúp ta giết một người. Trung niên nam tử khuôn mặt sắc đột nhiên cự biến, không dám tin nhìn Giang Trần. Muốn giết người kia ta không biết là người nào, nhưng ngươi chắc chắn biết. Giang Trần tiếp lấy nói. Ta bất minh bạch ngươi đang nói cái gì. Trung niên nam tử một điếu thuốc sặc vào cổ họng, cố sức ho khan. Ta muốn ngươi giết người kia, là thuê làm ngươi tới giết ta người, nói vậy. Như vậy đã nói đầy đủ một mạch bạch. Giang Trần không để ý đến năm lời của nam tử, trực tiếp nói. Ta không phải sát thủ, ta sẽ không giết người. Trung niên nam tử dập đầu nói cả lăm đáp lại. Ta đương nhiên biết ngươi không phải sát thủ, không có người nào chức nghiệp sát thủ hội giống như ngươi vậy ngu xuẩn, liền đơn giản nhất theo dõi cũng không biết, nhanh lên một chút đi đem ngươi mướn chủ giết đi đi, dù sao theo ta tha gần phân nửa nghi lan thành phố, cũng thật mệt mỏi. Giết người xong, ngươi có thể nghỉ ngơi thật tốt. Giang Trần lười biếng nói. Thì ra ngươi cái gì cũng biết. Trung niên nam tử nhãn hung quang lóe lên, bỗng nhiên đưa tay hướng trong ngực đào đi, hắn muốn móc súng. Đáng tiếc là, động tác của hắn rất nhanh, nhưng là Giang Trần động tác nhanh hơn, ngân châm quang mang chớp rượu phía dưới, phi ở năm đầu của nam tử bộ phận đâm mấy châm. Từ An Kỳ mua điện thoại di động xuất hiện, đúng dịp thấy Giang Trần đứng ở thùng rác bên cạnh hút thuốc. Giang Trần, ngươi chừng nào thì học được hút thuốc lá? Từ An Kỳ có chút trách cứ nói. Hả, ca hút thuốc không phải là thuốc, là tịch mịch. Giang Trần cười hắc hắc, tiện tay diệt tàn thuốc, đưa bật lửa ném vào trong thùng rác, nói ra, từ lớp trưởng, sau đó phải đi đâu trong. Giang Trần, ngươi có thể tiễn ta về nhà chờ sao? Từ An Kỳ nhẹ giọng nói, không biết rõ làm sao hồi sự, vừa rồi Giang Trần hút thuốc lá một màn kia, vẫn ở trong đầu quanh quẩn không tiêu tan. Từ An Kỳ không yêu thích hút thuốc lá nam nhân, nhưng là, Giang Trần hút thuốc lá thời điểm, cũng là cũng không có làm cho nàng cảm thấy chán ghét, mà là có một loại kỳ lạ mị lực. Giống như là Giang Trần nói như vậy, đó là một loại tịch mịch. Số tử, 2701. Chương 136, ngươi tới giờ uống thuốc rồi, ở Mại Y. Xuân Hiểu phòng trà ở toàn bộ Nghi Lan thành phố đều rất nổi danh. Sở dĩ hội nổi danh như vậy, nguyên nhân chủ yếu là nhà này phòng trà có một phong tao lão bản nương, lão bản nương đã bảo Xuân Hiểu. Phòng trà lầu 3, hương trà lượn lờ. Xuân Hiểu đang nấu trà, đây là một cái cũng không trẻ tuổi nữ nhân, nhưng năm tháng đau khắc. Vẫn chưa ở nàng thân lên lưu lại quá nhiều vết tích, ở vậy màu đỏ sầm sần sám câu phía dưới, nở nang thân thể, mỗi một chỗ đều là tràn đầy một mị hoặc nhân tâm mùi vị. Xuân Hiểu không phải cái loại này nữ nhân rất xinh đẹp, xa xa toán không thượng đẳng liếc mắt mỹ nữ, thậm chí của nàng ngũ quan bất kể là mở ra đến xem vẫn là tổ hợp lại với nhau, đều là có chút bình thường. Nhưng chính là thứ mùi này, lại dĩ nhiên là đủ để cho một đám nam nhân muốn chết muốn sống, đơn giản chính là khiến người ta, quên nàng đó cũng không đẹp bề ngoài. Bên trong phòng trà có hai nam nhân, nhất ngồi, một cái đứng, nhưng bất kể là đang ngồi vẫn là đứng, tự Xuân Hiểu vào đến từ về sau, vậy ánh mắt, vẫn dừng lại ở Xuân Hiểu thân lên, cũng nữa gì bất khai mảy may. Xuân Hiểu tỷ người hay trà cũng hay, hôm nay ta có lộc ăn. Đến khi Xuân Hiểu đem một ly trà bưng đến trước mặt, Mạnh Hướng Dương tiếp nhận chén trà, mẫn một khẩu, cười tủm tỉm nói. Mạnh thiếu liền sẽ nói cười. Xuân Hiểu mi rắc hàm mị, tiếu xanh xanh cười, nói ra, ta đi ra ngoài trước, Mạnh thiếu một hội có chuyện gì tỉnh xin cứ việc phân phó. Được. Mạnh Hướng Dương mỉm cười gật đầu, mắt lộ ra không nỡ ánh sáng tiễn Xuân Hiểu ly khai phòng trà. Mạnh thiếu, người nữ nhân này thật là cú vị. Đứng thạch lỗi, khiếp con mắt nói. Thế nào, ngươi đối nàng có hứng thú? Mạnh Hướng Dương nhàn nhạt nói. Thạch lỗi cười hắc hắc, cũng không nói tiếp, hắn biết Mạnh Hướng Dương cùng Xuân Hiểu trong lúc đó có điểm ám muội, có hay không có lộng lên giường không tin tưởng, nhưng ở Mạnh Hướng Dương thừa nhận đối với Xuân Hiểu có hứng thú, hắn coi như là đầu óc có chuyện, cũng sẽ không làm ra chuyện như vậy tình. Ngồi đi, cùng nhau uống trà. Thạch lỗi phản ứng làm cho Mạnh Hướng Dương rất hài lòng, ý bảo nói. Thạch lỗi thận trọng ngồi xuống, trước cho Mạnh Hướng Dương đem chén trà rót đầy, mới rót cho mình non nửa ly. Mạnh Hướng Dương liếc hắn liếc mắt, chậm ung dung mà hỏi, sẽ không có vấn đề gì đi. Tuyệt đối sẽ không có chuyện, Mạnh thiếu ngươi liền chờ tin tức tốt là được. Thạch lỗi đem bộ ngực vỗ đùng đùng vang, tràn đầy tự tin nói. Ồ, ngươi làm việc, ta yên tâm. Mạnh Hướng Dương gật đầu, lại là nói ra, bất quá, ta không hy vọng có tin tức tiết lộ ra ngoài, ngươi hiểu chưa? Bằng không, bất kể là ngươi chính là ta, đều sẽ có chút phiền phức, mà ta, không yêu thích phiền phức. Rõ ràng, minh bạch, ta sẽ xử lý sạch sẽ. Thạch lỗi do dự một chút, theo gật đầu. Các loại, chờ, cái này sự tình làm thỏa đáng, ta sẽ không bạc đãi ngươi. Mạnh Hướng Dương nói chuyện giọng nói có điểm nguội, nhưng là tuyệt đối chân thật đáng tin. Cảm tạ Mạnh thiếu. Thạch lỗi cao hứng nói, hắn chính chờ Mạnh Hướng Dương bề ngoài cái này trạng thái đây. Không cần cảm tạ, đây là ngươi nên được. Mạnh Hướng Dương khoát tay áo, ý bảo Thạch lỗi câm miệng, đưa qua chén trà, một khẩu uống lên trà tới. Không có chờ bao lâu thời gian, bên ngoài hành lang lên, ngay cả có một hồi gấp tiếng bước chân truyền đến. Nghe được cái kia truyền đến tiếng bước chân, Thạch lỗi khuôn mặt sắc vui vẻ, mau thức dậy thân, chạy đến cạnh cửa, một tay lấy môn cho kéo ra. Một cái gầy lùn trung niên nam tử, đi nhanh qua đây, chứng kiến Thạch lỗi thời điểm, khuôn mặt sắc cũng là toát ra một phần vui sắc. Giang Trần chưa chết. Chứng kiến cái kia trung niên nam tử đi tới, Thạch lỗi không kịp chờ đợi hỏi. Trung niên nam tử biểu tình hơi cứng lại, chợt dùng sức chút đầu, Thạch lỗi cười hắc hắc, nghiêng đầu qua chỗ khác, nhìn về phía bên trong phòng Mạnh Hướng Dương. Mạnh Hướng Dương ngồi ở kia trong vẫn không núp ních, mặt ngoài nhìn lại, tựa hồ không phản ứng chút nào, thật tắc thì một lòng nổ lớn đại động. Đã chết rồi sao? Mạnh Hướng Dương trong lòng tự nói, có chút rung động, lại là có chút tiếc nuối. Về phần tại sao tiếc nuối, đại khái là, Giang Trần chết quá dễ dàng điểm đi. Ầm. Viên đạn bắn thanh âm, ở nơi này lúc, ở Mạnh Hướng Dương vang lên bên tai. Nghe được thanh âm, Mạnh Hướng Dương khuôn mặt sắc đống nhiên đại biến, bản năng ngẩng đầu hướng phía Thạch lỗi nhìn lại. Đúng dịp thấy Thạch lỗi mi tâm, nhiều một cái lỗ máu, thẳng tắp một đầu mới ngã xuống trên đất. Ngươi đang làm cái gì? Mạnh Hướng Dương lên tiếng bạo quát, cùng này đồng thời, tay hắn lên nhiều hơn một thanh súng lục, hướng về phía cái kia trung niên nam tử, điên cuồng bóc cỏ. Từ An Kỳ không có ở Đông Giao biệt thự chờ lâu, rất nhanh thì là bị Giang Trần đưa về trường học. Trở lại trường học chi về sau, Từ An Kỳ lại là ngựa không ngừng vó chạy đi phòng học lên lớp, lưu lại Giang Trần một người mang theo một cái mới mua điện thoại di động. Cả người biểu tình có điểm dở khóc dở cười. Nguyên lai là có chuyện như vậy. Đưa mắt nhìn Từ An Kỳ đi vào giáo học lâu, Giang Trần biểu tình, một chút cổ quái, cuối cùng là minh bạch, Từ An Kỳ vì sao hội kéo hắn cùng đi mua điện thoại di động. Mua điện thoại di động bất quá là một cái ngụy trang, mua một cái điện thoại di động đưa cho hắn, mới là Từ An Kỳ mục đích thực sự. Từ lớp trưởng, Kỳ thực chính là đưa một tín vật đính ước mà thôi, hà tất như thế xấu hổ đây. Giang Trần cười tủm tỉm nói, cảm thấy thú vị. Càng là có một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được tình tố trong lòng lan ra kéo dài. Giang Trần đem mình điện thoại di động cũ bên trong thẻ lấy ra, chứa ở mới mua hoa quả điện thoại di động lên, nhưng sau tùy ý đưa điện thoại di động nhét ở trong túi quần, hướng vô danh hồ phương hướng đi tới. Thư thư phục phục ở bãi cỏ lên ngủ mấy tiếng đồng hồ, 6 giờ đồng hồ tả hữu, Giang Trần chuẩn thì xuất hiện ở Nghi Lan Phạn Điếm. Uống rồi thuốc, Giang Trần chính vùi đầu miệng lớn đang ăn cơm, một đạo nhân ảnh, đống nhiên trong lúc đó nhảy đến trước mặt của hắn. Đồng phục thẳng thớm mặc ở nữ nhân thân lên, cũng không phô hiển anh khí, ngược lại làm cho một loại xấp xỉ đồ đồng phục hấp dẫn tựa như cảm giác, có thể duy nhất chỗ thiếu hụt, chính là nữ nhân này bộ ngực hơi nhỏ một chút như vậy, thế cho nên cái kia một phần mê hoặc, kém vài phần hỏa hầu. Chỉ ít đối với Giang Trần mà nói, đem so sánh với người nữ nhân này mê hoặc, thức ăn ngon mê hoặc muốn lớn rất nhiều. Linh Linh, ngươi đã đến rồi a, muốn ăn chút gì? Lan tỷ chứng kiến chế phục tiểu mỹ nữ xuất hiện, có chút kinh hỉ. Lại nói tiếp, Đinh Linh Linh đã nhiều ngày không tới đây trong ăn cơm rồi, chứng kiến Đinh Linh Linh xuất hiện, Lan tỷ vẫn là thật vui vẻ. Gì, Lan tỷ, ngươi gần nhất dùng cái gì đồ trang điểm, da thịt hảo hảo a, thoạt nhìn đều trẻ vài tuổi đây. Đinh Linh Linh nhìn Lan tỷ cười hì hì, cũng là rất vui vẻ răng rấp, đối đãi chú ý tới Lan tỷ cái kia bóng loáng khuôn mặt thời điểm, lập tức là nhất kinh nhất xạ đứng lên, thật to mắt nhìn Lan tỷ, nóng hừng hực, tựa như phát hiện cái gì thứ giỏi giống nhau. Không có. Vô ích đồ trang điểm. Lan tỷ lắc đầu, bị Đinh Linh Linh nhìn có chút ngượng ngùng. Thật không có ấy ư, Lan tỷ ngươi có thể đừng gạt ta. Đinh Linh Linh một bộ không chịu tin tưởng dáng vẻ. Thật không có. Lan tỷ lần nữa lắc đầu. Lan tỷ vô ích đồ trang điểm tập quán, thực tế tình huống là, cũng mua không được quý giá đồ trang điểm, nàng sở tiền kiếm được, một phần nhất lông đều là thận trọng toàn lấy, là để dành cho tiểu điệp đọc sách dùng. Bất quá, Lan tỷ cũng biết Đinh Linh Linh tại sao biết cái này kinh ngạc, nói đến, đối với tự thân cái này mấy ngày biến hóa, Lan tỷ kỳ thực cũng rất kinh ngạc. Tất cả biến hóa, tự nhiên là bị Giang Trần mấy ngày trước nửa là lừa nửa là hiếp bức uống thuốc bắt đầu, lúc mới bắt đầu, đối với Giang Trần. Lan tỷ là bán tín bán nghi, thẳng đến tự thân thực sự xảy ra một ít biến hóa, Lan tỷ mới là yên lòng. Lan tỷ biết mình da thịt biến đã khá nhiều, hơn nữa, uống thuốc phía sau biến hóa, cũng không chỉ là da thịt thay đổi song đơn giản như vậy, nàng có thể rõ ràng cảm nhận được, thân thể của chính mình đang biến được tuổi trẻ. Mặc dù thời gian còn thiếu, biến hóa như vậy, không thế nào thấy được, thế nhưng đã là cho Lan tỷ mang đến lớn lao kinh hỉ, nhất là bên ngoài làm cho Lan tỷ ngạc nhiên, cũng không phải là tự thân biến hóa. Mà là tiểu điệp biến hóa. Tiểu điệp cái này mấy thiên, ngày, cơm đều so với thường lui tới ăn nhiều hơn rất nhiều, đây là Lan tỷ vui mừng nhất chuyện tình. Vô ích đồ trang điểm, da thịt làm sao sẽ bỗng nhiên thay đổi xong đâu. Đinh Linh Linh lẩm bẩm một câu, bỗng nhiên quay đầu, nhìn về phía Giang Trần. Giang Trần, là ngươi làm chuyện tốt đúng hay không? Đinh Linh Linh lớn tiếng hỏi. Gì, làm sao ngươi biết? Trong miệng chất đầy thức ăn, Giang Trần hàm hồ không rõ hỏi. A Đinh Linh Linh hét dầm lên. Trong nháy mắt cảm thấy cả người cũng không tốt. Quỷ gào gì đây? Giang Trần im lặng nhìn Đinh Linh Linh. Vì vậy Đinh Linh Linh gọi tiếng lớn hơn, giọng nói cũng càng lớn. Giang Trần, ngươi làm sao có thể trực tiếp như vậy liền thừa nhận đây? Cái gì thừa nhận không thừa nhận? Giang Trần có điểm mạc danh kỳ diệu. Đương nhiên là thừa nhận cùng Lan tỷ quan hệ giữa. Đinh Linh Linh nói vừa nhanh vừa vội, nói ra, Lan tỷ nói vô dụng đồ trang điểm, nhưng là da thịt biến được tốt như vậy, cái kia nhất định chính là ngươi duyên cớ. Hừ. Sớm nghe nói có nam nhân làm dịu chi về sau, nữ nhân da thịt sẽ thành tốt, thì ra thật là có chuyện như vậy. Sau cùng, Đinh Linh Linh lại hanh hanh tức tức nói một câu. Giang Trần ót lên nổi đầy gân xanh, Lan tỷ thì là thẹn thùng gương mặt đỏ bừng. Linh Linh, ngươi chớ nói lung tung, không phải như ngươi nghĩ tử. Lan tỷ vội vội vàng vàng nói. Được rồi Lan tỷ, loại này sự tình có cái gì tốt phủ nhận, ta đã sớm biết Giang Trần đang có ý đồ xấu với ngươi, chỉ là Lan tỷ ngươi làm sao nhanh như vậy liền đáp ứng hắn đây. Đinh Linh Linh bĩu môi nói. Linh Linh, thật không phải là như ngươi nghĩ tử, kỳ thực ta chính là uống thuốc một chút. Lan tỷ dở khóc dở cười giải thích. Uống thuốc? Ăn là thuốc ngừa thai sao? Chết tiệt lưu manh, thậm chí ngay cả viện pháp an toàn đều không làm. Lan tỷ ngươi lấy sau ngàn vạn lần không nên ăn, nếu không. Đối với thân thể không tốt. Đinh Linh Linh nhìn chằm chằm Giang Trần, biểu tình rất phẫn nộ. A, không phải a. Lan tỷ có điểm cùng không lên Đinh Linh Linh nhịp điệu, cả người vừa thẹn vừa giận. Dập đầu nói cả lầm nói ra, không phải loại thuốc kia, là thuốc. Thuốc cũng có thể tránh thai sao? Ta làm sao trước đây chưa nghe nói qua đâu? Đinh Linh Linh chớp con mắt, lộ đầy vẻ mê man. Lan tỷ triệt để trần vong, dậm chân một cái chạy đi phòng bếp. Cầm thú. Đinh Linh Linh đặt mông ở Giang Trần đối diện ngồi xuống, mắng to. Tiểu nữ, ta cảm thấy ngươi cũng nên uống thuốc. Xoa xoa khuôn mặt, Giang Trần bất đắc dĩ nói. Hừ, ngươi đánh Lan tỷ chủ ý không đủ, lại còn muốn cua ta. Ta chết cũng sẽ không ăn loại thuốc kia, nhất định phải làm tốt bảo hộ biện pháp. Đinh Linh Linh có nề nếp nói. Kết quả là, kế Lan tỷ chi về sau, Giang Trần cũng theo tử trận. Số tử, 2578. Chương 137, mượn đao giết người, ở mại y. Tiểu nữ, như ngươi vậy không biết xấu hổ không biết hẹn, thật sự rất tốt sao? Giang Trần trợn mắt hốc mồm nói. Ta làm sao lại không biết xấu hổ không có nóng, rõ ràng không biết xấu hổ không biết thẹn chính là ngươi.
Nô, không đúng, ta mới vừa nói cái gì kia mà.
Đinh Linh Linh luôn luôn cá tính mơ hồ, không bắt được trọng điểm, đến lúc này, mới hốt hoảng hậu chi hậu giác ý thức được, chính mình tựa hồ nói sai rồi nói cái gì.
Ta liền miệng đã nói mà thôi, ngươi ngàn vạn lần chớ coi là thật, cũng chỉ có Lan tỷ hội coi trọng ngươi, ta mới không có chút nào yêu thích ngươi.
Lập tức lên, Đinh Linh Linh chính là thử đồ đối với lời của mình tiến hành cải chính.
Yên tâm, ta sẽ không coi là thật.
Giang Trần lười biếng nói.
Chết tiệt lưu manh, ta không phải là ngực không có Lan tỷ như vậy rất lớn ấy ư, ngươi có cần phải như thế ghét bỏ ta.
Đinh Linh Linh lập tức không làm.
Cái này, dường như không phải trọng điểm chứ.
Giang Trần cuối cùng là nhịn không được nhắc nhở.
Cũng đúng.
Trọng điểm là cái gì chứ?
Trọng điểm là Lan tỷ ở ngươi thẩm thấu vào da thịt thay đổi tốt hơn.
Gì, cũng không đúng, là Lan tỷ sau khi ăn xong thuốc chi sau da thịt thay đổi tốt hơn.
Đinh Linh Linh gì giả gì dầm, làm cho Giang Trần quả thực có điểm hoài nghi, cái này không có ngược lại náo nỉu, một hồi có phải hay không hội chạy đến tiệm thuốc đi mua mấy hộp thuốc ngừa thai cuồng ăn mạnh mẽ ăn, hình ảnh kia quá đẹp, ngẫm lại Giang Trần chính là dùng mình một cái.
Cái này cũng không phải trọng điểm là Lan tỷ uống thuốc gì.
Giang Trần cải chính nói.
Không phải là thuốc ngừa thai sao?
Lẽ nào, còn muốn phân là bài gì tử?
Đinh Linh Linh cau mày nhìn Giang Trần.
Ngươi thực sự tới giờ uống thuốc rồi.
Giang Trần nhìn thằng ngốc một dạng nhìn Đinh Linh Linh.
Kỳ thực ta da thịt tốt vô cùng, tựa hồ không cần ăn loại thuốc kia.
Chẳng qua dường như cũng có thể thử xem hiệu quả thế nào, chỉ là, có thể hay không kém một chút cái gì chứ?
Đinh Linh Linh có điểm xấu hổ nói.
Kém một chút cái gì?
Giang Trần nhưng thật ra khó có được nhìn thấy Đinh Linh Linh phương diện như thế, có chút hăng hái mà hỏi.
Kém người đàn ông đi.
Đinh Linh Linh ánh mắt có điểm né tránh, không dám nhìn thẳng Giang Trần.
Lan tỷ xào một cái đồ ăn bưng ra, vừa vặn nghe được Đinh Linh Linh những lời này, dưới chân mềm nhũn, kém chút đem tay khay ra bên ngoài.
Linh Linh, người đi theo ta.
Lan tỷ một bả kéo quá Đinh Linh Linh cánh tay, kéo dài lấy hướng tại chủ phòng đi tới, nếu không.
Không chừng kế tiếp còn hội theo Đinh Linh Linh trong miệng đụng tới nói cái gì.
Bởi như vậy, nàng và Giang Trần quan hệ giữa, là nhảy vào hoàng hà đều tắm không rõ.
10 phút về sau. Hiểu rõ tiền căn hậu quả Đinh Linh Linh, từ phòng bếp đi ra.
Đang nghe qua Lan tỷ giải thích cặn kẽ, biết mình từ đầu tới đuôi đều sẽ sai rồi biểu tình nàng, là vừa thẹn vừa giận, cảm giác mình đều không khuôn mặt thấy Giang Trần.
Giang Trần, Lan tỷ đều nói với ta.
Đinh Linh Linh ngượng ngùng nói, ngượng ngùng đồng thời lại là không hiểu có chút vui vẻ.
Ăn cơm rồi không có, có muốn hay không ăn chung điểm.
Lấy Giang Trần dày ra mặt trình độ, đương nhiên sẽ không đem như thế chút ít hiểu lầm để trong lòng bên trên.
Được a. Ta vừa lúc đói bụng đây.
Thấy Giang Trần tựa hồ không có tức giận, Đinh Linh Linh cười hì hì, thí điên đi với một chén cơm qua đây, nhưng sau ý vị hướng trong cái miệng nhỏ nhắn hồ ăn mạnh mẽ bỏ vào.
Vừa ăn cơm, Đinh Linh Linh một bên tặc hề hề xông Giang Trần cười, nói ra, Giang Trần, ta muốn với ngươi thương lượng một việc tình.
Ngươi cũng muốn uống thuốc.
Giang Trần thuận miệng nói.
Đúng vậy à, ta cũng muốn uống thuốc, bất quá, ta muốn ăn. Đinh Linh Linh túi đầu nhìn xem bộ ngực của mình, thanh âm dần dần nhỏ xuống.
Thuốc ngực lớn đúng không?
Giang Trần buồn cười nói.
Đúng vậy a đúng vậy.
Đinh Linh Linh gả con mổ thóc một dạng gật đầu.
Tiểu nữ, ngươi ngực hình tốt vô cùng, không cần ăn thuốc.
Giang Trần rất khó được không có lại đánh Đinh Linh Linh.
Nhưng là không đủ lớn a.
Đinh Linh Linh chán nản nói.
Lớn chưa chắc đẹp.
Giang Trần tỉ mỉ nhìn chằm Đinh Linh Linh bộ vị nhạy cảm nhìn mấy lần.
Không đúng, ngươi không phải cho tới nay đều ghét bỏ ngực ta tiểu nhân sao?
Đinh Linh Linh trừng mắt lên hạt châu.
Nói nàng lúc đầu không cảm thấy bộ ngực nhỏ một điểm không có cái gì không đúng, dù sao mua quần áo gì gì đó rất thuận tiện, mặc quần áo cũng rất đẹp mắt, nhưng là Giang Trần luôn là một bộ rất chê dáng vẻ, làm cho nàng bị đả kích, lâu ngày, chính là đối với mình phương diện này, cực độ khuyết thiếu tự tin.
Ta còn ghét bỏ ngươi cái mông tiểu đây.
Giang Trần im lặng nói.
Vậy ngươi có cái gì thuốc, có thể cho cái mông của ta biến rất lớn sao?
Đinh Linh Linh vẻ mặt mong đợi biểu tình.
Thuốc không có, chẳng qua biện pháp có một. Có thể tấn để cho ngươi ngực cái mông to kiểu, đó chính là, ngươi đi tìm một người nam nhân, làm cho nam nhân kia nhiều giúp ngươi xoa xoa là được.
Giang Trần chậm gì nói,
cái này tính là cái gì biện pháp, một điểm thành ý cũng không có, không muốn coi như, đừng cho là ta không biết ngươi nói người nam nhân kia liền là chính ngươi.
Đinh Linh Linh một bộ xem thấu Giang Trần sắc lang bản chất biểu tình.
Giang Trần vẻ mặt bất đắc dĩ, nói ra, ngươi qua đây tìm ta có chuyện gì?
Giang Trần, ngươi có biết hay không? Ngươi trọng tâm câu chuyện rời đi phi thường đông cứng.
Đinh Linh Linh trắng Giang Trần liếc mắt, nói ra,
Thạch Lỗi chết rồi, ngươi biết không?
Chuyện của tôi.
Chấm nét.
Ồ.
Nhãn hiện lên một đạo tinh quang, trận, Giang Trần lắc đầu. Nghe nói là bị người mời sát thủ giết.
Đinh Linh Linh lại là nói.
Giang Trần cười một tiếng, nói ra, việc này cùng ta có quan hệ gì? Có người hoài nghi là ngươi mời sát thủ, nhưng trong mắt của ta, nhất định là nói xấu, nói không chừng là tặc kêu bắt trộm.
Đinh Linh Linh rốt cục nói đến trọng điểm.
Cái kia hoài nghi ta nhân là ai?
Giang Trần có chút hiếu kỳ hỏi.
Mạnh Hướng Dương.
Đinh Linh Linh nói ra tên này.
Mạnh Hướng Dương.
Có chút ý tứ.
Giang Trần nhẹ nhàng gõ đầu, nhưng sau sẽ không nói nữa.
Nhân ái ý viện.
Xuân Hiểu Phong trà án nổ súng phát sinh chi về sau, Thạch Lỗi chính là được đưa đến nhân ái ý viện, thế nhưng là bị trực tiếp đưa đến nhà xác.
Thạch Bá Phụ, là ta không được, không có chiếu cố thật tốt Thạch Lỗi.
Mạnh Hướng Dương gương mặt xấu hổ màu sắc, đứng ở một người dáng dấp cùng Thạch Lỗi có 7 phần tương tự trung niên nam tử trước mặt, đè nặng tiếng nói nói.
Trung niên nam tử chính là Thạch Lỗi phụ thân Thạch Khánh Bình, đứng ở Thạch Khánh Bình bên cạnh còn có một cái đầy mặt bi thương màu sắc niên kỷ phu nhân, là Thạch Lỗi mẫu thân Diêu Hiểu Thiến.
Hướng Dương, cái này sự tình không phải của ngươi sai, không cần tự trách.
Thạch Khánh Bình vỗ vỗ Mạnh Hướng Dương bả vai, tỏ vẻ an ủi.
Mặc kệ thế nào, cái này sự tình ta đều có không thể trốn tránh trách nhiệm, nếu không phải ta gọi Thạch Lỗi đi uống trà, hắn sẽ không phải chết.
Mạnh Hướng Dương trầm thống nói.
Hướng Dương, tiểu Lỗi có thể có ngươi bằng hữu như vậy, là phúc khí của hắn, đáng tiếc, hắn không có cái số ấy.
Thở dài, Thạch Khánh Bình nhìn Thạch Lỗi thi thể, giọng nói dần dần chuyển âm trầm.
Hướng Dương, ngươi là nói, ngươi hoài nghi có người có ý định mưu sát tiểu Lỗi.
Thạch Khánh Bình hỏi.
Không sai, ta đích xác có loại này hoài nghi.
Mạnh Hướng Dương gật đầu, nói ra, sự tình phát sinh quá đột nhiên, người nọ xông lại về sau, không nói hai lời liền nổ súng, nhìn một cái chính là bị người sai xử. Hơn nữa, ta khiến người ta điều tra qua, cái kia hung thủ giết người, bản thân là một cái thứ liều mạng, đây tuyệt không thể nào là ngoài ý muốn.
Ngươi hoài nghi người kia là Giang Trần đúng không?
Thạch Khánh Bình lại hỏi.
Thạch Lỗi cùng Giang Trần trong lúc đó từng có mấy lần xung đột, đồng thời Giang Trần người nọ, nổi danh có thù tất báo. Ta không có chút nào ngoài ý muốn hắn sẽ làm ra cái này các loại, chờ, phát dụ việc, nhưng là, cho tới bây giờ, không có bất kỳ chứng cứ đủ để chỉ chính Giang Trần, chỉ có thể mặc cho Giang Trần tiêu giao cách.
Mạnh Hướng Dương tiếc nuối nói.
Chứng cứ.
Thạch Khánh Bình ha hả cười cười, tiếng cười cực kỳ sấm nhân, hắn nói ra, ta không cần chứng cứ, ta chỉ biết, ta nhi tử chết rồi, nhất định phải có người đền mạng.
Thạch Bá Phụ, ngươi không nên vọng động, sát nhân có thể là chuyện phạm pháp tình, vụ án này. Cảnh sát thì sẽ xử lý, nhất định sẽ cho ngươi một cái giá thỏa mãn.
Mạnh Hướng Dương vội vàng nói.
Hướng Dương, ngươi có thể yên tâm, ta sẽ không xung động, ta cũng không hiểu được thế nào giết người.
Sát nhân loại này sự tình, tự nhiên là phải giao cho am hiểu giết người sự tình đi làm.
Thạch Khánh Bình rất bình tĩnh.
Bá phụ ý của ngươi là, mời sát thủ.
Mạnh Hướng Dương làm bộ ra vẻ mặt kinh ngạc.
Không sai, chính là mời sát thủ, nếu cái kia Giang Trần có thể mời sát thủ giết ta nhi tử. Ta là cái gì không thể mời sát thủ giết hắn?
Thạch Khánh Bình đương nhiên nói.
Bá phụ, ta có thể hiểu ngươi bi thống, nhưng là ngươi có thể không hiểu rõ lắm Giang Trần, hắn không phải một cái dễ đối phó người, thông thường sát thủ, chưa chắc có thể giết hắn.
Hơn nữa, nhất định phải một kích tức thì mới được, nếu không, Giang Trần một ngày phản công, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng.
Nhãn hiện lên một đạo vi diệu quan mang, mặt ngoài lên, Mạnh Hướng Dương cũng là một bộ vì Thạch Khánh Bình suy tính dáng dấp.
Hướng Dương, cảm ơn ngươi nhắc nhở. Việc này ta tâm lý nắm chắc.
Thạch Khánh Bình trấn an nhìn Mạnh Hướng Dương, rất là yêu thích, lại nhìn một cái chết đi nhi tử, đối với Mạnh Hướng Dương càng thưởng thức, tâm tình của hắn lại càng bi thống.
Thạch Lỗi chết rồi, chuyện sau lưng cần Thạch Khánh Bình xử lý, Mạnh Hướng Dương ở y viện đợi một hồi, chính là ly khai.
Nhân ái y viện bên ngoài, một chiếc xe ở chờ Mạnh Hướng Dương, Mạnh Hướng Dương bước đi qua đây, mở cửa xe lên xe. Tài xế lái xe không là người khác, cũng là Mạnh Hướng Dương phụ thân Mạnh Hưng Nam.
Thạch Khánh Bình có không có hoài nghi ngươi?
Lái xe lên đường chi về sau, Mạnh Hưng Nam thấp giọng hỏi.
Không có, nhưng cái này sự tình, khắp nơi lộ ra cổ quái, ta đến nay đều không pháp muốn minh bạch, vì sao đi giết Giang Trần sát thủ, hội trái lại giết Thạch Lỗi?
Mạnh Hướng Dương nghi ngờ hỏi.
Hướng Dương, ngươi cuối cùng là quá trẻ, cần biết, nếu Thạch Lỗi có thể thu mua cái kia sát thủ, Giang Trần đương nhiên cũng có thể trái lại đem cái kia sát thủ thu mua.
Mạnh Hưng Nam trầm mặt mắng.
Vấn đề này. Đích thật là ta suy tính không đủ chu toàn.
Mạnh Hướng Dương lên tiếng, chỉ là không biết vì sao, đối với Mạnh Hưng Nam thứ phán đoán này, hắn vẫn là có chút bảo lưu.
Tiếp theo, tuyệt đối không thể phạm sai lầm như vậy, một lần này sự tình ngươi nên cảm thấy may mắn, như không phải Thạch Lỗi đứng ra liên hệ sát thủ, mà là ngươi tự mình đi làm chuyện này nói, chết như vậy thì không phải là Thạch Lỗi, mà là ngươi. Mạnh Hưng Nam cảnh cáo nói. Ta minh bạch, cũng may, cuối cùng cũng còn có bù đắp cơ hội. Mạnh Hướng Dương lạnh lùng nói. Mượn đao giết người, coi là không tệ thủ đoạn, nhưng việc này nhất định phải nhanh, Thạch Khánh Bình không phải người ngu, một ngày hắn suy nghĩ minh bạch một việc tình, chúng ta sẽ có phiền phức. Mạnh Hưng Nam nhắc nhở. Gật đầu, Mạnh Hướng Dương âm ngoan nói ra, lúc này đây, ta tuyệt đối sẽ không lại cho Giang Trần bất cứ cơ hội nào. Số tử, 2582. Chương 138, không theo lẽ thường xuất bài, ở Mại Y. Vô danh ven hồ, gió mát ấm áp. Bãi cỏ bên trên, hai người đan vào thành một bức đặc biệt lại quỷ dị phong cảnh. Giang Trần nằm, Đường Nguyệt ngồi. Giang Trần đang ngủ, Đường Nguyệt ở nhẹ giọng đọc tụng một phần lớp Anh ngữ. Lúc này, chính là thời gian đi học, vô danh ven hồ, ngoại trừ Giang Trần cùng Đường Nguyệt bên ngoài, lại không người khác, không khí chi, ngoại trừ ngẫu nhiên có gió thổi qua, gợi lên cảnh liêu phát sinh ào ào âm thanh bên ngoài, liền chỉ còn lại có Đường Nguyệt đọc giờ học thanh âm. Đọc xong một phần lớp Anh ngữ, Đường Nguyệt lật ra trang sách, dự định lại đọc một phần, tốt bồi dưỡng một chút học tập Anh ngữ ngữ cảnh, nghiêng đầu nhìn một cái, chỉ thấy Giang Trần đang ngủ say, không khỏi hận hận hạp thượng thư bản, hầu như không đem tay thật dày Anh ngữ thư nện ở Giang Trần mặt bên trên. Giang Trần, ngươi cho ta mở con mắt. Đường Nguyệt tức giận không thôi nói. Gọi ngươi mở con mắt không nghe được sao? Đường Nguyệt tức không nhịn nổi, non mềm tay nhỏ bé, dùng sức ở Giang Trần bên hông mềm nhục thân bấm một cái. Gì, Đường lão sư ngươi làm sao không có đọc Anh ngữ? Hai mắt mở ra, Giang Trần vẻ mặt mơ hồ hỏi. Ngươi cũng không có nghe, đọc có ích lợi gì? Đường Nguyệt tức giận nói. Đương nhiên hữu dụng, nô, thôi miên rất hữu dụng. Giang Trần cười hì hì nói. Đường Nguyệt đầu đầy hát tuyến, cảm tình Giang Trần là khi nàng đang hát bài hát dù con đây. Giang Trần, ngươi có thể không thể chăm chú một điểm. Đường Nguyệt trừng mắt Giang Trần, thật là tức giận. Đường lão sư, lẽ nào ngươi không cảm thấy, nơi này phong cảnh rất tốt sao? Ngươi không cảm thấy, tại như vậy phong cảnh đẹp địa phương, lên lớp Anh ngữ, là một kiện rất phá hư phong cảnh chuyện tình sao? Giang Trần chậm rằng giặc nói. Ta không có ép buộc ngươi lên lớp, ta là đang để cho ngươi cảm thụ cảm giác học tập Anh ngữ bầu không khí. Đường Nguyệt cải. Cái này càng sát phong cảnh, cường nữ dưa, thế nào đều không ngọt. Giang Trần thở dài. Nghe ý tứ của ngươi, là ta xen vào việc của người khác đúng không? Đường Nguyệt có điểm ủy khuất. Nàng dương mắt hy sinh chính mình thời gian nghỉ ngơi, chạy đến nơi này đốc thúc Giang Trần học tập. Giang Trần nhưng thật ra tốt, giống như một đại gia tựa như, mặc cho nàng hao tâm tổn trí ra sao cố sức, không có chút nào đưa nàng thành quả lao động để trong lòng lên, còn nói ra như vậy nói mát, điều này làm cho Đường Nguyệt tâm tình khá khó xử chịu. Đường lão sư ngươi có thể nghìn vạn lần đừng hiểu lầm. Ta làm sao sẽ cho rằng ngươi xen vào việc của người khác đây, Đường lão sư như ngươi vậy quản ta hài lòng đều không kịp đây. Giang Trần thẳng người, ươn lấy gương mặt tiến tới, cười hì hì nói. Bớt ở chỗ này cợt nhả. Đường Nguyệt nghiêng mặt đi, để tránh khỏi không cẩn thận bị Giang Trần cho khinh bạc, tâm tình cũng là lập tức tốt hơn nhiều. Đường lão sư, ngươi năm nay bao nhiêu tuổi? À, xô gì, tuổi này nhưng là nữ nhân, ta làm sao có thể hỏi trực tiếp như vậy đây? Ta tới đoán một cái. 18 đôi đúng không? Giang Trần bỗng nhiên nói. Cái gì 18, ta đều 20. 20 Đường Nguyệt vừa thẹn vừa giận, kém chút há mồm nói ra chính mình số tuổi thật sự, lời đến khỏe miệng ý thức được không đúng lắm, vội vàng đem phía sau lời nói cho thu về. Thì ra không phải 18, là 20 a. Giang Trần cười hắc hắc, vậy biểu tình là muốn bao nhiêu thì có bao nhiêu. Tùy ngươi nói như thế nào, đừng nghĩ lôi kéo ta. Đường Nguyệt trắng Giang Trần liếc mắt. Đường lão sư, ngươi có bạn trai chưa? Giang Trần lại là hỏi. Ngươi hỏi cái này làm gì? Đường Nguyệt cảnh giác nhìn Giang Trần. Há, ta là cảm thấy thế nào, Đường lão sư ngươi là hẳn là đàm luận một hồi yêu. Giang Trần cười tủm tỉm nói. Ý của ngươi là, ta nói yêu đương, sẽ không thời gian quản ngươi đúng không? Đường Nguyệt lại muốn đem trong tay Anh ngữ thư đập Giang Trần mặt lên. Nay cũng người nào à, phóng nhãn toàn bộ tam ban, nếu có ai có thể có bị nàng đơn độc giảng bài cơ hội, dùng thụ sủng nhược kinh để hình dung đều không chút nào quá đáng. Nhưng là Giang Trần nhưng thật ra tốt, có như vậy máy móc lại. Không đúng, là bị nàng mạnh mẽ trao cho Giang Trần như vậy máy móc lại. Cũng là còn muốn đem nàng cho đẩy ra. Đây quả thực làm cho Đường Nguyệt có điểm hoài nghi tự thân mị lực có phải hay không yếu bớt rất nhiều. Bằng không, cái này tiểu lưu manh rõ ràng luôn là yêu mến điều đùa dẫn nàng. Có như vậy chung đụng cơ hội, vì sao cũng là một điểm cảm giác vui sướng đều không cảm giác được đâu. Đường lão sư ngươi nghĩ sai rồi, ta kỳ thực muốn nói là, ta cũng nên đàm luận một hồi yêu. Giang Trần không chút hoang mang nói. Cái này không có quan hệ gì với ta. Đường Nguyệt có điểm không được tự nhiên, xét đến cùng nàng là lão sư, Giang Trần là học sinh, Giang Trần như vậy đường hoàng ở trước mặt nàng nói cái này trọng tâm câu chuyện, không để cho nàng có thể thích ứng. Luôn cảm thấy một không cẩn thận hai người đột phá nào đó cấm kỵ, rồi lại không chiếm được nửa điểm vui vẻ giống nhau. Nếu chúng ta đều đến nói yêu thương nhân kỷ, nếu không được thông qua một chút, đường lão sư, ngươi cho rằng như thế nào? Giang Trần cười tặc hề hề. 3. Đường Nguyệt cuối cùng là đem lớp Anh ngữ bản đập vào Giang Trần mặt lên, đứng dậy, như bị hoảng sợ tiểu tựa như thỏ chạy ra. Cuối cùng là thanh tịnh. Nhìn Đường Nguyệt thoát đi bối ảnh, Giang Trần cười một tiếng, nhưng sau Giang Trần con mắt nhắm lên, lập tức tiến vào giấc ngủ. Chỉ là không đến một phút đồng hồ thời gian, lại là có tiếng bước chân vang lên. Giang Trần, ngươi thật đúng là sắc đảm bao thiên, ngày, liền lao sư cũng dám điều đùa giỡn. Một đạo hài hước thanh âm, ở Giang Trần vang lên bên tai, tiện đà hai đạo nhân ảnh, Tiếu Xanh Xanh xuất hiện ở Giang Trần bên cạnh. Tiểu nữ, không thể nghi ngờ ngươi là ở đố kỵ, dù sao, ngươi liền bị ta điều đùa giỡn cơ hội cũng không có. Ngáp một cái, Giang Trần đồng dạng lấy hài hước giọng đáp lại nói. Làm ngươi mộng tưởng hao huyền đi, ta có cái gì tốt đố kỵ, tiểu cô mãi mãi ta mị lực vô song, truy người của ta không có 1.000 cũng có 800, so với loại người như ngươi không có nữ nhân muốn nam nhân mạnh hơn nhiều lắm. Đường Điềm hai tay ôm ở trước ngực, một bộ tự tin nộn nhịp dáng dấp. Tiểu nữ, ta thực sự rất hâm mộ ngươi chứng trạc đàng hoàng nói bậy bạ bản lĩnh. Giang Trần cười nhạo nói. Ngươi nói bậy bạ gì nói, ta ở đâu có nói bậy nói bạn, ta nói vốn chính là sự thực. Đường Điềm lập tức không làm. Giờ chân la hét đạo. Không cần như thế chột dạ, ta cũng không hoài nghi gì, chỉ là, như ngươi loại này không có ngực không ngông má nữ nhân, cư nhiên cũng có sắp xỉ 1.000 người đàn ông truy. Ta là tại hoài nghi những nam nhân kia thưởng thức mà thôi. Giang Trần lười biếng nói. Ngươi nhất hẳn là hoài nghi liền là chính ngươi thưởng thức, không phải ai đều giống như ngươi mắt mù. Đường Điềm thở phì phò đặt mông ở Giang Trần ngồi xuống bên người, nói ra, Giang Trần, ngươi đem ta làm phát bực, ta cho ngươi một cái hướng ta thị cơ hội tốt. Mời ta ăn bữa cơm, ta liền tha thứ ngươi. Được. Giang Trần thật nhanh trả lời. Đường Điềm kinh ngạc nhìn Giang Trần, tưởng mình nghe lầm. Nàng nói làm cho Giang Trần mời nàng ăn cơm, bất quá là cố ý nói như vậy mà thôi, hoàn toàn không có hy vọng xa với Giang Trần có thể bằng lòng. Phải biết, nàng lôi kéo Song Nhi tới Nghi Lan trường học, đó là cố ý tới lôi kéo Giang Trần, nếu muốn mượn hơi Giang Trần, đương nhiên đầu tiên được biểu hiện ra nhất định thành ý, như vậy theo lý thường phải, là nàng mời Giang Trần ăn. Đường Điềm chính chờ Giang Trần cự tuyệt mời ăn cơm, nhưng sau thuận thế đưa ra mời Giang Trần ăn cơm yêu cầu, ai có thể nghĩ tới, Giang Trần hội đáp ứng thẳng thắn như vậy. Hàng này không theo lẽ thường xuất bài A. Đường Điềm rất cuốn quýt. Ngươi làm sao bỗng nhiên biến được dễ nói chuyện như vậy? Đường Điềm buồn bực hỏi. Không phải ta bỗng nhiên biến được dễ nói chuyện như vậy, là ta vẫn tốt như vậy nói. Giang Trần vừa nói chuyện, một bên dùng sức hướng trong túi đào A đào, móc tốt nửa thiên, ngày, lấy ra một tấm nhăn nhún 10 đồng tiền. Một bà kín đáo đưa cho Đường Điềm tay lên, phất tay nói, đi ăn cơm đi. 10 đồng tiền ngươi đã nghĩ đánh phát ta. Đường Điềm kêu to lên, chút tiền ấy dưới cái nhìn của nàng, đó là ngay cả đánh phát ăn mày cũng không đủ. Nô, là ít một chút, vậy thêm một chút nữa. Giang Trần nhíu nhíu mày, có chút miễn vi kỳ nan, lại là tin tưởng ở trong túi đào á đào, rốt cục móc ra hai tờ một khối, một tia ý thức toàn bộ kín đáo đưa cho Đường Điềm. Giang Trần, ngươi có thể không thể càng keo kiệt điểm. Thật là không có gặp qua ngươi hẹp hòi như vậy nam nhân, tốt như vậy, ta mời ngươi ăn cơm được rồi. Đường Điềm vẻ mặt chê biểu tình, tốt xấu là đem chính mình trước đây lời nói cho tròn trở về. 12 đồng tiền rất ít sao. Đều đầy đủ ăn 2/6 khối tiền bún cay có được hay không? Ngươi ăn một phần, Song Nhi ăn một phần, ta đều tính toán rất rõ ràng. Giang Trần chính sắp nói. 6 khối tiền bún cay là một cái quỷ gì? Ngươi cho rằng 1/6 khối tiền bún cay là có thể đánh phát ta và Song Nhi rồi hả? Tất cả nói mời ngươi ăn cơm, biệt mặc tích liễu, đứng lên đi theo ta đi. Đường Điềm rất nỗ lực biểu hiện mình nữ thổ hào khí phái. Tiểu Song Song, ngươi muốn ăn 6 khối tiền bún cay sao? Giang Trần không để ý đến Đường Điềm, cười híp mắt Song Song Nhi hỏi. Không muốn. Song Nhi nhanh lắc đầu, 6 khối tiền như vậy chữ quá mập mờ, nhất là Giang Trần lại là hỏi như thế ám muội, nói chung là làm cho Song Nhi miên man bất định. Hai người các ngươi đánh cái gì câu đố đây, ta làm sao một chút cũng nghe bất minh bạch. Đường Điềm không vui, Song Nhi nhưng là nữ nhân của nàng. A, là của nàng người, làm sao có thể cùng Giang Trần trong lúc đó có bí mật nhỏ đâu. Nàng nhưng là tới khiêu Giang Trần, nếu là không cẩn thận bị Giang Trần đem Giang Trần cho khiêu đi, nàng nhưng là thua thiệt lớn. Thấy Đường Điềm lộ đầy vẻ mê man, Song Nhi dở khóc dở cười đem Đường Điềm kéo lên, kéo đến một bên thấp nhàng nói mấy câu, đem 6 khối tiền bún cay hàng nghĩa, hơi chút giải thích xuống. Có mơ hồ như vậy sao? Đường Điềm biểu thị không tin. Ta không biết. Song Nhi lắc đầu. Đối với hai cái chẳng bao giờ có yêu đương quá nữ nhân mà nói, một cái muộn lên 13 lần là một cái dạng gì khái niệm, các nàng biểu thị phi thường thuần khiết không hiểu, thực sự là không có chút nào hiểu. Ý tứ chính là, Giang Trần đang đánh ngươi cùng ta chủ ý, nhất là đang có ý đồ xấu với ngươi đúng không? Đường Điềm rất ngu bạch mà hỏi, cái gì 13 lần, thực sự là quá đáng ghét, vì sao luôn là rất dễ dàng để nàng ý nghĩ kỳ quái đây, cả người đều nhanh phải đổi được không thuần khiết. Song Nhi mặt tường đỏ, còn không có biểu thị cái gì, chợt nghe Đường Điềm lại là nói ra, ta quyết định, đi ăn bún cay, 6 khối tiền bún cay. A, Song Nhi kinh ngạc không thôi nhìn Đường Điềm. Ai nha, Song Nhi ngươi chớ hiểu lầm, ta nhưng đối với cái gì đó 13 lần không có hứng thú, thực sự, ngươi xem ta con mắt, ta là một chút hứng thú cũng không có, hơn nữa, liền Giang Trần cái kia cánh tay nhỏ chân nhỏ, hắn được không? Đường Điềm khuôn mặt nhỏ nhắn cũng là đỏ, vội vội vàng vàng giải thích. Song Nhi im lặng nhìn Đường Điềm, nàng thế nào cảm giác, giải thích như vậy, rất có điểm giấu đầu hở đuôi mùi vị đâu. Ê, phải đau, hôm nay liền chương 1, ngày mai 3 chương tu bổ, vé mời vé thắng gì, thuận tay ném tới mấy tờ đi. Số tử, 2604. Chương 139, bán bạn cầu Vinh, ở Mại Y. Giang Trần, đừng nằm, đi thôi, chúng ta ăn bún cay đi. Đường Điềm cầm chân đá đá Giang Trần, ngạo kiều không dứt nói. Đường Điềm tự nhiên biết, Giang Trần là ở điều đùa giỡn nàng và Song Nhi, vô ý cũng tốt, có ý định cũng được, nói chung không có cảnh cái gì tốt tâm tư. Nhưng Đường Điềm cũng là không có chút nào lo lắng, bởi vì nàng rất tin tưởng Giang Trần đối nàng không có gì mưu đồ, nhiều lắm là đem Song Nhi cho gieo họa. Mà Song Nhi nhưng là nàng dùng để sắc dụ Giang Trần đại sát khí. Nói tóm lại đây, Đường Điềm tâm tư sáng sủa lấy, nàng tự nhận Giang Trần có ý định, nàng lại có tâm, kể từ đó, liền cùng tựa như, an nhịp với nhau. Giang Trần vẻ mặt cổ quái nhìn Đường Điềm, giống như là Đường Điềm cho là hắn không theo lẽ thường xuất bài giống nhau, rõ ràng, Đường Điềm là học theo, không theo lẽ thường xuất bài. Nhất là Đường Điềm nhìn hắn ánh mắt kia, sáng trong suốt, rõ ràng nhất tám đời chưa từng thấy nam nhân nữ sắc lang, suýt nữa không có làm cho Giang Trần lạnh run. Đứng lên đến, Giang Trần vung tay lên, nói ra, đi, mướn phòng đi. Ai muốn với ngươi đi mướn phòng, chúng ta là đi ăn bún cay. Đường Điềm tức giận nói. Ăn bún cay là quá trình, mướn phòng là kết quả cuối cùng. Chẳng qua đêm đẹp khổ đoạn, quá trình này nha có thể tiết kiệm liền tiết kiệm, chúng ta liền đi thẳng vào vấn đề, đừng lãng phí thời gian. Giang Trần lấy không gì sánh được đương nhiên giọng nói. Đường Điềm bị dọa, lui lại hai bước, nói ra, Giang Trần, ngươi có lầm hay không, có muốn hay không như thế đói khát à? Chủ động tìm tới cửa là ngươi, chủ động muốn ta mời ăn cơm chính là ngươi, ngươi cư nhiên không biết xấu hổ nói ta đói khát, rõ ràng là ngươi đói khát có được hay không? Giang Trần không cao hứng nói. Ta không có A Đường Điềm kém chút không có lệ rơi. Ngươi thì có. Giang Trần cực kỳ khẳng định. Ta thật không có. Đường Điềm tay nhỏ bé loạn rung, nàng chính là muốn chiêu Giang Trần làm của nàng đắc lực tay chân mà thôi, làm sao khó khăn như vậy đây? Nếu không có, ta đây ngủ tiếp được rồi. Giang Trần cười hắc hắc, một giây kế tiếp, chính là nằm trên đất. Vô sỉ, vô lại. Đường Điềm chửi ầm lên. Giang Trần nhắm lại con mắt, phảng phất đã ngủ giống nhau. Căn bản chưa từng để ý tới. Giang Trần, ngươi liền đừng trang mô tác dạng, trực tiếp một chút đi, rốt cuộc muốn thế nào mới bằng lòng làm trợ thủ của ta. Mắng vài tiếng, thấy Giang Trần không phản ứng chút nào, Đường Điềm thấy mình là đánh giá thấp Giang Trần ra mặt độ dày, liền dứt khoát trực tiếp một điểm, đem mình này tới mục đích nói ra. Thế nào đều không được, ta chỉ cho ta nữ nhân làm việc. Ngáp một cái, Giang Trần hàm hồ không rõ vừa nói chuyện. Cũng biết ngươi là thấy sắc nhãn mở tên. Đường Điềm khinh bỉ nhìn Giang Trần, nói ra, ta biết ngươi xem lên Song Nhi, nhưng là không cần trực tiếp như vậy đi, tốt xấu có điểm sở thích đúng hay không? Ngươi bộ dáng này là không cua được nữ tốt không tốt. Coi như là ta đem hai người tặng cho ngươi, Song Nhi phỏng trừng đều sẽ chạy mất. Ngươi đây là dự định bán bạn cầu Vinh. Giang Trần buồn cười nhìn Đường Điềm. Mới không phải, phản chính ta xem hai người các ngươi sớm muộn hội thông đồng đến cùng nhau, đơn giản sớm một chút thành toàn hai ngươi, hơn nữa, ngươi lại xem không lên ta không phải. Đường Điềm ế ẩm nói. Lời như thế cái đạo lý, nhưng là nghe làm sao lại kỳ cục như vậy đâu. Giang Trần nhữ nói. Này, nơi nào không được tự nhiên, căn bản không có chút nào không được tự nhiên có được hay không. Ngươi bất ở chỗ này lời nói nhảm, ta hiện tại cũng đem Song Nhi đưa cho ngươi, ngươi nên bằng lòng ta đi. Đường Điềm thúc giục. Không được, ta không đáp ứng. Một bên trợn mắt hốc mồm Song Nhi chen vào một câu. Song Nhi, ta biết ngươi luyến tiếc ta, nhưng không có quan hệ, ta sẽ không rất thương tâm, tối đa chính là thương tâm cái 10 ngày nửa tháng bộ dạng, ta nhất định sẽ ăn cơm thật ngon, hảo hảo ngủ. Đường Điềm an ủi. Song Nhi dở khóc dở cười, nói ra, ta không muốn. Ngươi ngu rồi à, đàn ông ưu tú như vậy ngươi còn không mau bắt lại, bị khác tiểu yêu tinh đoạt đi rồi có ngươi khóc, vừa mới cái kia lão sư ngươi thấy không, muốn ngực có ngực, muốn cái mông có mông, nhìn một cái chính là kinh địch, ngươi được tiên hạ thủ vi cường. Cơ hội chỉ có một lần, bỏ qua cái này sơn sẽ không cái kiếm yếu. Đường Điềm bùn bùn nói nhất đại thông. Vậy bỏ qua được rồi. Song Nhi đầu đầy hát tuyến nói. Vì sao nàng nghe Đường Điềm ý của lời này, dường như nàng ly khai Giang Trần liền sống không được đây, tựa hồ, xa xa không tới cái kia phần lên đi. Ta nói ngươi ngốc ngươi thật đúng là ngốc ca, đây chính là quan hệ ngươi cả đời chuyện hạnh phúc tình, hàng vạn hàng nghìn không muốn dỗi. Đường Điềm được kêu là một cái chỉ tiếp rèn sắt không thành thép. Song Nhi bất đắc dĩ cực kỳ, nhìn Giang Trần xin giúp đỡ. Giang Trần tự tiếu phi tiếu, hướng về phía Song Nhi trừng mắt nhìn. Song Nhi vội vàng nghiêng đầu lại, không nhìn tới Giang Trần tâm kia nhìn có chút hả hê khuôn mặt, bình sinh có xấu hổ cùng xui xẻo, vào giờ khắc này, là hoàn toàn thể hiện tại cả mặt bên trên. Song Nhi, chớ do dự, chúng ta là quan hệ như thế nào, chẳng lẽ ngươi còn lo lắng ta sẽ hại ngươi hay sao? Tin tưởng lời của ta, tuyệt đối là vì ngươi tốt. Đường Điềm tay nhỏ bé vỗ bộ ngực. Bộ ngực quá nhỏ, không cẩn thận vô ra một hồi hồi âm, Đường Điềm biểu tình hơi có chút khó chịu, mau rút tay trở về, làm bộ cái gì đều không phát sinh. Không được. Song Nhi vẫn lắc đầu, cực kỳ kiên quyết. Ngược lại không phải là Song Nhi đối với Giang Trần có cái gì phiến diện, sự thực lên, Song Nhi đối với Giang Trần vẫn có chút có một chút hảo cảm, thế nhưng tốt như vậy cảm giác, rất rất lớn trình độ là bởi vì hôm qua thiên, ngày, bị Giang Trần cứu, cùng với ở trong biệt thự. Bị Giang Trần không thể tưởng tượng nổi thủ đoạn hấp dẫn. Có thể nói, đây hoàn toàn là xây dựng ở Giang Trần cường đại lực lượng bên trên, cùng còn lại hết thảy đều không quan hệ, cách yêu lên Giang Trần, còn có rất lớn một khoảng cách. Song Nhi, ngươi làm sao lại bất minh bạch ý của ta đây? Đường Điềm nóng nảy dậm chân, lôi kéo Song Nhi đến một bên, nói nhỏ nói ra, Song Nhi, chúng ta đây là đang diễn đùa giỡn có được hay không, lại không phải thật đem ngươi cho bán cho Giang Trần. Song Nhi buồn bực một chút. Nàng cũng không nhận ra Đường Điềm là ở diễn đùa giỡn, cô nàng này thông minh đứng lên so với ai khác đều thông minh, có thể phạm vạn, đây chính là so với đều ai cũng muốn hồ đồ. Lấy nàng đối với Đường Điềm hiểu rõ đến xem, rõ ràng Đường Điềm hiện tại chính phạm vạn đây. Đừng buồn bực, thật muốn đem ngươi cho bán cho Giang Trần, ta mới bỏ được không được đây, ngươi xem bộ dáng kia của hắn, muốn vóc người không có vóc người, muốn thân cao không có thân cao, tương lai ta nhưng là phải cho ngươi tìm một bạch mã vương tử, há có thể bị Giang Trần cho gieo họa. Đường Điềm đại nghĩa lâm nhiên nói. Dường như, Giang Trần cũng không ngươi nói kém cỏi như vậy. Song Nhi toát ra một điểm lánh mồ hôi, lặng lẽ nhìn Giang Trần, lo lắng Đường Điềm lời nói có bị Giang Trần cho nghe được. Ai nha, ta cũng không nói hắn rất kém cỏi, đây là cố ý đả kích hắn có được hay không. Phản chính ngươi chỉ cần biết rằng, chúng ta đây là đang diễn đùa giỡn, đang gạt Giang Trần, đến khi hắn lên chúng ta tạc thuyền, liền vạn sự đại cát. Đường Điềm nhanh nói. Tiểu thư. Ngươi cảm thấy Giang Trần là dễ dàng như vậy bị lừa dối sao? Song Nhi cười khổ nói, thật tình cảm thấy Đường Điềm mánh khóe không quá theo sách. Song Nhi, ngươi muốn tin tưởng mị lực của mình, nam nhân đều là hám sắc làm lu mờ ý nghĩ sinh vật, muốn không thế nào biết có phong hỏa đùa giỡn chư hầu xung quan giận dữ vì hồng nhan thuyết pháp đây. Đường Điềm không gì sánh được khẳng định nói. Song Nhi mồ hôi một chút, cục xúc nói ra, ta vẫn cảm thấy không tốt lắm. Đây đã là tốt nhất biện pháp. Đường Điềm nắm lấy Song Nhi tay nhỏ bé. Diêu a diêu, làm bộ đáng thương nói ra, Song Nhi, ngươi nhưng là chị em tốt của ta, lẽ nào ngươi muốn thấy chết mà không cứu được hay sao? Ta nhưng là ở ba ta trước mặt khen hạ hải khẩu, đây nếu là sự tình làm không xong, đến lúc đó ảo não trở về, làm sao gặp người đây? Song Nhi nhìn thấy Đường Điềm bộ dáng đáng thương, mặc dù biết Đường Điềm nhất định là giả vờ, lại vẫn còn do dự đứng lên, Đường Điềm vừa thấy Song Nhi cái bộ dáng này, vui mừng trong bụng, lập tức là lớn tiếng đối với Giang Trần nói ra, Giang Trần. Ta đã thuyết phục Song Nhi, ngươi nhanh, mang Song Nhi đi mướn phòng đi. Song Nhi tức thì sân mục liễu lưỡi, ngượng ngùng nói ra, hay là đi ăn bún cay được rồi. Tất cả nói quá trình có thể tiết kiệm liền tiết kiệm, chúng ta liền thẳng đến kết quả cuối cùng. Đường Điềm cho Song Nhi một ánh mắt. Lại là Song Giang Trần nói ra, Giang Trần, ngươi còn có phải là nam nhân hay không à, một cái như vậy đại mỹ nữ chủ động yêu cầu đi theo ngươi mướn phòng, ngươi chủ động một điểm sẽ chết à. Tiểu thư, ngươi đừng nói nữa. Song Nhi hầu như không có đảo một chỗ động chui vào. Hi hi, ta đây không phải cảm thấy rất kích thích à? Đường Điềm cười cùng chỉ tiểu hồ ly tựa như. Kích thích cái đầu ngươi a, cũng không phải ngươi đi mướn phòng. Giang Trần mắng một câu, vẫy vây tay nói, tiểu song song, chúng ta đi thôi.
Gọi ngươi đấy, nhanh lên một chút đi.
Đường Điềm đẩy Song Nhi một bả, đem Song Nhi đẩy tới Giang Trần trước mặt, Giang Trần thuận thế đưa tay, một bả nắm ở Song Nhi eo thon.
Song Nhi vòng eo tinh tế, hầu như doanh doanh một tay có thể cầm, thêm lên Song Nhi quanh năm luyện võ duyên cớ vì thế, co giãn 10 phần, Giang Trần tinh tế cảm thụ một phen, có điểm yêu thích không buông tay.
Giang Trần, ngươi đi tiểu điếm mướn phòng sau đó mới sợ sẽ chết ta, không biết nhân gia vẫn là hoàng hoa rất lớn khuê nữ ấy ư, một hồi đem ta kích thích muốn hỏa phần thân, ngươi gánh nổi nhận trách nhiệm sao?
Đường Điềm hét lên.
Dường như, thật đúng là không chịu nổi.
Giang Trần đường đường chính chính nói.
À, tức chết cô nãi nãi ta, ta không phải là ngực không có Song Nhi như vậy lớn, cái mông không có Song Nhi như vậy kiểu ấy ư, nhưng là ta mới 18 tuổi có được hay không, còn có thể trổ mã đây, có cần phải như thế ghét bỏ ta sao?
Đường Điềm nổi giận đùng đùng nói.
Đối với cái này một điểm, ta cầm giữ nguyên ý kiến.
Giang Trần không nhanh không chậm nói.
Ừ, đừng trách ta không trước đó nhắc nhở ngươi. Đến lúc đó có khi là ngươi hối hận.
Đường Điềm hanh hanh tức tức nói.
Nô, nghe ý lời này của ngươi, ta hẳn là tuyển trạch dẫn ngươi đi mướn phòng.
Mà không phải cùng Song Nhi.
Giang Trần cười tủm tỉm nói.
Ngươi lần A, ngươi liền không thể đem hai chúng ta đều mang lên.
Thật không có gặp qua so với ngươi càng ngu ngốc nam nhân.
Đường Điềm nhìn thẳng ngốc một dạng nhìn Giang Trần.
Bạch.
Song Nhi gương mặt sát na đỏ thấu.
Bạch.
Tình ngộ lại, ý thức được chính mình nói câu gì nói Đường Điềm. Cũng là dường như uống rượu say mở dạng, hà phi hai gò má.
Giang Trần trong bụng nóng hừng hực, không thể không nói, hắn thật sự là bị Đường Điềm kiến nghị cho đả động, nói hắn ngay từ đầu làm sao lại không nghĩ tới, cái này kỳ thực cũng không phải là một cái hai chọn một mệnh đề, mà là có thể nhiều chọn đâu.
Giang Trần, thật không nhìn ra, mị lực của ngươi thì ra như thế lớn a.
Cũng là vào lúc này, một đạo thanh âm dương quái khí, đột nhiên chuyển tới.
Số tử, 2591. Chương 140. Lớn lên đẹp trai, không có biện pháp, ở mãi ý.
Tiểu nữ, ta cảm thấy ngươi nói đúng, nói rất đúng, vì không cho ngươi thương tâm, ta quyết định, ba người chúng ta người cùng đi mướn phòng A.
Giang Trần nhìn Đường Điềm, thâm tình thành thực nói.
Tuy nói Đường Điềm vóc người so với Song Nhi hơi kém một điểm, nhưng giống như là Đường Điềm chính mình nói như vậy, lấy nàng bây giờ tuổi tác mà nói, vẫn có rất lớn phát dục không gian, nói không chừng tiếp qua cái 1-2 năm, chỗ mã so với Song Nhi tốt hơn cũng không nhất định chứ.
Hơn nữa, coi như là Đường Điềm vóc người vẫn luôn kém như vậy, xem ở Đường Điềm tấm kia tinh xảo hoàn mỹ khuôn mặt phần lên, Giang Trần cũng là dự định diễn viên không chuyên một lần lọ lại cồn.
Dù sao, con gái người ta đều như thế chủ động, hắn thân là nam nhân, tại sao có thể tàn nhẫn đi cự tuyệt đâu?
Ta chính là thuận miệng nói một chút mà thôi, ngươi làm thật làm cái gì a?
Đường Điềm mặt thường hồng nói.
Thuận miệng nói một chút, thường thường có khả năng nhất thể hiện ở sâu trong nội tâm nhất chân thật cách nghĩ, làm người bạn đường của phụ nữ.
A, không, làm một thiện giải nhân ý nam nhân, ta làm sao có thể làm ngươi thất vọng đây?
Giang Trần gương mặt chân thành.
Ta mới sẽ không thất vọng đây.
Đường Điềm trắng Giang Trần liếc mắt.
Xem đi, kỳ thực ngươi bây giờ đã tại thất vọng rồi.
Giang Trần rất nghiêm túc nói.
Ngươi nhất định là nhìn lầm rồi.
Đường Điềm dù chết cũng sẽ không thừa nhận, lại ngươi, căn bản không có sự tình, nàng thừa nhận cái quạng lông A.
Giang Trần, ta đã nói với ngươi ngươi không nghe được sao?
Cái kia giọng nói. Lại một lần nữa vang lên, càng kỳ quái.
Nói chuyện là một người mặc nghi lan trường học đồng phục nam sinh, cạo lấy cho tấc, khuôn mặt kiêu căng khó thuần màu sắc, tựa như Giang Trần nợ tiền hắn tựa như.
Nam sinh này không là một người tới được, tại hắn thân sau còn theo ba cái đồng dạng ăn mặc nghi lan trường học đồng phục nam sinh, cũng đều là lấy bất mãn nhãn thần, nhìn Giang Trần.
Hả, ngươi vừa rồi hỏi ta một vấn đề đúng không?
Giang Trần hậu chi hậu rắc lên tiếng, nói ra, ta bây giờ có thể trả lời ngươi, người này đây. Lớn lên đẹp trai, không có biện pháp đúng hay không?
Được rồi, vấn đề trả lời xong tất, ngươi bây giờ có thể lăn.
Không biết xấu hổ tên, liền ngươi bộ dáng này cũng không cảm thấy ngại nói mình lớn lên đẹp trai.
Đường Điềm trong lòng không ngừng khinh bỉ, chẳng qua lời này không có nói ra tới.
Lớn lên đẹp trai.
Viên Thốn Nam cười lên ha hả, phảng phất là nghe xong một chuyện cười tựa như, một ngón tay chỉ vào Giang Trần, nói ra, ngươi nha là đang nói tướng thanh sao.
Nếu không... Ngươi soi mặt vào trong nước tiểu mà xem chính mình.
Vậy ngươi thành thật trả lời ta, ta muốn là dáng dấp không đủ đẹp trai nói, tại sao có thể có lớn như vậy mị lực đâu?
Giang Trần tự tiếu phi tiếu hỏi.
Viên Thốn Nam sửng sốt một chút, nói ra, ta ở châm chọc ngươi, ngươi không nghe ra tới.
Ta nghe ra châm chọc, nhưng ta càng nghe được ước ao đấu kỵ, nói, ta mở phòng của ta, ngươi một căn rảo thỉ côn ở chỗ này kêu loạn cái gì tinh thần.
Giang Trần không vui nói. ngươi mắng ta rảo thị côn.
Viên Thốn Nam nổi giận.
Xin lỗi, không phải ta chửi rảo thị côn, là ngươi bản thân liền là một căn rảo thị côn.
Giang Trần lấy một loại cực kỳ khẳng định giọng nói nói.
Giang Trần, ta nhìn ngươi là muốn chết.
Viên Thốn Nam tức thì chính là nổi giận.
Giang Trần, đừng cho ngươi mặt mũi không biết xấu hổ.
Đừng tưởng rằng có Khưu Thiếu Kiệt bảo kê ngươi, chúng ta cũng không dám động tới ngươi.
Giang Trần, chúng ta sớm nhìn ngươi nhà không vừa mắt, cẩn thận gọt ngươi ngừng lại.
Viên Thốn Nam giận dữ, đi theo hắn cùng xuất hiện mấy người, liền đều là dồn dập la ầm lên, từng cái xoa tay, hận không thể cùng Giang Trần đánh nhau một trận tư thế.
Với các ngươi đám ngu si này trò chuyện ngây thơ không có tí sức lực nào, tất cả nói kỳ thực ta mới là Khưu Thiếu Kiệt dựa vào sơn, các ngươi đám ngu si này trí thương phải có nhiều kém cỏi, mới liền như thế chữ nổi trên mặt ý tứ đều không hiểu được đâu.
Giang Trần lười biếng nói.
Giang Trần, mặc dù biết ngươi là đang nói đùa nói, nhưng không thể không nói chính là, ngươi thật không có nói đùa thiên phú. Hiện tại, phóng ở trước mặt ngươi có hai con đường, thứ nhất, quỳ xuống, hướng ta xin lỗi, thứ hai, chúng ta đem ngươi đánh lên ngừng lại, đánh liền cha mẹ của ngươi cũng không nhận ra ngươi.
Viên Thốn Nam âm sâm sâm nói.
Giang Trần nở nụ cười, không phải là bị khí cười, mà là cảm thấy lúc này việc này, thật là có ý tứ cực kỳ.
Ta rất ngạc nhiên, ta một không nhận thức ngươi, hai không có đắc tội ngươi, ngươi ở trước mặt ta soát tồn tại cảm giác thì thôi, còn một môn tâm tư muốn nhục nhã ta, dù sao cũng nên có một lý do chứ.
Giang Trần mỉm cười cười nói.
Nhìn ngươi không hợp mắt có tính không lý do.
Viên Thốn Nam trực tiếp nói.
Ta tin tưởng ngươi không có nói sai.
Giang Trần rất nghiêm túc nói.
Như vậy tiếp đó, ngươi nên làm lựa chọn.
Viên Thốn Nam vẻ mặt kiêu ngạo nói.
Ở ta làm tuyển trạch phía trước, ta cũng cho các ngươi một lựa chọn. Thứ nhất, quỳ xuống hướng ta xin lỗi. Thứ hai, ta đem các ngươi đánh lên ngừng lại, đánh liền các ngươi cha mẹ cũng không nhận ra các ngươi. Đương nhiên, đây không phải là một cái đơn tuyển đề. Như các ngươi trí thương số dư chưa đủ nói, hoàn toàn có thể nhiều chọn, ta không có chút nào chú ý.
Giang Trần chậm rằng giặc nói.
Động thủ.
Viên Thốn Nam nghe Giang Trần đem lời của mình, toàn bộ còn nguyên trả lại, nơi nào còn có kiên trì, vung tay lên, chính là xông về Giang Trần.
Viên Thốn Nam khẽ động, còn lại ba người, cũng là dồn dập hướng phía Giang Trần vọt tới.
Xem ra, các ngươi quả thật là trí thương số dư không đủ a.
Giang Trần lắc đầu, tiện tay một chảo, nắm Viên Thốn Nam một cánh tay. Nhưng sau đông nhiên vừa dùng lực, đem Viên Thốn Nam cho xách lên, tiện đà lấy Viên Thốn Nam cánh tay vì đòn bẩy, đem Viên Thốn Nam thân thể, đập vào ba người khác thân bên trên.
Ẩm,
Ẩm,
liên tục vài tiếng tiếng va chạm vang lên, bốn người cùng nhau té lăn quay trên đất.
Giang Trần dưới chân khẽ động, xuất hiện ở bốn người trước mặt, nhấc chân chính là một hồi mạnh mẽ đạp, bao quát Viên Thốn Nam ở bên trong, bốn người sớm kém ông, căn bản không pháp phản kháng, một mạch bị Giang Trần đạp lật tới lăn đi, không ra một hồi. Liền từng cái mũi mặt xanh hồng, không còn hình người.
Được rồi, hiện tại các ngươi cha mẹ, nhất định không nhận ra các ngươi là ai.
Thu chân, Giang Trần đối với tác phẩm của mình vừa lòng phi thường.
Giang Trần, cùng đám này tiểu hài tử chơi, có ý tứ sao?
Đường Điềm tức giận nói.
Tuy là ta cảm thấy không có ý nghĩa, nhưng hắn nhóm lúc mới bắt đầu, nhất định là cho rằng vô cùng có ý tứ.
Giang Trần từ chối cho ý kiến nói, sự thực lên, hắn hiện tại đều cũng có điểm mạc danh kỳ diệu. Cái này bốn cái tên là ai a?
Không sai, thật là có ý tứ cực kỳ.
Viên Thốn Nam rẽ rùa đứng dậy, ra sức gói ra một khẩu mang máu nước bọt, nhìn chằm chằm Giang Trần âm sâm sâm nói ra, Giang Trần, chúc mừng ngươi, ngươi xong đời, rất nhanh ngươi thì sẽ biết, ngươi làm nhất kiện chuyện ngu xuẩn giường nào tình, chẳng qua rất tiếc là, ngươi đã không có cơ hội hối hận.
Ta thật là một chút cũng muốn bất minh bạch, ngươi rốt cuộc muốn có nhiều ngu xuẩn, mới có thể nói lời như vậy đâu.
Giang Trần không giải thích được nói.
Ha ha. Ngươi thực sự cho là ta ngu xuẩn, chủ động đưa đến trước mặt ngươi bị ngươi đánh, ta nói thật cho ngươi biết đi, hôm nay đây, có thể đem ngươi cuồng đánh ngừng lại tốt nhất, bị ngươi đánh lên ngừng lại cũng không quan hệ.
Tự giới thiệu một chút, ta gọi Vũ Tu Học, võ của võ công, sửa chữa tu, học, sở dĩ ta muốn nói cặn kẽ như vậy, là bởi vì ta cho rằng ngươi rất có cần phải nhớ kỹ tên của ta.
Viên Thốn Nam từng chữ từng câu nói,
sửa chữa tu a, khó trách ngươi nhìn qua rất thiếu sửa chữa.
Giang Trần như có điều suy nghĩ nói.
Múa mép khua môi rất vô vị không phải sao.
Vũ Tu Học nếu không có tức giận, ngược lại là nở nụ cười. Hắn nói ra, ngươi có thể không biết con người của ta, nhưng Vũ Đông ngươi nhất định là biết đến chứ.
Hắn rất nổi danh sao.
Giang Trần nghi ngờ nói.
Vũ Đông là ta phụ thân, là Nghi Lan trường học phó hiệu trưởng.
Vũ Tu Học rất có một quyền đánh vào cây bông ở trên cảm giác, không cười được.
Không biết.
Giang Trần lắc đầu.
Không biết cũng không cần gấp. Phản chính ngươi chỉ cần biết rằng, cha ta sở hữu khai trừ quyền lợi của ngươi như vậy đủ rồi,
còn như khai trừ lý do của ngươi đây, đánh lộn ẩu đả, lý do này nghe rất tốt đúng hay không? Vũ Tu Học Dương Dương đắc ý nói.
Khai trừ ta?
Ngươi cho rằng bộ dáng như vậy là có thể uy hiếp ta?
Giang Trần có chút hăng hái mà hỏi.
Có thể không thể uy hiếp ngươi, nhưng chí ít có thể lấy ác tâm ngươi, mặt khác chính là, chờ ngươi bị khai trừ chi về sau, ta sẽ dùng hết tất cả thủ đoạn theo đuổi Từ An Kỳ, ngươi nghe rõ ràng, là dùng tất cả thủ đoạn Vũ Tu Học kỳ quái đứng lên.
Giang Trần khoát tay, cắt đứt Vũ Tu Học lời nói nhảm, nói tới mức này, Giang Trần như thế nào lại không biết, Vũ Tu Học phí khí lực lớn như vậy tới tính kế hắn, hoàn toàn là bởi vì Từ An Kỳ duyên cớ vì thế. Mà hắn cùng Từ An Kỳ đi gần như vậy, càng là có bị Từ An Kỳ bao dưỡng quang hoàn gia thân, không thể nghi ngờ là Vũ Tu Học tâm mục kinh địch, cho nên, Vũ Tu Học mới lại ở chỗ này đảo cái hố làm cho hắn đi vào trong bên nhảy. Mà hắn hết lần này tới lần khác, thật vẫn nhảy vào đi.
Từ An Kỳ là ai?
Đột nhiên, Đường Điểm vẻ mặt không vui nói.
Hả, là một cái so với ngươi nhân phẩm phải tốt nữ sinh.
Giang Trần đơn giản giải thích xuống.
Giang Trần, ngươi muốn chết à?
Đường Điểm kêu to lên. Cái này cầm thú không đánh đánh nàng sẽ chết còn là chuyện gì xảy ra?
Vũ Tu Học nhìn chằm chằm Đường Điềm nhìn mấy lần, lại là nhìn chằm chằm Song Nhi nhìn mấy lần, quyến luyến không thôi thu hồi ánh mắt, rơi vào Giang Trần thân bên trên.
Vũ Tu Học hôm nay chuyên tìm đến Giang Trần phiền phức, chính là vì Từ An Kỳ chuyện tình, nhưng là hắn không ngờ tới chính là, Giang Trần cùng Từ An Kỳ đánh một đám lửa nhiệt không nói, còn có hai cái cùng Từ An Kỳ tương đối không chút nào khiêm tốn sắc nữ nhân, muốn cùng Giang Trần cùng đi mướn phòng. Điều này làm cho vốn là không gì sánh được ghen ghét Giang Trần chính hắn, đối với Giang Trần ghen ghét, càng là sâu hơn vài phần. Chẳng qua nghĩ tới, Giang Trần chẳng mấy chốc sẽ bị khai trừ, Vũ Tu Học tâm tình, liền lại là hơi chút khá hơn một chút, cười nói, Giang Trần, ta nghĩ ngươi hiện tại, nhất định hối hận không được đi.
Ngươi nói đúng, ta đích xác là hối hận.
Giang Trần gật đầu.
Vũ Tu Học vui mừng trong bụng, nhưng là vậy tâm tình vui sướng, vừa mới nổi lên trong lòng, chợt nghe Giang Trần lại là nói ra. Ta hiện tại phi thường hối hận đem ngươi đánh quá nhẹ.
3.
Thoại âm rơi xuống, Giang Trần giơ tay lên, chính là một cái bạt thai đem Vũ Tu Học phiến lật ở tại trên đất, không chờ Vũ Tu Học phản ứng kịp, Giang Trần tiện đà lại là một cước, dường như đá bóng tựa như, đem Vũ Tu Học đá bay ra ngoài.
Dừng tay, ngươi đang làm cái gì, dừng tay cho ta.
Một đạo thanh âm uy nghiêm, rất lớn quát truyền đến, ngay sau đó, hai đạo nhân ảnh, mau hướng phía Giang Trần vị trí, thở hổn hển chạy tới.
Ê. Nay khuya còn có chương 1, tu bổ ngày hôm qua thiếu cảng.
Số tử, 2575.
Chương 141, ngươi canh thứ 3, ở Mại Ý.
Xin lỗi, lại nói của ngươi quá muộn, hơn nữa, ta đã dừng tay, ta chỉ là đá một cước mà thôi nhún vai, Giang Trần ngượng ngùng nói, nhưng khi nhìn bộ dáng kia của hắn, lại ở đâu có nửa điểm ngượng ngùng răng rớp.
Tốt ngươi một cái miệng lưỡi bén nhọn, ngươi có biết hay không ngươi đang làm cái gì, khai trừ. Đối với loại người như ngươi vô pháp vô thiên học sinh, nhất định phải khai trừ.
Chạy tới trung niên nam tử, một ngón tay chỉ vào Giang Trần, thanh sắc câu lệ nói.
Ngươi chính là Vũ Đông đúng không?
Con mắt hơi nheo lại, Giang Trần nói.
Vũ Đông là ngươi gọi sao?
Gọi Vũ hiệu trưởng.
Cái kia trung niên nam tử còn chưa lên tiếng, theo cùng đi đến ải mập mạp chính là nộ nói rằng.
Ngược lại ải mập mạp lại là đối với trung niên nam tử nói ra, Vũ hiệu trưởng ngươi chớ để ý. Đầu năm nay có chút học sinh tố chất chính là quá kém, khai trừ, nhất định phải khai trừ.
Ngươi là ai?
Xem hàng này liều mạng đuốt mông ngựa, Giang Trần cười nói.
Nô Chí Hướng, giáo bảo an đội đại đội trưởng.
Ải mập mạp rất lớn nói rằng.
Không Chí Hướng, danh tự này không sai, khó trách ngươi cũng chỉ có thể vô vô phó hiệu trưởng lĩnh bợ.
Giang Trần cười tủm tỉm nói.
Im miệng.
Nô Chí Hướng rất tức giận, hắn biết mình danh tự này hài âm rất có chút vấn đề, nhưng là Giang Trần một đệ tử. Đúng là ở ngay trước mặt hắn cầm tên của hắn trêu đùa, cái này bảo hắn làm sao nhịn.
Vừa rồi có người gọi dừng tay đây, ta không có thể chịu ở, hiện tại ngươi kêu ta im miệng, ngươi chắc chắn chứ?
Giang Trần chậm rằng giặc hỏi.
Ta làm sao lại Ngô Chí Hướng theo bản năng sẽ nói ta làm sao lại không xác định, lời đến khỏe miệng, tiếp xúc được Giang Trần cái kia giống như là nhìn người chết ánh mắt, tức thì cả người một cái giật mình.
Chẳng biết tại sao, đúng là có một loại tâm tình sợ hãi trong lòng của hắn lan ra kéo dài. Làm cho Ngô Chí Hướng lời nói trong nháy mắt kết ở tại trong cổ họng.
Ngô đội trưởng, ngươi đây là chuyện gì xảy ra, nói được nửa câu không nói.
Vũ Đông tương đương bất mãn nói.
Vũ hiệu trưởng, ta đây là Ngô Chí Hướng biểu tình có chút đáng buồn bực, đối đãi khi nhìn đến Giang Trần giọng nghĩa mai biểu tình chi về sau, vậy buồn khổ, đăng thì chính là biến thành phẫn nộ. Nói ra, Ngô hiệu trưởng, ta là cảm thấy, cùng loại này không có tư chất học sinh, không có gì đáng nói.
Nói không sai. Vũ Đông nhận đồng gật đầu. Ta nói, các ngươi một cái pha trò một cái vai diễn phụ, chơi rất khá sao?
Chơi rất khá nói từ từ chơi đi, ta đi trước.
Ngáp một cái, Giang Trần lười biếng nói.
Có nói để cho ngươi đi sao?
Nô Chí Hướng xoay đầu lại hướng về phía Giang Trần phát hỏa, đánh lộn đầu đả đả thương người. Nhanh, gọi điện thoại gọi phụ huynh qua đây.
Cái này thì không cần đi.
Con mắt hơi nheo lại, Giang Trần chậm rãi nói.
Cái gì gọi là không cần, ta nói có cần phải thì có cần phải, mặt khác tiền thuốc men gì gì đó, ngươi liền mã mã hổ hổ giao một hơn 10 vạn được rồi.
Ngô Chí Hướng bổ sung nói.
Vì vậy, Vũ Đông đối với Ngô Chí Hướng càng hài lòng.
Có mấy lời, Ngô Chí Hướng có thể nói, hắn cũng là không thể nói, dù sao thân phận của hắn vô cùng mẫn cảm, Vũ Tu Học lại là hắn nhi tử, rất dễ dàng sẽ bị người nói là bao che khuyết điểm.
Ngô Chí Hướng rất có nhãn sắc, đem hắn muốn nói toàn bộ nói ra hết. Nô Chí Hướng chính là suy nghĩ, cái này Vũ Đông làm giáo bảo an đội đội trưởng có thể hay không quá khuất tài điểm, dường như giáo hậu cần sử mua hàng đang có một cái chức vị chỗ trống, cái kiếp nhưng là một cái chất béo 10 phần vị trí, nói không chừng có thể để Ngô Chí Hướng một bả cũng không tệ.
Ta đem Vũ Tu Học đánh thảm như vậy, ngươi cũng chỉ muốn 10 vạn tiền thuốc men, có thể hay không quá ít điểm.
Giang Trần đùa giỡn cười hỏi.
Nô Chí Hướng sửng sốt một chút, tiện đà nhìn thằng ngốc một dạng nhìn Giang Trần, hắn nói muốn 10 vạn tiền thuốc men. Đó là ỷ vào Vũ Đông chỗ dựa, đòi hỏi quá đáng, không thể tưởng đến Giang Trần vậy mà lại ngại thiếu, cứ như vậy, không hung hăng ở Giang Trần thân lên làm thịt lên một đao, chính hắn đều sẽ cảm giác được ngượng ngùng.
Lời này của ngươi xem như là nhắc nhở ta, không sai, 10 vạn hoàn toàn chính xác ít một chút, vậy 200 ngàn đi.
Nô Chí Hướng làm bộ nói.
Không thể không nói chính là, ba mẹ ngươi thực sự rất có dự kiến trước, đã sớm biết ngươi là một cái không có chí hướng tên, cho nên lấy cho ngươi tên gọi là Nô Chí Hướng. Ta đều ám thị rõ ràng như vậy, ngươi không dựa dẫm vào ta bắt chẹt mấy mười hơn triệu, ngươi hảo ý nghĩ sao?
Giang Trần vẻ mặt bị khinh thường biểu tình.
Ta cái đi.
Nô Chí Hướng ở tâm lý chửi má nó.
Hắn rất muốn nói 200 ngàn rất nhiều có được hay không, hắn một cái giáo bảo an đội đội trưởng, nói ra rất uy phong, thực tế lên chính là một cái bảo an mà thôi, một cái cầm hơn 2 ngàn tiền lương chết đói, 200 ngàn nhiều lắm thiếu niên mới có thể kiếm được.
Vậy 500 ngàn.
Nô Chí Hướng tiểu nói rằng.
Dứt khoát một chút, 1 triệu đi.
Giang Trần đại đại liệt liệt nói.
Nô Chí Hướng hô hấp bị kiềm hãm, gương mặt đỏ lên, không dám tin nhìn Giang Trần, mà cái kia Vũ Đông, bóng loáng tỏa sáng đại não môn, ở nơi này thì sáng lên, giống như là một cái siêu cấp bóng đèn lớn tựa như, đồng dạng há to mồm nhìn Giang Trần.
1 triệu, ngươi chắc chắn chứ?
Vũ Đông vội vàng nói.
1 triệu hắn không phải không cầm ra đến, thế nhưng, không có ai sẽ hiểm nhiều tiền không phải, Giang Trần như thế thượng cản đưa tiền. Hắn là tuyệt đối sẽ không đẩy ra ngoài.
Đương nhiên xác định, chỉ bất quá đây, ở ta đem 1 triệu lấy ra phía trước, chúng ta trước phải nói một chút khai trừ vấn đề này.
Giang Trần không chút hoang mang nói.
Khai trừ?
Có người nói qua muốn khai trừ ngươi sao?
Vũ Đông vẻ mặt kinh ngạc nói.
Đúng vậy a, như ngươi vậy đệ tử tốt, tại sao có thể có người muốn khai trừ ngươi đây?
Nô Chí Hướng ngầm hiểu, cùng Vũ Đông giữa phối hợp, vô cùng ăn ý.
Ta đây đem Vũ Tu Học đánh, việc này nhưng làm sao bây giờ đâu?
Giang Trần dáng vẻ rất đắn đo.
Đây không phải là đánh lộn, các ngươi chính là đang đùa náo mà thôi, một chút chuyện nhỏ, ta sẽ không để ở trong lòng.
Ngươi không nên cảm thấy ta là trường học phó hiệu trưởng sẽ có ý làm khó dễ ngươi, ta người này làm việc luôn luôn rất công chính nghiêm minh.
Vũ Đông huy động cánh tay, rất rộng rãi nói.
Ý là, không truy cứu trách nhiệm của ta.
Giang Trần hỏi dò.
Ngươi vốn là không có phạm sai lầm, nói thế nào truy cứu trách nhiệm của ngươi đây?
Vũ Đông không nhanh không chậm nói.
Như vậy hiện tại vấn đề tới, nếu không tính khai trừ ta, ta vừa không có đánh lộn, càng không có trách nhiệm, có phải hay không biểu thị, ta một chút việc tình cũng không có đúng không?
Giang Trần lại là hỏi.
Vũ Đông mơ hồ cảm thấy Giang Trần lời này có điểm không đúng lắm, nhưng nhìn tại sắp tới tay 1 triệu phần lên, cũng là không để ý nhiều như vậy.
Bài trừ một cái hiền hòa biểu tình, Vũ Đông nói ra, vị này đồng học, ngươi không muốn có bất kỳ gánh nặng trong lòng.
Vậy là tốt rồi.
Giang Trần hài lòng. Hướng đường điểm cùng Song Nhi vẫy vẫy tay, nói ra, chúng ta đi thôi.
Đi, đi đâu trong?
Vũ Đông sợ run xuống.
Tất cả nói ta không có trách nhiệm, ta còn lưu lại tới làm cái gì?
Giang Trần biểu tình, được kêu là một cái vô tội.
Đáng chết.
Vũ Đông coi như là kẻ ngu, đến rồi loại tình trạng này, nơi nào lại không biết là bị Giang Trần đùa bỡn.
Ngươi không thể đi, nói xong 1 triệu còn không có lấy ra đây.
Nô Chí Hướng cũng là vội vội vàng vàng nói.
1 triệu.
Ta lúc nào nói qua 1 triệu rồi hả?
Giang Trần một bộ dáng vẻ trợn mắt hốt mồm.
Rõ ràng là chính ngươi nói, ngươi làm sao có thể phủ nhận đây?
Nô Chí Hướng rất gấp, cái này 1 triệu, cho dù là Vũ Đông cầm đầu, hắn chính là có thể theo lấy điểm tiện nghi nhỏ, dù sao Vũ Đông cũng không thể toàn bộ nuốt trọn, nhưng là, chỉ lát nữa là phải tiền tới tay muốn bay đi, Nô Chí Hướng như thế nào sẽ vui lòng. Ta có phủ nhận sao? Giang Trần trừng mắt nhìn, cười híp mắt nói ra, ngươi đừng không muốn bắt chẹt ta, bắt chẹt là phạm pháp. Giang Trần, ngươi cái này toán là có ý gì? Ngươi nếu nói là bắt chẹt, ta đây liền thực sự bắt chẹt ngươi, như tiền này ngươi không lấy ra, ta dám cam đoan, ngươi không chỉ là sẽ bị Nghi Lan trường học khai trừ, Nghi Lan bên trong bất luận cái gì một nhà trường học, cũng sẽ không thu lưu ngươi, đồng thời, ta có chính là biện pháp đưa ngươi đưa vào ngục giam. Vũ Đông Lánh nói rằng, hắn đường đường phó hiệu trưởng thân phận, lao du điều một cái, đúng là bị một cái cao sinh bừa bỡn, điều này làm cho Vũ Đông rất khó chịu, dù cho Giang Trần ngay từ đầu nói 1 triệu, là ở đùa giỡn hắn, như vậy cho tới bây giờ, hắn cũng nhất định phải đem cái này 1 triệu biến thành tự thân thực tế quyền lợi. Tiểu song song, ngươi cảm thấy hai người bọn họ ngu xuẩn không ngu? Giang Trần cười hì hì nói, ngu xuẩn hết thuốc chữa. Song Nhi nghiêm trang nói không chừng chỉ là nhất thì hồ đồ đây. Ngươi nói ta muốn không muốn bang hai người bọn họ tỉnh lại đi đầu óc. Giang Trần hảo tâm nói. Nhưng sau Giang Trần lại là nói ra, con người của ta à, chính là tâm địa tốt, tật xấu này, chỉ sợ đời này đều không đổi được. Đương Điếm bật cười, nàng có thể sẽ không cho là Giang Trần tâm địa tốt, không khỏi có điểm thương cảm Vũ Đông cùng Ngô Chí Hướng, không có gì bất ngờ xảy ra, hai người này kế tiếp là phải xui xẻo. 3. Quả nhiên, Giang Trần phủi một bạt hai, chính là nặng nghề phiến ở tại Vũ Đông mặt bên trên. Ngươi dám đánh ta? Vũ Đông tin tưởng che mặt, gặp quỷ một dạng nhìn Giang Trần. Vũ phó hiệu trưởng, ngươi nghĩ sai rồi, ta không phải đánh ngươi, ta là giúp ngươi tỉnh lại đi đầu óc, miễn cho ngươi ban ngày nằm mơ. Giang Trần cười híp mắt, giơ tay lên lại là sáng một bạt hai. Nô Chí Hướng, còn không động thủ cho ta. Liên tiếp hai cái bạt hai, Vũ Đông bị phiến ngây ngẩn, kêu to nói. Nô Chí Hướng chính tức giận không được, vừa nghe Vũ Đông kêu là, lập tức vặn người một cước hướng Giang Trần đá tới. Giang Trần nhìn cũng không nhìn, tùy ý một cước, đem Ngô Chí Hướng đạp lăn trên mặt đất bên trên. A, Ngô Chí Hướng chỉ cảm thấy đầu gối của mình đều nhanh muốn vỡ vụn, đau như con tôm giống nhau co rúm ở trên đất, quỷ khóc sói tru. Vũ phó hiệu trưởng, tiếp đó, ngươi có phải hay không hẳn là báo cảnh sát đây? Giang Trần nhắc nhở. Không sai, báo động, ta muốn báo động. Bị Giang Trần nhắc nhở, Vũ Đông hậu chi hậu giác lấy ra điện thoại di động, run lẩy bẩy đả thông điện thoại báo cảnh sát. Mau đem bên này chuyện phát sinh tình nói một lần. Tốt, lấy Vũ phó hiệu trưởng mặt của ngươi tử, cảnh sát hẳn là chẳng mấy chốc sẽ tới được đi. Giang Trần hài lòng gật đầu. Ngươi nhất định phải chết. Vũ Đông sắc mặt tái xanh trừng mắt Giang Trần. Hắn ở tâm lý âm thầm thề, mặc kệ Giang Trần là thân phận gì, có cái gì dựa, hôm nay việc này đều không xong, nhất định phải làm cho Giang Trần trả giá thật lớn. Nói không sai, ngươi là thực sự chết chắc rồi, ta hiện tại vô cùng hiếu kỳ, bắt chẹt 1 triệu. Hẳn là xử lên bao nhiêu năm đâu. Giang Trần tự mình lẩm bẩm, thuận tay gian lấy điện thoại di động ra, ấn một chút ghi âm phát ra bài hát. Số tử, 2560. Chương 142, sống không bằng chết, ở mãi ỉ. Bắt chẹt 1 triệu. Xử bao nhiêu năm? Vũ Đông có điểm mơ hồ, bất minh bạch Giang Trần lời này là có ý gì, đối đãi nghe được ghi âm chi về sau, một khuôn mặt chợt thay đổi nhan sắc. Khai trừ. Có người nói qua muốn khai trừ ngươi sao? Đây không phải là đánh lộn, các ngươi chính là đang đùa náo mà thôi. Ngươi vốn là không có phạm sai lầm, nói thế nào truy cứu trách nhiệm của ngươi đâu. Ngươi nếu nói là bắt chẹt, ta đây liền thực sự bắt chẹt ngươi. Không thể không nói, hoa quả điện thoại di động tuy là chết đắt tiền, nhưng ghi âm hiệu quả còn là rất không tệ. Lúc này, một đoạn ghi âm phát hình xuống, không gì sánh được lưu loát rõ ràng. Đặc biệt, Giang Trần cố ý đem thanh âm lượng điều chỉnh đến nhất lớn, vì vậy, cái kia từng đợt thanh âm không ngừng đánh thẳng vào Vũ Đông màng hai, khiến cho Vũ Đông mặt sắc biến được càng ngày càng khó coi, thẳng đến nhất về sau, đen cùng than tuổi tựa như. Vũ phó hiệu trưởng, ta muốn một đoạn này ghi âm, cũng có thể cho rằng ngươi lường gạt chứng cứ chứ. Loạn choạng điện thoại di động, Giang Trần tự tiếu phi tiếu nói. Đáng chết, đem điện thoại di động cho ta. Vũ Đông nộ nói rằng, hắn chuyên tâm cho là mình đem Giang Trần ăn chắc, dù sao hắn chính là sở hữu khai trừ Giang Trần quyền lợi, này đây không khỏi ngạ mạn. Đang bị Giang Trần tát hai bạt thai chi về sau, mới là làm cho Vũ Đông ý thức được tình thế có điểm không khống chế được. Nói ngắn gọn, Giang Trần cũng không phải là hắn muốn có thể khống chế liền có thể khống chế. Rồi đến một đoạn này ghi âm truyền hình xong, Vũ Đông chính là minh bạch, mình là lật thuyền trong mương. Vũ Đông không biết Giang Trần là lúc nào ghi âm, nhưng không thể không nói chính là, Giang Trần ghi âm thời cơ, nắm chặt quá xảo diệu, ngắt đầu bỏ đuôi, chỉ còn lại có gây bất lợi cho hắn một đoạn. Dưới tình huống như vậy, dù cho Vũ Đông không gì sánh được tinh tường, một đoạn này ghi âm có rất lớn mờ ám, nhưng là hắn cũng là không thể không cẩn thận đối đãi. Dù sao, hắn biết, người khác cũng không biết ta. Vũ Phó Hiệu trưởng, không thể không nói, ngươi thực sự rất ngây thơ. Lắc đầu, Giang Trần cười híp mắt nói. Ngươi đem ghi âm hủy, chuyện ngày hôm nay tình, ta có thể chuyện xưa không tội. Vũ Đông trầm mặt nói. Xem ra ngươi đến bây giờ còn không có mở chính mình vị trí. Giang Trần giống như là xem kẻ ngu si một dạng nhìn Vũ Đông, chậm rãi nói ra, ngươi căn bản không có nói điều kiện với ta tư cách. Ta không phải đang cùng ngươi bàn điều kiện, ta là đang cùng ngươi làm một vụ giao dịch, ta thừa nhận, một đoạn này ghi âm đối với ta tồn tại nhất định uy hiếp, thế nhưng, ngươi không được quên, ta có nhiều như vậy nhân chứng, mỗi người bọn họ đều có thể chứng minh ta thanh bạch. Cho nên ta cùng ngươi nói chuyện hợp tác, chỉ là bởi vì ta không yêu thích phiền phức mà thôi. Vũ Đông lạnh lùng nói. Giang Trần cười một tiếng, hài hước nói ra, Vũ Phó Hiệu trưởng không hổ là dựa vào mồm mép ăn cơm, không sai, ngươi thật sự có rất nhiều người kiểm chứng, nhưng đây cũng thế nào. Không tin người thủy chung sẽ không tin tưởng người, mặc dù có nhiều người hơn nữa vì ngươi tắm bạch, như trước hội sâu đậm tin tưởng, cái thời gian đó, Nghi Lan trường học, chưa chắc còn có thể chứa chấp ngươi đi. Vũ Đông thân thể run lên, hắn sợ nhất chính là chỗ này một điểm, Giang Trần ở vấn đề này lên nói không sai. Coi như là hắn cuối cùng có thể vì mình tắm bạch, nhưng phó hiệu trưởng cái này vị trí, nhất định là ngồi không yên. Nghi Lan trường học làm Nghi Lan thành phố tốt nhất trường học, hắn mặc dù chỉ là một cái phó hiệu trưởng, nhưng quyền lực cũng là phi thường lớn, hàng năm qua tay chất béo khá kinh người. Nay đây hắn cái này vị trí, ám bên trong lòng đất không biết lại có bao nhiêu người mơ ước. Những thứ kia lưng bên trong lòng đất nhìn chằm chằm hắn con mắt, vô thì vô khắc không phải chờ hắn phạm sai lầm, đang không có phạm sai lầm thời điểm. Những người đó đều có thể vô sinh hữu, càng không cần phải nói, hắn hôm nay xác thực phạm vào một cái rất không nên phạm lệch lạc, sự tình một ngày truyền đi, hắn dưới mông vị trí, tất nhiên là muốn không giữ được. Điều này làm cho Vũ Đông có chút kinh ngạc, càng cảm giác sợ hãi, trừng rất lớn con mắt, nhìn chòng chọc vào Giang Trần, bên ngoài hô hấp chút bất chi bất giác, biến được rồn rập. Vũ Đông khó có thể tưởng tượng, Giang Trần chẳng qua chỉ là một cái cao sinh mà thôi, làm sao tâm tư như vậy kín đáo độc ác, một vòng thủ săn một vòng. Một mạch đem hắn đánh không còn sức đánh trả chút nào. Ngươi đến tột cùng muốn thế nào? Vũ Đông thanh âm, biến được có điểm làm ếch. Thế nào mới có thể bỏ qua đúng không? Giang Trần cười nhạt, đem Vũ Đông chưa nói xong lời nói nhận xuống phía dưới. Vũ Đông bộ mặt biểu tình một hồi cứng ngắc, cuối cùng, cũng là chỉ có thể gật đầu, nhận đồng Giang Trần thuyết pháp. Rất đơn giản, hai chuyện, thứ nhất, khai trừ Vũ tu học, thứ hai, ngươi chủ động từ trước. Giang Trần trực tiếp nói. Cái này không thể. Vũ Đông gầm hét lên. Hắn muốn là vì Vũ tu học lại xuất đầu, làm sao có thể khai trừ Vũ tu học. Mặt khác chính là, hắn là vì bảo an danh dự của mình, không thể không tạm thời cúi đầu, đây nếu là chủ động từ trước, còn không bằng cá chết phá. Vũ Phó Hiệu trưởng, xem ra đầu óc của ngươi còn chưa đủ thanh tỉnh a. Giang Trần lắc đầu, hướng về phía Vũ Đông chính là sáng một bạt hai, lạnh lùng nói ra, ta mới vừa nói qua, ngươi không có nói điều kiện với ta tư cách, như vậy, ta hiện tại theo như lời nói, không phải ở yêu cầu ngươi. Mà là đang mệnh lệnh ngươi, mặc kệ ngươi có nguyện ý hay không, hai chuyện này tình, ngươi đều nhất định muốn làm được. Giang Trần tự nhận chính mình luôn luôn không phải người tốt, nhưng là phi thường quy trên ý nghĩa phần tử xấu, xác thực nói, hắn là một cái vì duy trì tự thân quyền lợi, có thể không chọn thủ đoạn người. Vũ tu học tồn tại, uy hiếp đến từ An Kỳ, này đây Vũ tu học nhất định phải khai trừ. Mà Vũ Đông tồn tại, thì là uy hiếp đến hắn, như vậy, Vũ Đông cũng tất tu theo Nghi Lan trường học cút ra ngoài. Đây chính là Giang Trần logic, hoặc giả nói là sinh tồn pháp tắc đều không quá đáng, hết thể có thể tồn tại uy hiếp, đều là tất tu bóp chết ở nôi chi, đơn giản thô bạo, chút nào vô đạo lý đang nói. Ta nói, cái này không thể. Vũ Đông ở gầm nhẹ, nghiêm ngặt nói rằng, tiểu tử, ngươi chớ quá mức. Quá phận. Giang Trần nở nụ cười. Có thể ở ngươi có khả năng tiếp nhận trong phạm vi, ta như vậy biện pháp, đích xác rất quá phận, nhưng là, vậy thì thế nào? Giang Trần không chút khách khí nói. Mặc kệ thế nào, ngươi nói hai chuyện tình, ta nhất kiện đều không có thể làm được, ngươi liền dẹp ý niệm này đi. Hơn nữa, ta hiện tại chính thức thông báo ngươi, ngươi đã bị Nghi Lan trường học khai trừ rồi. Vũ Đông có điểm chấn động khiếp sợ Giang Trần buộc phát ra mạnh mẽ đại khí thế, nhưng đây là điểm mấu chốt, tuyệt đối không thể có thể thỏa hiệp. Thật là ngu hết thuốc chữa à, lẽ nào ngươi đến bây giờ còn không có minh bạch, kỳ thực ta nói nhiều như vậy nói, là ở với ngươi giảng đạo lý sao? Giang Trần nhẹ nhàng thở dài. Giảng đạo lý. Vũ Đông mục trừng khẩu nốc, gặp quỷ một dạng nhìn Giang Trần, giả như nói Giang Trần lời nói mới rồi là ở giảng đạo lý nói, như vậy hắn đánh bể đầu cũng nghĩ không ra đến, Giang Trần không giảng đạo lý thời điểm, hội là dạng gì một loại tình hình. Ta đoán ngươi bây giờ nhất định vô cùng hiếu kỳ, nếu như ta không giảng đạo lý nói, ta sẽ làm chút cái gì đúng không? Giang Trần cười cười, giơ tay lên nắm lấy Vũ Đông cánh tay, thuận thế xé ra, Vũ Đông cánh tay, chính là bị xé đứt. A, Vũ Đông đau tâm thần hét thảm lên. Không cần quá mức sợ, ta sẽ giúp ngươi tiếp nối. Giang Trần khẽ mỉm cười, cánh tay vừa mới động, Vũ Đông tay, chính là bị tiếp hảo. Không đau. Vũ Đông hoạt động cánh tay một cái, tin tưởng xoa xoa trên trán hư mồ hôi, tưởng làm một hồi ác mộng, nhưng hắn biết rõ, cái kia tuyệt đối không phải ác mộng, bởi vì như vậy ác mộng, cuộc đời này hắn tuyệt đối không muốn lặp lại lần thứ hai. Đáng tiếc là, lần thứ hai, rất nhanh thì đến. Giang giác một tiếng, Vũ Đông cánh tay lần thứ hai gãy mất. Xem tin tưởng có hay không, đây chính là ta không giảng đạo lý thời điểm. Tuy ý Vũ Đông đau, Giang Trần chậm rằng giặc nói. A, ngươi tên ma quỷ này. Vũ Đông một mạch đau cả người co quắp, thở hổn hển như sấm. Cái này chẳng qua chỉ là bắt đầu mà thôi, ngươi có nghĩ tới hay không, ở ngươi sau này mỗi một thiên lý, ngươi cánh tay này, vô duyên vô cố đoạn cái 10 lần 8 lần, hội là một loại gì sinh hoạt đâu. Hàng vạn hàng nghìn không nên hoài nghi ta, ta Giang Trần, từ trước đến nay nói được thì làm được, không lừa già dối trẻ. Giang Trần lười biếng hỏi. Sống không bằng chết. Vũ Đông trong lòng nói thầm, không dám đem lời này nói ra. Không sai, liền thì sống không bằng chết, xác thực nói, là so với chết còn khó chịu hơn, vậy thời gian, có thể ngươi có thể nhịn chịu nhất thiên, ngày, chịu được một tuần, nhưng cuối cùng, ngươi tuyệt đối sẽ lấy một loại tàn nhẫn phương thức, mình kết thúc. Giang Trần không chút hoang mang nói, không gì sánh được tàn nhẫn ngôn ngữ, theo trong miệng của hắn nhẹ nhàng nói ra, đúng là nửa điểm khói lửa khí độ cũng không có. Vũ Đông nội tâm rất lớn run rẩy, không nói một tuần, ngay bây giờ, hắn đều sắp bị hành hạ nổi điên. Vậy không thuộc về mình đau nhức, làm cho hắn hận không thể đập đầu tự tử một cái trên mặt đất có lợi. Giang giác. Tiện tay gian, Giang Trần đem Vũ Đông cánh tay tiếp xong, nhàn nhạt nói ra, cảnh sát tới, nên nói cái gì nói, không cần ta dạy cho người đi. Tốn sức lau trên trán lánh mồ hôi, Vũ Đông vội vội vàng vàng lắc đầu. Tới có hai cảnh sát, nhất lao nhất thiếu, điển hình lao mang thiếu tổ hợp, bọn họ là khi nhận được điện thoại báo cảnh sát chi về sau, trước tiên chính là chạy tới. Dù sao báo cảnh sát nhưng là nghi lan trường học phó hiệu trưởng, không được phép buông lỏng. Đã xảy ra chuyện gì? Hai cảnh sát qua đây chi về sau, cái kia lớn tuổi chính là cảnh sát, công thức hóa dò hỏi. Không có chuyện làm, không có chuyện làm. Vũ Đông lắc đầu, trắng liếu gương mặt, nhìn qua là muốn nhiều chật vật thì có nhiều chật vật. Yêu, nhiều người như vậy bị đả thương, cũng nói không có chuyện làm. Cái kia cảnh sát trẻ tuổi, châm chọc nói. Thật không có sự tình, đùa giỡn đây. Vũ Đông ngượng ngùng nói. Cái kia cảnh sát trẻ tuổi liếc mắt, còn muốn lên tiếng, nhưng là bị lớn tuổi chính là cảnh sát kéo cánh tay một cái, nhưng sau chỉ Giang Trần. Gì, là ngươi? Cảnh sát trẻ tuổi chứng kiến Giang Trần, nghi ngờ hỏi. Tiểu Cường, ngươi tốt ta, lão vạn, ngươi cũng tốt ta. Giang Trần cười hì hì nói. Hai người cảnh sát này, Giang Trần trước đây ở món cay tứ xuyên quán từng thấy, cái kia thì hắn là cùng Đinh Linh Linh đang dùng cơm, chẳng qua nhưng cũng là nhớ kỹ hai người này bộ dạng. Chúng ta cũng không tệ lắm. Nhưng là tình huống nơi này, không phải tốt ta. Tiểu Cường nhíu nói. Có không, ta ngược lại thật ra cảm thấy tất cả bình thường. Giang Trần như trước cười hì hì. Cái kia lão vạn lại là lôi một chút Tiểu Cường cánh tay, phù ghé vào lỗ tai hắn thấp nói rằng, Tiểu Cường, quên ta là làm sao dạy ngươi ấy ư, bọn họ đương sự đều không truy cứu, chúng ta liền tốt nhất mở một con mắt nhắm một con nhãn, không muốn gây phiền toái cho mình. Nhưng là, Tiểu Cường có điểm không phục. Không có thế nhưng... Lão vạn kiên quyết cắt đứt Tiểu Cường, đối với Giang Trần nói ra, nếu không còn chuyện gì, chúng ta đây liền đi trước. Đi thong thả. Giang Trần gương mặt tiếu dung. Lão vạn rất mau đỡ lấy Tiểu Cường đi, Vũ Đông nhìn hai người rời đi bối ảnh, nhãn thần trận trận lóe lên, hắn có chút hối hận không có làm lấy cảnh sát mặt nói ra tình hình thực tế, mặc dù hắn lòng biết rõ, chính mình vừa rồi làm một cái lựa chọn chính xác. Số tử, 2716. Chương 143, lại hẹp hòi lại cẩn thận nhãn. Ở Mai Y. Vũ Phó Hiệu trưởng, ta có một cái kiến nghị, không biết ngươi có muốn hay không nghe đâu. Đến khi lão vạn cùng Tiểu Cường đi, Giang Trần hí mắt nói. Ngươi nói. Vũ Đông phàn nàn gương mặt nói. Hắn biết Giang Trần hay là kiến nghị nhất định không có lời gì tốt, nếu là có thể, hắn là nhất định không muốn nghe, vấn đề là, hắn có lựa chọn sao. Hắn căn bản cũng không có tuyển trạch, chỉ có thể bị động nghe, Giang Trần vẫn còn muốn làm bộ nói như vậy, làm cho Vũ Đông hận phát cuồng. Đề nghị này đây. Chính là ở ngươi khai trừ Vũ tu học thời điểm, thuận tiện đem cái này không có chí hướng đồ đạc cùng nhau đuổi đi, còn như khai trừ lý do, đã nói dáng dấp quá xấu, có chướng ngại bộ mặt, ảnh hưởng học tập, ngươi cảm thấy thế nào? Giang Trần cầm ngón tay chỉ Ngô Chí Hướng.
Tốt.
Vũ Đông gật đầu, cái cổ có điểm cứng ngắc. Vũ phó hiệu trưởng thật đúng là biết nghe lời phải a, nếu như đây, như vậy ba tên này, cũng toàn bộ đều đổi đi, lý do gì gì đó ta tạm thời chưa nghĩ ra, không biết đạo võ phó hiệu trưởng ngươi có cao kiến đến gì. Giang Trần lại là cầm ngón tay chỉ theo Vũ tu học cùng xuất hiện ba người kia. Mắt không giáo kỷ, vô pháp vô thiên. Vũ Đông làm nhiều rồi phương diện này công tác, mở miệng liền tới.
Không tệ không tệ, vậy cứ như thế.
Giang Trần tương đối thỏa mãn, hướng phía Đường Điểm cùng Song Nhi vẫy vẫy tay, dẫn hai nữ ly khai.
Song Nhi, ngươi biết Giang Trần lúc nào ghi âm sao?
Vừa đi, Đường Điểm một bên tò mò hỏi nói.
Không biết.
Song Nhi lắc đầu, đối với cái này một điểm, nàng cũng vẫn luôn rất nghi hoặc. Nói như vậy, người này nhìn như lỗ mãng, thật thì tại làm mỗi một sự kiện tình phía trước, đều cho sớm chính mình lưu được rồi đường lui.
Đường Điểm lẩm bẩm.
Hắn rất cẩn thận.
Song Nhi nhận đồng gật đầu.
Chó má cẩn thận, thuần túy chính là keo kiệt, cẩn thận nhãn.
Đường Điểm bĩu môi nói.
Nàng nhưng là đã hiểu, Giang Trần là vì một cái gọi từ An Kỳ nữ sinh mới đem sự tình gây như thế lớn, mà nàng vì để cho Giang Trần làm của nàng tay chân, có thể nói là trăm phương ngàn kế, tế bào não không biết chết nhiều thiếu cái, hy sinh Song Nhi không nói, mình cũng có muốn nhập vào xu thế.
Vừa nghĩ như thế, Đường Điểm tâm tình vô cùng không thăng bằng. Dựa vào cái gì cái kia từ An Kỳ có thể làm cho Giang Trần cam tâm tình nguyện vì nàng làm việc, nàng liền không thể đâu.
Chẳng lẽ chỉ là bởi vì từ An Kỳ bộ ngực so với nàng lớn?
Được rồi, đang đứng ở mẫn cảm giai đoạn Đường Điểm, rất đương nhiên, đem Giang Trần nói vóc người so với nàng dễ lý giải vì bộ ngực so với nàng lớn.
Song Nhi cười một tiếng, cũng không nói chuyện, chợt nghe Đường Điểm lại là bắt quái mà hỏi, ngươi nói kia cái gì Vũ Đông, hội thành thành thật thật dựa theo Giang Trần nói đi làm sao?
Ta thế nào cảm giác có điểm treo đâu.
Nhưng là hết lần này tới lần khác Giang Trần lại một phó tràn đầy tự tin dáng vẻ, thực sự là không hiểu nổi hắn đến cùng nghĩ như thế nào.
Tiểu thư, ngươi cũng nói hắn lại hẹp hòi lại cẩn thận nhãn, ngươi cảm thấy, hắn sẽ cho Vũ Đông cơ hội sao?
Song Nhi buồn cười nói.
Gì, ta lúc nào nói qua hắn hẹp hòi?
Đường Điểm trừng mắt nhìn, lời mới vừa nói qua, xoay người liền quên, khiến cho Song Nhi không còn gì để nói.
Lên xe chi về sau. Giang Trần nghiêng đầu qua chỗ khác nhìn thoáng qua ngồi ở hàng sau vị trí hai nữ, hỏi đi đâu quán rượu.
Không đi.
Đường Điểm không chút nghĩ ngợi chính là nói.
Chẳng lẽ ngươi yêu mến ở xe bên trên?
Nô, tuy là cho tới bây giờ chưa có thử qua, nhưng ngẫm lại cũng rất kích thích cảm giác, vậy thì được rồi, đang ở xe bên trên.
Giang Trần suy nghĩ một chút nói.
Xe cái đầu ngươi a.
Đường Điểm kêu to lên, người này nghiêm túc hù chết người, lưu manh đứng lên cũng là có thể tức chết người.
Không đi tiểu điếm, không phải xe lên, chẳng lẽ là tại giã ngoại?
Dường như, cũng đỉnh đâm kích thích, đáng giá nếm thử.
Giang Trần tự lẩm bẩm.
Tiểu thư, ta kèm chút quên chúng ta mới vừa rồi là lái xe tới được, ta hiện tại đi lái xe.
Song Nhi có điểm nghe không nổi nữa, đẩy cửa xe ra vội vội vàng vàng chạy ra ngoài.
A, ta ngồi xe của ngươi.
Đường Điểm phản ứng kịp, cũng là đẩy cửa xe ra xuống xe, chạy so với thỏ tử còn nhanh hơn.
Sẽ không phải là ta gần đoạn thời gian mị lực có chút giảm xuống sao?
Sơ ca một cái, Giang Trần tâm tình có điểm không tươi đẹp lắm.
Ở Giang Trần đem xe chạy ra khỏi Nghi Lan trường học thời điểm, Đường Điểm cùng Song Nhi, đã tại bên trong xe chờ hắn, hai chiếc xe, nhất trước nhất về sau, hướng thành phố Tâm phương hướng bước đi.
Hắn đi thành phố Tâm làm cái gì?
Dường như nơi đó tiểu điếm tương đối nhiều đúng vậy.
Đường Điểm toái toái niệm đạo.
Chúng ta còn muốn theo sau sao?
Song Nhi có chút khẩn trương, không biết vì sao. Tuy là Giang Trần hầu hết thời gian lối nói chuyện đều giống như đang nói đùa, nhưng nàng cũng là cho rằng, một ngày thật đem Giang Trần lời nói cho rằng đang nói đùa, như vậy tuyệt đối sẽ được ăn liền cặn đều không thừa.
Cùng, làm sao lại không theo, ta ngược lại thật ra muốn nhìn, hắn có phải là thật hay không có gan đi mướn phòng.
Đường Điểm thật là tức giận.
Nhưng là ở xe tiến nhập thành phố Tâm Chi về sau, Đường Điểm nhìn đại đạo hai bên đại tiểu điếm, lập tức là hiểu xỉu.
Song Nhi, chúng ta không theo.
Đường Điểm ủ rũ nói.
Song Nhi sớm không muốn cùng, vừa nghe Đường Điểm nói như vậy, lập tức lên ở một cái ngã tư đường đi phía trái hành xử đi, xuyên qua kính chiếu hậu, nhìn bạch sắc hốt chờ rời đi, Giang Trần mỉm cười.
Xem ra mị lực thật là giảm xuống không thiếu.
Giang Trần tự nói một tiếng, xe hướng bên phải hành xử đi.
Cùng ngày đồng thời, Nghi Lan trường học giáo y hộ tống chỗ, một gian đơn độc bên trong phòng bệnh.
Vũ tu học nằm giường lên, thương thế của hắn cũng không phải là rất trọng. Nhưng quanh thân rất nhiều địa phương đều máu ứ động, liền đứng lên đều rất là chắc trở, cái này thì nằm,
cũng là cảm thấy toàn thân cao thấp, không một chỗ không đau. Ba, ngươi thật muốn đem ta khai trừ, nhưng sau từ trước sao? Vũ Tu Học gương mặt đỏ lên, không cam lòng hỏi. Bởi vì phó hiệu trưởng công tử thân phận, hắn ở Nghi Lan trường học lẫn vào như cá gặp nước, làm vô liêm sỉ sự tình nhiều vô kể, có thể thường thường mỗi lần đều có thể dễ dàng che đậy quá khứ. Giả như chỉ là hắn bị khai trừ nói, như vậy mặc dù là đổi một trường học, đỉnh đầu hắn như trước tự có quan hoàn, nhưng một ngày Vũ Đông theo từ trước nói, như vậy chính là cái gì cũng không có, điều này làm cho Vũ Tu Học khó có thể tiếp thu. Ta sẽ không mở ngoại trừ ngươi, càng sẽ không từ trước. Vũ Đông không gì sánh được khẳng định nói. Vũ Đông cách nghĩ không có Vũ Tu Học phức tạp như thế, hắn chỉ là có một kiên định cách nghĩ, đó chính là vô luận như thế nào đều không thể từ trước, không nói hắn leo đến cái này vị trí lên có khó khăn cỡ nào, vẹn vẹn là cái này vị trí, hàng năm qua tay chất béo, liền đã cho là đủ để cho hắn không chọn thủ đoạn. Hắn tiền đồ cùng với tiền đồ, đều là bừng sáng, chủ động từ trước, đó là một chuyện cười. Nhưng là ngươi và Giang Trần nói những lời này đạt được Vũ Đông hứa hẹn, Vũ Tu Học tâm tình hơi chút khá hơn một chút, lại là có chút lo lắng. Ta tử vừa mới bắt đầu có thể phủ nhận lời của mình đã nói, hiện tại tự nhiên giống nhau có thể phủ nhận, không chỉ là như đây, cái kia Giang Trần, là nhất định phải khai trừ, một hồi ta trở về phòng làm việc phát thảo món, đến khi cuộc họp ngày mai, ta sẽ công khai tuyên bố việc này. Vũ Đông lạnh lùng nói, vạn nhất Giang Trần trả thù làm sao bây giờ? Đừng quên, tay hắn trên có một đoạn kia ghi âm, chuyến đi đối với chúng ta rất bất lợi. Vũ Tu Học hỏi, trả thù. Vũ Đông mặt sắc có điểm dữ tợn. Trên cánh tay đau nhức, ở nơi này lúc mặc dù đã tiêu thất, nhưng là vẫn làm cho hắn lòng vẫn còn sợ hãi vô cùng. Ta sẽ không cho hắn cơ hội trả thù. Rất nhanh, Vũ Đông chính là nói. Ba, ý của ngươi là nói. Việc này tình ngươi không cần để ý nhiều, ta thì sẽ xử lý. Vũ Đông không có đối với Vũ Tu Học nói thêm cái gì, dù sao, một ít không quang thải thủ đoạn, hắn vẫn không hy vọng Vũ Tu Học tiếp xúc được. Vũ Đông gật đầu, xem như là tâm lý nắm chắc. Không biết có phải hay không là tác dụng tâm lý duyên cớ vì thế, đều là cảm thấy đau đớn trên người giảm nhẹ đi nhiều. Vũ Đông chính là ly khai phòng bệnh, ra ngoài vừa đi hành lang lên lấy điện thoại di động ra bắt đầu gọi điện thoại. Mặt ngoài lên Vũ Đông chỉ là một cái phó hiệu trưởng, nhưng các loại quan hệ giữa người với người, nhưng cũng có chút rắc rối phức tạp, quá khứ không cần thiết, hắn sẽ không để cho những quan hệ kia ảnh hưởng đến tiền đồ của hắn. Thế nhưng lúc này, Vũ Đông cũng là không quản được nhiều như vậy. Hắn nhất định phải làm cho Giang Trần trả giá thật lớn, nếu không thì khó có thể tiêu tan mối hận trong lòng. Điện thoại chuyển được chi về sau, Vũ Đông uy một tiếng, chính yếu nói, chợt nghe răng rắc nhất thanh thúy hưởng tiếng truyền đến, Vũ Đông sửng sốt một chút, theo bản năng nghiêng đầu hướng tay phải của mình nhìn lại, mà sau Vũ Đông chính là trơ mắt chứng kiến, tay phải của mình, lấy một loại không thể tưởng tượng nổi phương thức, chật thành một cái bất khả tư nghị độ cung. 3. Điện thoại di động rớt xuống đất lên, màn hình nát bấy. A. Truy tâm một dạng đau nhức, chợt tịch quyển toàn thân, Vũ Đông giết lợn tựa như hét thảm lên. Giang Trần lái xe ở thành phố Tâm xuyên toa, không ngừng xuyên toa. Nghi Lan thành phố không lớn, nhất tiếng đồng hồ tả hữu, Giang Trần chính là đã lái xe tha Nghi Lan lạng quay vòng, cuối cùng, xe về tới ngay từ đầu cái kia ngã tư đường. Loại cảm giác này, thật đúng là có điểm kỳ quái. Cười khổ một tiếng, Giang Trần lắc lắc đầu, một cước chân ga, xe đi phía trước thẳng tắp hành xử đi. Gần 10 phút chi về sau. Trên đường xe càng ngày càng thiếu, đoạn đường càng ngày càng lệch, mấy nóc cũ kỹ cư dân lầu xuất hiện ở Giang Trần ánh mắt. Xe tại đây nhất khu dân cư dưới dừng lại, Giang Trần đẩy cửa xe ra, xuống xe tới. Đại gia, thân thể khỏe mạnh sao? Cơm ăn nhiều không? Bác gái, gần nhất còn có đi nhảy sân rộng vũ sao? Đại tỷ, làm sao thay đổi xinh đẹp như vậy, sẽ không phải là lén lút đi Hàn Quốc đi? Dưới lầu có không ít người, Giang Trần một đường chào hỏi, từ từ hướng trong hành lang vừa đi đi. Tên tiểu tử kia nhìn khá quen a. Một cái đầu hoa hoa trắng đại gia, nghi ngờ nói. Là, thực sự là khá quen. Một cái bác gái cũng là nói. Hình như là Giang gia tên tiểu tử kia, cao hơn không thiếu, cũng dài đẹp trai điểm. Một nam phu nhân nói. Vẫn là buổi chiều, cũ kỹ cư dân bên trong lầu, trong hành lang cũng là đen tối một mảnh. Giang Trần từng bước một lên lấy thang lầu, đi không nhanh, nhìn đúng là có do dự cảm giác. Không sai, chính là loại cảm giác này, loại cảm giác này. Thật là cực kỳ cổ quái. Hói ra một khẩu trọc khí, Giang Trần đọc một câu. Mà về sau, Giang Trần bước chân dần dần nhanh hơn, lên lầu 6, đứng ở trước một cánh cửa, thuận tay, Giang Trần theo trong túi quần móc ra một cái chìa khóa, ca một tiếng, cửa mở ra, trong sát na, một loại quả thực khó có thể hình dung mùi vị, xông vào mũi, Giang Trần chợt sắc mặt đại biến, nghiêng đầu sang chỗ khác, suýt nữa nôn mửa. Số tử, 2597. Chương 144, ta chỉ càng ngày sẽ càng đẹp trai, ở Mai Y. Hơi lộ ra được hẹp chen bên trong phòng khách, tia sáng hôn ám, có lẽ là rèm cửa sổ thời gian rất lâu chưa từng kéo ra duyên cớ vì thế, tản ra nhàn nhạt mùi vị. Chẳng qua đó cũng không phải chủ yếu nhất, cụ nát tiểu bên ghế salon, bàn trà lên, trông chất giống như núi nhỏ mì ăn liền thùng, mới là cái kia cô ác tâm mùi vị khởi nguồn.